Chương 146, người điên còn lại bàn đều bắt đầu ăn cơm, nhưng chủ chắc bên này còn không người động, hơn nữa ở trọng yếu vị trí, còn trống không một cái chỗ ngồi. Nô Kính Liêu bên trái là Giang Phong, bên phải chính là cái kia chỗ trống. Nô Giai Huyên có chút không kịp đợi, trong miệng chảy nước miếng, nắm đua hướng đùi gà nhau nhau muốn thử, đạo, ra ra, chúng ta chả thế nào không bắt đầu ăn à? Ha ha, chờ một chút. Ngươi người điên ca ca còn chưa tới đây. Vừa nói, Nô Kính Liêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đạo, phòng trừng mau tới rồi. Cái gì? Người điên ca ca trở về nước. Nô Giai Huyên mặt đầy kinh hỉ. Không chỉ có Nô Giai Huyên, trên bàn mấy vị lao gia hỏa nghe được người điên danh hiệu cũng là thầm kinh hãi, không nghĩ tới liền hắn cũng tới. Xem ra, tối nay nỉ dạ nhất định phải treo. Nô Giai Huyên lặng lẽ đụng một cái tỉ tỉ mình, mặt đầy cười đều nói, tỉ tỉ, người điên ca ca trở lại à? Nghe được, ta lại không biết. Nô Giai Di tức giận nói. Hì hì, tỉ tỉ xấu hổ. Nô Giai Huyên ồn ào lên. Giang Phong không nhịn được nói, Huyên Huyên, cái này người điên là cái gì quỷ? Nô Giai Huyên cười trộm đạo, ngươi hỏi tỉ tỉ thôi. Giang Phong chỉ đành phải lại hỏi Nô Giai Di một lần. Nô Giai Di đạo, người điên là lang nhân lính đánh thuê đoàn đội trưởng, thủ hạ hơn 10 người lính đánh thuê, tất cả đều là ở trong chiến hỏa khát máu ra hỏa, không nghĩ tới ra ra liền bọn họ cũng tìm tới. Giang Phong hiếu kỳ nói, các ngươi tại sao biết? Nô Giai Di đạo, khi còn bé chúng ta ở một cái đại viện trường đại. Hả, Thanh Mai Trúc Mã a? Giang Phong như có mất. Mới không phải đây. Nô Giai Di đạo, tốt nhiều năm không gặp rồi, cũng bên hắn dáng dấp ra sao rồi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền tới một trận om sòm âm thanh. Lao gia tử, ta người điên tới cũng. Mọi người xoay mặt nhìn, chỉ thấy bên ngoài tràn vào mười mấy người, hoàng bị da, bạch da thịt, đen da thịt đều có, tuổi còn nhỏ chừng 20, lớn tuổi nhất cũng bất quá 40 tuổi. Quần áo bọn hắn ăn mặc cùng trong phim ảnh lính đánh thuê không sai biệt lắm, nhiều màu sắc lắp đặt, mắt tinh dày, mười mấy người chung, ngoại trừ số lượng không nhiều hai nữ nhân, còn lại tất cả đều là bắp thịt cây gậy, thậm chí ngay cả hai cái kia muội tử cũng rất có cá tính, giá tính 10 phần, cũng không biết được cái dạng gì nam nhân mới có thể chinh phục các nàng. Đi tuất ở đằng trước là một người cao gần 1 thước 9, tóc dựng thẳng ra hỏa, nhìn qua phi thường phách lối, đem trên cánh tay trái xăm một cái đầu sói, chính là lang nhân quân đoàn đội trưởng, người điên. Đám người này mặc dù không là tu luyện giả, nhưng người người thiên phú dị bẩm, thân thể tố chất cao hơn nhiều người thường, hơn nữa, bọn họ quá là lưỡi dao khát máu sinh hoạt, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, cấp bậc hơi thấp tu luyện giả cùng bọn họ đánh, phần lớn ăn thiệt thòi. Tiểu điên lên á, mau tới ngồi. Nô Kính Liêu cười vẫy tay. Người điên cũng không khách khí, đến trước bàn tùy tiện ngồi xuống, hướng đội viên mình đạo, các ngươi cũng đều lại đây ngồi đi. Chủ chắc chỉ có một chỗ trống rồi, nhưng người điên như vậy một bãi, hắn các đội viên cũng tới, đứng ở những người khác phía sau, làm cho có chút lúng túng. Nô Kính Liêu không tiện mở miệng, lén lén cho A Chính mấy mắt. A Chính hiểu ý, đội văn tới, đạo, tiểu cường, ta tới an bài ngươi các huynh đệ đi. A Chính thúc A. Người điên liếc hắn một cái, đạo, không việc gì, ở nơi này bàn ngồi đi. A Chính đệ thanh âm nói, nhưng là bên này cũng ngồi đầy A. Người điên ha ha cười to, chỉ một bang lão đầu nói, những thứ này lão bất tử, ngồi ở chỗ này không đủ xấu hổ mất mặt, vừa vặn A Chính thúc ngươi đã đến rồi, giúp ta đem bọn họ chạy tới bàn riêng đi, ta cùng các huynh đệ thật tốt theo một theo lão gia tử. Chuyện này, A Chính mặt lộ vẻ khó xử, đạo, đều là Ngô lão bằng hữu, không quá thích hợp a. Có gì không hợp thích? Người điên đạo, chờ lát nữa nị dạ tới, các ngươi hy vọng nào mấy cái này lão già kia đi tặng người đâu sao? Mấy vị lão nhân bị nói mặt đỏ tới mang tai, rối rít đứng dậy, đạo, được rồi A Chính, không làm ngươi khó xử rồi, chúng ta đi. Ha ha, lúc này mới có người lớn tuổi nên có dáng vẻ. Người điên vội vàng kêu đội viên mình ngồi xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là có một người không có chỗ ngồi. Nô Giai Huyên tiểu trái tim đập bịch bịch, nhìn người điên ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, suy nghĩ này không phải mình trong ấn tượng người điên ca ca. Nhìn một vòng, Nô Giai Huyên ảo nao đứng dậy, đạo, ta đi cách đấy. Thì, Huyên Huyên ngươi ngồi xuống. Người điên trực tiếp đem nàng để lại. Nô Giai Di nhíu mày một cái, đạo, ta đi một chuyến có chuyện. Giai Di, ngươi thì càng không thể đi rồi. Người điên cũng đem nàng kéo xuống. Người điên cười lạnh một tiếng, nhìn Giang Phong nói, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Giang Phong tự cố rót một ly rượu, bẹp uống một hớp, không điều hắn. Người điên ho khan một tiếng, trên mặt có nhiều chút quải bất trụ, muốn nổi giận, nhưng đây là Nô Kính Liêu thọ yến, ngượng ngùng động thủ, chỉ đành phải đứng dậy, hỏi nữa một lần. Nô Kính Liêu rất sợ hai người bọn họ làm cường, vội vàng giới thiệu, vị này là Giang Phong, Giang tiểu tiên sinh, cùng người điên ngươi như thế đều là còn trẻ thành danh. Còn trẻ thành danh? Người điên cười lạnh nói, thế nào ta chưa nghe nói qua? Là ta ở nước ngoài đợi quá lâu rồi không? Giang Phong vẫn là không có để ý đến hắn, tự cố uống rượu dùng nữa. Thấy đối phương 1 đến 2, 2 đến 3 lạnh nhạt chính mình, người điên đem bàn nặng nề đánh một cái, đạo, Giang huynh đệ, ngươi có ý gì? Thế nào? Giang Phong dừng lại bữa. Người điên đạo, ta nói với ngươi, không nghe thấy sao? Nói cái gì? Giang Phong nhàn nhạt nói. Người điên tâm lý tức giận muốn chết, đạo, xin ngươi đứng lên một chút. Cái chỗ ngồi này là ta huynh đệ. Không nổi. Giang Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Lúc này, bên cạnh có người ồn ào lên nói, đánh một trận không được sao, người nào thắng ai ngồi thôi. Đúng vậy, đánh một trận lại nói. Mọi người rối rít phụ họa. Người điên đang có ý đó đâu rồi, mừng rỡ nói, Giang Phong, có dám hay không cùng ta huynh đệ so một lần? Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, sau lưng tên kia thân cao gần 2m, da thịt đen tỏa sáng, trên người bắp thịt kịch liệt lay động, một bộ khiêu chiến dáng vẻ. Được rồi, ta cho lão gia tử một bộ mặt, liền theo các ngươi chơi một chút đi. Giang Phong đếm đếm số người, đạo, như vậy, các ngươi 12 người cùng tiến lên. Hắc. Nghe nói như vậy, không ít người bị dọa sợ đến đúa cũng xuống, suy nghĩ người này là trêu chọc bức sao. Người điên không những không giận mà còn cười, đạo, tiểu bằng hữu, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Giang Phong không nhịn được nói, đánh thì đánh, không đánh liền ăn cơm. Bi bi tới bi bi đi, bi bi ngươi tê dại. Chửi thêm một tiếng. Ngươi tìm chết. Người điên gầm lên một tiếng, đạo, các anh em, cũng đứng lên cho ta. Vừa dứt lời, một đám người đồng loạt toàn bộ đứng lên, đi tới trong đại sảnh lúc này chỗ trống trải, làm thành một vòng. Người điên hướng Giang Phong giơ ngón tay giữa, đạo, Giang Phong, hoặc là từ chúng ta dưới quần chui qua, hoặc là bị chúng ta đánh cho thành tàn phế, ngươi tùy ý chọn như thế. Giang Phong ung dung thong thả để đua xuống, chuẩn bị đi qua. Uy, này vừa đứng lên, Nô Giai Di, Nô Giai Huyên 2 tỷ bội có thể dọa sợ, đồng thời gọi hắn lại, mặt đầy lo âu. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, Huyên Huyên, ngươi đi cầm một chai cồn yếu đến, chờ lát nữa để cho bọn họ xử lý một chút bị thương. Tiểu Di Mụ, ngươi đi tìm tấm thép, vải thừa, còn có thạch cao, lập tức người điền chân có thể xe đoạn. Chương 147, các ngươi đều bị lây đến trong đại sảnh lúc này. Người điên cười nói, hảo tiểu tử, thực có can đảm đi xuống. Xem ra là chuẩn bị từ chúng ta dưới quần chui qua. Ta chui mẹ của ngươi. Giang Phong thân hình chợt lóe, đi lên chính là một cái tát, trực tiếp đem hắn nửa bên răng đánh nát, sau đó trở lại tại chỗ, đạo, cùng lên đi, khắc ma ma tức tức. Người điên kêu đau một tiếng, phi một cái, ói miệng đầy huyết, hòa lẫn bị đánh nát răng. Bất quá, hắn hoàn toàn bị một tát này đánh ngông, đầu góc vo ve, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Lão đại, ngươi không sao chớ? Các đội viên quan tâm vây quanh. Ta, không việc gì. Người điên mở mịt lắc đầu, sờ một cái chính mình vào má, đạo, vừa mới thứ gì ở trước mặt ta lóe lên một cái. Ta thật giống như bị sét đánh. Vậy, lại phách ngươi một lần. Giang Phong một tiếng quát lên, thân hình chợt lóe, lần nữa đi tới người điên trước mặt, chuẩn bị đánh hắn khác nửa bên mặt. Bất quá, quay đầu nhìn lại, Nô Giai Di đã đem tấm thép, vải thưa cùng thạch cao đem ra rồi. Người khác không tin Giang Phong biết đánh đoạn người điên chân, nhưng trong sân, tôi tín nhiệm hắn chính là Nô Giai Di, hai người từng có thiên nga cộng vũ kỳ huyễn trải qua, tâm linh tương thông. Được rồi, đánh người không đánh mặt, hay lại là làm gãy ngươi một chân đi. Thạch cao đều chuẩn bị xong, không thể phụ lòng tiểu Di Mụ một phần tâm ý. Giang Phong rút về bàn tay, chuẩn bị một chút chân. Tiểu Giang tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Nô Kính Liêu một tiếng la hét. Giang Phong âm thầm cau mày, rất muốn cho người điên chút lợi hại nhìn một chút, nhưng ông cụ mặt mũi lại không thể không cấp. Sự chậm trễ này, còn lại 11 người đã đem Giang Phong bao bọc vây quanh, mặt đầy phòng bị. Giang Phong vừa mới bình tắt lửa giận lần nữa đốt lên, chuẩn bị động thủ, lúc này, đột nhiên ngửi được một cổ gây mũi mùi lan tràn ra. Hỏa Nhãn Kim Tinh ngẩng đầu nhìn một cái, nóc nhà có hai luồng lục sắc sinh vật đang đến gần, tốc độ cực nhanh, thân hình mấy vị ẩn nút, thật giống như muốn từ phía trên lao xuống. Nị Dạ tới. Nị Dạ mục tiêu là Ngô Kính Liêu, Giang Phong lo lắng lao ra tử nguy hiểm, một cái lộn ngược ra sau, người đã đến Ngô Kính Liêu bên người. Cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, đầu đỉnh thiên trần nhà nổ lên hai cái lỗ thủng, hai luồng màu xanh đậm quả cầu thịt từ lỗ thủng bên trong lăn đi xuống, chạy thẳng tới người được chúc thọ Ngô Kính Liêu. A! Mọi người một tràng thốt lên, loạn cả một đoàn. Đi ngươi! Giang Phong bay lên trời, đi lên chính là hai chân, đem hai luồng quả cầu thịt đá văng ra. Đợi đến quả cầu thịt thư triển ra, mọi người mới phát hiện đó là hai người, không, nói xác thực là hai cái có hình người quái vật, bởi vì bọn họ da thịt là lục sắc, lông là lục sắc, ngay cả con mắt đều là lục sắc, có chút không lưng trì, sau lưng còn dài một khối cứng rắn quy giáp, hiển nhiên nị dạ rùa. Nguyên lai, hai cái này thành hình nị dạ, cũng không phải là phổ thông nị dạ, mà là tần chuyện nhất kết hợp ô quy gen chế tạo thành nị dạ rùa. Giang Phong hai chân đá một cái, vừa vặn đem nị dạ rùa đá rồi người điên cùng hắn các đội viên trước mặt, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, đạo, giao cho các ngươi. 12 cái lính đánh thuê như lâm đại địch, có nắm sắc bén gần người truy thủ, có tay không, đồng thời hướng nị dạ trên người chào hỏi. Nị dạ rùa động tác phi thường bén nhạy, lại quy giáp có thể phòng ngự, thế nào cũng không đánh tan được, bọn họ lẫn nhau bao đoàn, quy giáp làm thành một cái hình cầu hộ thuẫn, đánh người điên bọn họ tiếng kêu rên liên hồi, mấy không còn sức đánh trả. Không tới một phút, 12 người toàn bộ treo thải, té xuống đất, nhưng lại không có một người lại có thể bỏ dậy. Bị thương nặng nhất hay lại là người điên, Giang Phong hạ thủ lưu tình, không cắt đứt hắn chân, nhưng hai cái nị dạ đem hắn tứ chi toàn bộ cắt đứt, giống như một hình quái dị người lùn như thế trên đất bò lổn lổn bò loạn, cùng vừa mới phách lối bộ dáng tưởng như hai người. Trời ơi, đây là cái gì quái vật? Nị dạ rùa. Mẹ nhà nó, quá kinh khủng. Chạy mau đi. Rời ạ, đừng đốt soi. Mọi người đã sớm trợn tròn mắt. Vốn là còn một ít tu luyện giả muốn động thủ, nghĩ tại Ngô trước mặt ra biểu hiện tốt một chút, nhưng nhìn thấy người điên bọn họ thảm trạng, nơi nào còn dám dị động. Giang Phong suy nghĩ thời cơ đã đến, phi thân lên, đi tới hai cái đỉnh đầu của nị dạ. Bạo nổ. Rách. Quyền. Một quyền từ trên trời hạ xuống, quyền phong mang theo một cổ bá đạo màu đen chất khí. Một quyền này, khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, hai cái nị dạ cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể quay lưng lại, dùng cứng rắn vỏ rùa ngăn cản. Ầm. Một quyền đi xuống, thời gian phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, chờ đợi kết quả. 3 giây sau, chỉ nghe két. Két. Mấy tiếng, hai cái nị dạ trên người vỏ rùa bắt đầu nổ tung, cuối cùng anh một tiếng vỡ vụn đến rất xuống, phía trên còn mang theo máu thịt. Ô. Ô. Nị dạ trong cổ họng phát ra một trận đau giọng nói của sợ, mặt đầy kinh hãi nhìn Giang Phong, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, xoay người vừa chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Giang Phong gầm lên giận dữ, đuổi theo thân mà lên, một cước đem một người trong đó nhị dạ đạp dẹp trên đất, trực tiếp giẫm đạp thành bánh nhân thịt, đồng thời mượn này giẫm lên một cái lực, ra tốc đuổi theo hướng một người khác. Trước mặt nhị dạ đã chạy đến trong vườn hoa, đột nhiên xoay người dừng bước, nổ một bãi nước miếng màu xanh đậm mủ, trực tiếp bình phun đến trong phòng khách, tràn ngập ở trong không khí, tràn ngập được cả tòa đại sảnh đều là lục sắc sương mù dày đặc. Ho khan một cái, mùi vị gì khó nghe như vậy? Không được, ta muốn nói. Nôn. Giang Phong rất nhớ đi đuổi theo nhị dạ, nhưng này độc thủy quả thực quá lợi hại, trễ lại nữa, tất cả mọi người đều có bị cuốn hút khả năng, người tội nhẹ tế bào tách ra, mắc bệnh lạ, nghiêm trọng thậm chí khả năng cũng sẽ biến thành nhị dạ rùa, mặc dù có siêu năng lực, nhưng bộ dáng đại biến, tuổi thọ sụt giảm. Bất đắc dĩ, Giang Phong chỉ đành phải buông tha truy kích, ngược lại đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp có một cái nồi lớn, bên trong chính quần quần đốt thịt dê canh, mùi thơm nước mũi. Giang Phong cởi ra dây lưng quần, móc ra công cụ, hướng về phía trong nồi tí tách phun đi tiểu, dùng cái muỗng quấy đều, sau đó một tay bưng lên nóng bỏng nồi lớn, trở lại đại sảnh. Các ngươi, người sở hữu đều bị nọc độc lây. Giang Phong hô to một tiếng, đem thật sự có tiếng người đều ép xuống. Cái gì? Ta bị nọc độc lây? Mẹ kiếp, ta tay trái thế nào biến thành lục sắc rồi hả? Huynh ơi, con mắt của ngươi cũng thay đổi sắc á. Nghe nói lây nọc độc, trong sân lòng người bàng hoàng, gào thét bi thương một mảnh. Giang Phong đem nồi lớn hướng trên đất để xuống một cái, đạo, đây là ta tự mình chế biến giải độc thịt dê canh, uống một chén, liền có thể khu trừ nọc độc, mọi người không muốn tranh đoạt, mỗi người đều có phần. A Chính cố gắng không chê trong sân trật tự, phòng ngừa đưa tới hỗn loạn, Nô Giai gì, Nô Giai huyên chị em gái cũng đem ra ra đỡ tới uống canh. Tỷ tỷ, thịt dê canh thật là thơm, ta cũng muốn uống. Nô Giai huyên chép miệng một cái, một bộ tham miêu dáng vẻ. Nô Giai Di đạo, chờ một chút đi, đến khi các khách nhân cũng uống xong. Chúng ta là chủ, khách nhân là tân, trước phải chăm sóc kỹ khách nhân. Được rồi. Nô Giai huyên mặt đầy không tình nguyện. Thấy trong sân trật tự bị khống chế được, Giang Phong đi tới kéo Nô Giai Di cùng Nô Giai huyên, đạo, các ngươi đi theo ta. Thế nào? Nô Giai Di mặt lộ không hiểu. Giang Phong nói, các ngươi đi với ta phòng bếp, giúp các ngươi giải độc. Không phải là có thịt dê canh à? Nô Giai Di lại càng không hiểu. Đúng vậy, ta muốn uống thịt dê canh. Nô Giai huyên khạc dễ thương đầu lưỡi nói. Cái này. Giang Phong nói, thịt dê canh là cho người bình thường uống, các ngươi phải dùng những biện pháp khác. Tại sao? Lần này, hai tỷ muội trăm miệng một lời hỏi lên. Giang Phong suy nghĩ cũng không cần phải giấu giếm, đúng sự thật nói, giải độc thịt dê canh là dùng ta đi tiểu chế biến mà thành. Chương 148, đệ năm cái tượng đồng cái gì? Hai tỷ muội trừng mắt cầu ngây ngô, nhìn mình ra ra, nhìn người sở hữu nồng nhiệt địa uống, chỉ cảm thấy một trận muốn nói. Ngươi nói là thật? Nô Giai Di mặt đầy hoài nghi. Ấn a. Giang Phong trầm trầm gật đầu, đạo, không có cách nào trung độc nhân quá nhiều, chỉ có thể dùng loại biện pháp này, hơn nữa, trực tiếp dùng đi tiểu lời nói, bọn họ chưa chắc chịu đây a. Người xấu. Nô Giai Huyên mặt đầy khinh bỉ, đạo, ta không uống, đánh chết cũng không hay a. Giang Phong nói, thịt dê canh là cho người khác uống, dĩ nhiên không thể để cho các ngươi cũng uống. Này con tạm được. Nô Giai Huyên đạo, đúng rồi, chúng ta làm như thế nào giải độc? Đi theo ta sẽ biết. Vừa nói, Giang Phong đem hai người kéo đến bếp sau, đóng cửa lại, đạo, tiểu di mụ, Huyên Huyên, quỳ xuống, cái mông mân mê tới. À, hai người lại vừa là mặt đầy mộng. Giang Phong kiên nhẫn giải thích một lần, đạo, nhanh lên một chút đi, càng chậm cứu chữa nọc độc càng khó khu trừ. Kéo dài nữa, các ngươi liên muốn cởi quần áo tiến hành toàn thân xoa bóp xoa bóp. Ngạch, dầu gì không cần uống thịt dê canh. Hai tỷ muội nghĩ như vậy, tâm lý liền thăng bằng hơn nhiều. Vì vậy, hai người ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng đồng thời quỳ xuống, cái mông thật cao mân mê. Hai tỷ muội, một người cao quý, băng thanh ngọc khiết, một cái đơn thuần, u mê dễ thương, một người vóc dáng cao gầy, mặc cửu phân thủy giặt rửa quần jean, một cái manh manh còn có chút bụ bẩm, mặc váy công chúa, quỳ xuống đồng thời, tú sắc khả san. Giang Phong đứng ở giữa hai người, vô cùng hạnh phúc cùng kích động, bởi vì chính mình lần này đối mặt có thể là chị em ruột hai. Mãi mãi, ta tốt cầm thú a. Mang chính mình một câu, Giang Phong cái này thì chạy, tả hữu khai cùng, đùng đùng một trận trục loạn, thẳng đem hai tỷ muội nhân chụp hoa chi loạn chiến, mồ hôi nhễ nhại, nhất là Ngô Giai Huyên, cũng thoải mái gọi ra. Chữa khỏi hai người, Giang Phong lưu luyến không rời thu tay lại đạo, được rồi, các ngươi đi trước nhìn một chút ra ra, ta đi đuổi theo người cuối cùng nhị dạ rùa. Ừ. Sắc mặt của Ngô Giai Di thẹn thùng bỏ dậy, đạo, chú ý an toàn. Giang Phong sau khi đi, hai tỷ muội trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, nghĩ đến vừa mới cái loại này tuyệt vời mùi vị, chỉ cảm thấy lâng lâng. Giang Phong men theo nhị dạ tung tích, một mực đuổi kịp bên ngoài biệt thự rừng cây, đến nơi này, nhị dạ mất đi tung tích. Giang Phong từ trong túi càn khôn xuất ra giấy và bút, thuận tay chính là một đạo truy lùng phủ. Thiên địa vô cực, vạn dặm đuổi theo. Liên như vậy, không giả vờ cũng rồi. Giang Phong nhìn chung quanh một chút, phụ cận cũng không nhân, cũng chưa có niệm chú ngữ giả vờ cùng, trực tiếp đi theo truy lùng phủ ở trong rừng qua lại. Như thế theo đuổi vài trăm thước, đột nhiên, đỉnh đầu chuyển tới một trận nồng nặc yêu khí. Tình huống gì? Chính là một cái bị thương nhị dạ mà thôi, yêu khí thế nào như thế cường thịnh? Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn? Trong lòng Giang Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đóa lục sắc đóa hoa từ trên trời hạ xuống, hướng trên người mình nở rộ đi xuống. Đợi đóa hoa đến gần bên, Giang Phong mới phát hiện, đó là một đoàn cẩm thốc lông chim, mặc dù gọn gàng, nhưng cùng với thời điểm sát cơ từ phía. Lông chim diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn, làm cho mình căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cứng rắn mới vừa. Ầm. Giang Phong đặt chân mã bộ, giơ tay chính là một trường, thẳng đem đoàn kia tụ lại lông chim đánh tan mở.
Ồ, ngũ phẩm vũ thánh, có tiến bộ mà. Đỉnh đầu truyền tới một dễ nghe thanh âm, lại liếc mắt liền nhìn ra Giang Phong tu vi. Giang Phong nhìn chăm chăm nhìn một cái, chỉ thấy cả người phi lục thượng cổ điện mỹ nhân đang đứng lập đầu cảnh, y phục chập chờn, dung nhan xinh đẹp, chính cười tủm tỉm mà nhìn mình đây. Sư phụ. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, hai chân dẫm địa, cũng bay đi lên. Nguyên lai, người tới không là người khác, lại là sư phụ Nhan Hề Nguyệt. Giang Phong vốn định đi lên cùng Nhan Hề Nguyệt vai song vai, thuận tiện cá hồi ôm, thật tốt cảm thụ một chút, không nghĩ tới đối phương tay áo vung lên, một đạo yêu khí gọi lại, đạo, tiếp chiêu. Mặc dù Giang Phong biết Nhan Hề Nguyệt là do xét chính mình, nhưng là không dám kinh thường, vì vậy mỹ nữ sư phụ từ trước đến giờ đều là lấy nghiêm nghị đến sưng, chính mình cũng không ít ai nàng đánh. Cứ như vậy, thầy cho hai người ở trong rừng qua lại tới lui, đánh vô cùng náo nhiệt. Đánh ước chừng nửa giờ, Giang Phong có chút mệt mỏi, suy nghĩ chiếm được cái đánh bất ngờ thắng. Thất, sắt, quyền. Giang Phong gầm lên giận dữ, xương cốt khanh khách vang dội, bá đạo một quyền cơ ra ngoài. Nhan Hề Nguyệt thần sắc đại biến, bởi vì thất sát quyền đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, không phải là đến tánh mạng du quan thời khắc, tuyệt đối không thể dùng đi ra, đứa nhỏ này là bị chính mình đánh ngu sao? Trong lúc nhất thời, Nhan Hề Nguyệt nở rộ trên cảnh, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Hắc hắc, hầu tử thâu đảo. Mắt thấy một quyền phải đánh lên rồi, nhưng vào lúc này, Giang Phong đống nhiên chiêu thức biến đổi, quả đấm biến thành bàn tay, hướng Nhan Hề Nguyệt trước ngực đánh lén đi qua. A, Nhan Hề Nguyệt không nghĩ tới Giang Phong sẽ còn xử trá, này sửng sốt một chút, trên người đảo bị Giang Phong trộm chặt chẽ bước vàng, nhất thời thân thể run lên, ư một tiếng, lại chật vật từ trên nhánh cây rớt xuống. Sư phụ cẩn thận. Trộm hoàn đảo, Giang Phong thuận tay ôm Nhan Hề Nguyệt eo, ôm nàng đồng thời trôi giạt rơi xuống đất. Nhan Hề Nguyệt còn không có tinh thần phục hồi lại, mặc cho Giang Phong ôm, thân thể có chút ngửa về sau. Giang Phong túi đầu nhìn một cái, Nhan Hề Nguyệt ngũ quan tuyệt sắc, đẹp đến nổi bọn, dung nhan lại so với lúc trước cũng còn khá kiều diễm, quả nhiên, Thanh Nghê Châu chú nhan công hiệu không phải là cái. Trong lòng Giang Phong động một cái, túi đầu hướng Nhan Hề Nguyệt trên môi hôn một cái đi. Ngươi. Nhan Hề Nguyệt chỉ cảm thấy trên môi một ướt, này mới phản ứng được, một trưởng muốn đẩy ra Giang Phong. Hắc hắc, con khỉ lại trộm đảo. Giang Phong trên tay cũng không nhàn rỗi, lần nữa hướng Nhan Hề Nguyệt trước ngực một chảo, tóm đến nàng cả người lại mềm nhũn ra, bàn tay cũng mềm nhũn, không có gì lực đạo. Giang Phong không giam quá mức, hôn mấy cái đánh liền ở, đạo, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt của Nhan Hề Nguyệt âm trầm không nói lời nào. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Phong lại kêu một tiếng. Trước tiên đem ngươi con heo thúi móng lấy ra. Nhan Hề Nguyệt cắn răng nghiến lợi, gàn từng chữ. À. Giang Phong túi đầu nhìn một cái, chính mình vẫn còn ở trộm đào đâu rồi, lúng túng cười một tiếng, hậm hực rụt tay về. Nhan Hề Nguyệt đứng vững thân hình, bình phục một cái, đạo, vi sư. Lời còn chưa nói hết, Giang Phong lại giang hai cánh tay, đem nàng cả người ôm chặt lấy, vành thai và tóc mai chạm vào nhau đạo, sư phụ, ta rất muốn ngươi à. Ngươi. Nhan Hề Nguyệt giận đến phải chết, hận không được một trưởng đem hắn tiên linh cái đập đức, núng nịu đạo, buông ta ra. Không lớn không nhỏ, còn thể thống gì? Ồ. Giang Phong ôn tồn rồi 3 giây mới lòng ra, đạo, ta cũng vậy muốn sư phụ mà. Nhan Hề Nguyệt cố gắng ngụy giả trang ra một bộ lạnh giá dáng vẻ, đạo, sư phụ đi ngang qua nơi đây, phát hiện một cái lì giả rùa, liền thuận tay tiêu diệt, sau đó đã nhìn thấy ngươi qua đây. Như vậy à? Giang Phong có chút thất vọng, đạo, ta còn lấy vi sư phụ đặc biệt đến xem ta đây. Cũng coi là đi. Nhan Hề Nguyệt nói, khoảng thời gian này, vi sư lại giúp ngươi tra được một cái tượng đồng tung tích, thân hầu tượng đồng. Chương 149, người đang đổ thành thật. Ở nơi nào? Giang Phong có chút kinh hỉ. Nhan Hề Nguyệt nói, tượng đồng ở Áo Môn, bảo quản người là Đổ Thần Cao Tiến, một cái tứ phẩm vũ thánh. Đổ Thần Cao Tiến. Giang Phong nghẹn ngào hô lên. Thế nào, ngươi biết hắn? Nhan Hề Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Coi như là nhận biết đi. Giang Phong nói, hắn có một đồ đệ kêu thật cao, chúng ta mới thấy qua mặt, nói là để cho ta thi vào trường cao đẳng song sau đi một chuyến Áo Môn, nàng sư phụ có đồ vật phải giao cho ta. Xem ra, rất có thể chính là thân hầu tượng đồng rồi. Như vậy à? Nhan Hề Nguyệt như có điều suy nghĩ, đạo, ta hỏi thăm được, Cao Tiến gần đây mắc bệnh nặng. Rất nhiều cựu gia đều tại tìm hắn để gây sự, người đến Áo Môn nhất định phải khắp nơi cẩn thận, dù sao bên kia rất loạn. Nếu như đến thời điểm có thời gian, vi sư cũng sẽ đi tiếp ứng ngươi. Được. Giang Phong hung hăng gật đầu. Hai người đứng ở trong rừng dưới tàng cây, bầu không khí có chút an tĩnh. Nhan Hề Nguyệt đột nhiên nói, đúng rồi, nghe nói ngươi đem Lam Phượng Hoàng kia tiểu tiện nhân giết chết, là thực sự? Đúng a? Giang Phong mặt đầy đắc ý, đạo, kia tiểu đồng hồ đập đã sớm nên giết chết nàng, sư phụ làm sao ngươi biết? Sắc mặt của Nhan Hề Nguyệt có chút lo âu, đạo, ta là nghe bằng hữu nói. Ngày đó ngươi giết chết Lam Phượng Hoàng thời điểm, hình như là bị một cái qua đường yêu quái nhìn thấy, nói không chừng, ngươi Diêm Vương chuyển thế thân phận cũng bị phần nhỏ yêu quái biết, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận bọn họ muốn ăn rồi ngươi. Giang Phong nói, ta xương cứng đến nỗi rất, thì nhìn bọn họ có thể hay không cảm động. Đem ngươi có thể. Nhan Hề Nguyệt liếc hắn một cái, xoay người nói, được rồi, vi sư đi nhà. Sư phụ. Giang Phong có chút không thôi, từ phía sau ôm nàng. Thế nào? Nhan Hề Nguyệt dừng bước lại, đạo, còn có việc sao? Có chuyện. Đại sự. Giang Phong nói, sư phụ, ta muốn nói yêu đương, ngươi giúp ta khai quan đi. Hoặc là hai ta trực tiếp nói yêu thương cũng được. Cút. Nhan Hề Nguyệt mèo địa một chút, sau lưng sinh ra một đôi sặc sỡ cánh, hướng bầu trời đem dương cánh bay đi. Sư phụ cẩn thận. Hầu tử thâu đảo. Giang Phong trên mặt cười đếu, ở phía dưới hô to một câu. Nhan Hề Nguyệt bị dọa sợ đến cánh mềm nhũn, thiếu chút nữa lại chật vật té xuống, quay đầu mắng, lần sau tài giáo hơn ngươi, tiểu hoạt đầu. Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, cho đến Nhan Hề Nguyệt thân hình hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người lại. Sư phụ đào sờ thật là thoải mái. Trở về trên đường, Giang Phong nhìn mình tà hữu thủ, thử ngửi một cái, tựa hồ còn có như vậy một tia hương thơm, trở về chỗ vô cùng. Thời gian đã không còn sớm, lý dạ cũng đều đối phó xong rồi, Giang Phong không có đi Ngô gia, trực tiếp trở về Minh Phát đại tiểu điếm rồi. Linh Vũ nên tỉnh đi, không biết tối nay còn có thể hay không thể đem nàng chúc say. Giang Phong lại mua một đống lớn rượu, đẩy mua đồ xe đi tới căn phòng. Linh Vũ, ta đã về rồi. Vào cửa nhìn một cái, Nhiếp Linh Vũ chính đứng ở cửa sổ, hướng về phía bên ngoài ngẩn người. Giang Phong nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau đem nàng ôm lấy, túi đầu nhìn một cái, mới phát hiện nàng cầm trong tay một con chim ở bướt bướt. Giang Phong thân thể có chút đỉnh liêu đỉnh, đạo, ngươi thích chơi đùa điệu hả? Trên người của ta có lợi hại hơn đại điệu, có muốn hay không chơi đùa? Nhiếp Linh Vũ không có tâm tư đùa, sắc mặt có chút nặng nề, xoay mặt nhìn Giang Phong nói, ta có thể phải trở về một đoạn thời gian. À, Giang Phong lúc ấy chính là sững sờ, đạo, tại sao? Nhiếp Linh Vũ đem điệu thả bay, trong tay còn có một tờ giấy, đạo, ngươi xem. Nguyên lai, Nhiếp Linh Vũ đồ đệ chim truyền thư tới, nói Kim Sơn tự xảy ra biến cố trọng đại. Trước đó 2 ngày, toàn bộ cung chủ, viện trưởng, bao gồm chủ trì ở bên trong, vì tranh quyền tranh lợi, xảy ra một trận hỗn chiến, cuối cùng gắt gao, thương thương, bây giờ không một cái có thể động. Các cung các viện các đệ tử cũng loạn thành hỗn loạn, yêu cầu Nhiếp Linh Vũ trở về chủ trì đại cuộc, nếu không, cả tòa Kim Sơn tự đều phải xong rồi. Giang Phong không nghĩ tới lại sẽ có như vậy cái biến cố, đem Nhiếp Linh Vũ ôm chặt hơn nữa, đạo, ta và ngươi đồng thời trở về đi thôi. Không á. Nhiếp Linh Vũ đạo, chúng ta trở về được rồi, đều là một bang đệ tử, tu vi không cao, cũng không giống người thế hệ trước nhiều như vậy không tốt tâm nhãn, đến khi bên kia ổn định lại, ta thì trở lại tìm ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Giang Phong lại hỏi. Nhiếp Linh Vũ mở mịt lắc đầu, đạo, ta cũng không nói rõ ràng, sau khi trở về nhìn tình huống đi. Vừa nói, Nhiếp Linh Vũ xoay người đi tới mép giường, không người thu dọn đồ đạc. Giang Phong lại đi theo, ôm lấy nàng nói, ở một đêm rồi hay đi, ngược lại bên kia đã như vậy, ta không nỡ bỏ ngươi. Ta vậy, không nỡ bỏ ngươi. Nhiếp Linh Vũ xoay người, thâm tình thành thực mà nhìn Giang Phong, trên mặt một mảnh không thôi, đạo, nhưng là, ta phải mau trở về. A, a, a. Một câu lời còn chưa dứt, nàng cái miệng nhỏ nhắn liền bị Giang Phong chặn lại, bắt đầu còn tượng trưng địa chống cự mấy cái, nhưng rất nhanh, liền chìm đắm trong đó, nhân quân đòi lấy sở cầu. Một thế kỷ như vậy rất dài hôn đi qua, trong mắt của Nhiếp Linh Vũ lóe lên hạnh phúc ngọt ngào. Ở Giang Phong trong ngực tựa sát rồi rất lâu, Nhiếp Linh Vũ mới đứng lên, sửa sang lại bị Giang Phong bóp xốc xếp áo quần, đạo, chờ ta trở lại. Nói xong, đi tới cửa sổ, vèo điệu một chút bay thẳng đi. Giang Phong đứng lặng trước cửa sổ đã lâu, tâm lý khá cảm giác khó chịu. Mới vừa đưa đi sư phụ, lại đưa đi Linh Vũ, mà hai người là quen mình trong nữ nhân duy nhất tu vi thắng được chính mình, có thể giúp chính mình khai quang. Hai người vừa đi, Giang Phong tâm lý thất lạc, khai quang đại điện cũng biến thành xa xa khó vời đứng lên. Bất quá, tạm thời ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau. Không phải sao? Sang trọng đại tiểu điếm mua một tháng, tiền cũng giao rồi, cũng không thể trống không. Giang Phong tắm xong, mở TV, ngồi ở trên ghế salon nhàm chán xem TV tiết mục. Bên người không có nữ nhân, nhìn cái gì cũng không có chút hứng thú nào, cuối cùng Giang Phong nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Nhiếp Linh Vũ đi lần này chính là 2 tháng. Giang Phong cũng đợi nàng 2 tháng. Thẳng đến thi vào trường cao đẳng kết thúc, Nhiếp Linh Vũ còn chưa có trở lại. 2 tháng này, ở Giang Phong hướng dẫn, chiếm tiện nghi, bên dưới, Dương Dung tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên tiến tăng cấp, trở thành một tên tứ phẩm võ giả. Có thân thủ, nàng thiết lập án kiện tới càng muốn gì được nấy, nhiều lần phá được vụ án quan trọng, bị bầu thành rồi ưu tú cảnh sát viên. Bởi vì biểu hiện vượt trội, lại trẻ tuổi, phía trên cố ý muốn tài bồi nàng, nói là chuẩn bị điều chỉnh đến Yến Kinh phát triển. Thi vào trường cao đẳng kết thúc, rất dài nghỉ hè liền bắt đầu rồi. Xế chiều hôm đó, Giang Phong chỉ một thân một người, ngồi lên đi đến áo môn máy bay, suy nghĩ nắm chặt đem thứ 5 tượng đồng giải quyết. Áo môn thường có đổ thành danh xưng là. Từng có người nói qua một câu nói như vậy, nếu như ngươi yêu một người, đưa hắn đi áo môn, bởi vì nơi đó là thiên đường, nếu như ngươi hận một người, cũng đưa hắn đi áo môn, bởi vì nơi đó là ngục. Nghèo rất mùng tơi nhân, vận khí tốt lời nói có thể ở nơi đó hàm ngư phi thân, thắt lưng dây dưa vạn quán ức vạn phú hào, đầu bối tự rồi nói không chừng cũng có thể cảm nhận được kẻ lang thang mùi vị. Áo môn chính là như vậy, một mặt địa ngục, một mặt thiên đường. Đến trung tâm thành phố, đã quá nửa đêm rồi. Cái điểm này nhi, một loại thành phố đã sớm sa sút đi xuống, có thể áo môn, hàng đêm khèn tiêu, ca vũ thăng bình, hoàn toàn không có ban ngày cùng đêm tối nhất tuyết. Bởi vì sòng bạc hòa bạo, kéo theo ẩm thực, kỹ viện đến khi rất nhiều sản nghiệp, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Giang Phong có thật cao điện thoại, có thể đánh 2 lần không người tiếp, liền chính mình tìm một quán rượu ở tạm đi xuống. Chương 150, ảnh tử môn tắm xong đi ra, phát hiện lúc mới nhập môn tán lạc mấy tờ màu sắc rực rỡ tiểu cạn. Nhặt lên nhìn một cái, trên thẻ mặt in mấy cái quần áo không đủ che thân, tư thế liêu nhân mỹ nữ, còn có một hàng chữ nhỏ, thực phẩm thiếu phụ, gợi cảm ngọc nhiếp, ký hợp đồng người mẫu, thanh thuần học sinh nữ. Luôn có một cái thích hợp ngài. Bấm 24 giờ ở tuyến phục vụ điện thoại, chúng ta đến cửa cung cấp cho ngài phục vụ. Nguyên lai không chỉ có nội địa, áo môn cũng lưu hành một bộ này a. Mỗi lần ở quán rượu cũng có thể nhận được tương tự cạn, nhưng trước đều là cùng bạn nữ giới dừng chân, ngượng ngùng bấm, không bằng thừa dịp bây giờ thử một chút. Giang Phong cũng biết, loại này quảng cáo nửa thật nửa giả, có là thực sự phục vụ, có là tiên nhân thiêu, bất quá hắn không sợ, nghệ cao nhân càng lớn. So với chừng mấy ra, cuối cùng Giang Phong làm từ địa gọi thông một cú điện thoại, kêu học sinh muội, mặc dù không có thể 333, nhưng mang đến áo thức đấm bóp thể nghiệm một chút cũng là không tệ. Đông đông đông. Qua nhị 10 phút tả hữu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Giang Phong khai môn nhìn một cái, đứng trước mặt một cái 20 tuổi tả hữu, thân cao ở 1m6 trên dưới thanh thuần tiểu nữ sinh, mặc độ lại bản học sinh đồng phục. Màu trắng ngắn áo sơ mi, lam sắc xếp váy, cổ áo còn đánh một cái dễ thương nơ còn bướm, trong tay xách một cái cặp táp, kia sở sở động lòng người lại tao tao tiểu bộ dáng, thật đúng là khá tốt. Ngài tốt. Vất khỏe, nhanh mẹ nó đến đây đi. Một câu lời còn chưa dứt, Giang Phong liền không kịp đợi, trực tiếp đem học sinh nữ kéo vào căn phòng. Đến trước giường, Giang Phong hướng trên giường lớn một nắm út sấp, đạo, ta là người đứng đắn, khác phục vụ cũng không cần, cho mang đến toàn thân đấm bóp, khả năng cũng gọi sở pa. Nhớ, muốn nhấn ra các ngươi địa phương đặc sắc, cố gắng lên. Tốt tiên sinh, là ngài phục vụ, là ta vinh hạnh. Học sinh nữ mặc dù nhìn qua thanh thuần xấu hổ, không nghĩ tới kỹ pháp thật đúng là khá tốt, phải là một lão luyện. Tay nàng sức lực trợn trọng chợt nhẹ, mỗi lần chạm đến Giang Phong thân thể mềm mại nơi, cũng đem Giang Phong thoải mái muốn sống muốn chết, càn rỡ kêu to, không biết còn tưởng rằng nhà ai ở giết heo. Lúc trước đều là dùng thất thập nhị lộ âm dương thủ cho người khác đấm bóp, bây giờ chính mình hưởng thụ một cái, quả nhiên kỳ diệu vô cùng, đều phải thăng thiên. Không trách cho tiểu di mụ, ngực lớn tỉ các nàng đấm bóp, mỗi lần đều là một bộ thiếu thao biểu tình, nguyên lai đấm bóp thư thái như vậy đây. Giang Phong một trận say mê, thoải mái nhắm lại con mắt. A. Một tiếng thét chói tai phá vỡ yên lặng. Giang Phong mơ mơ màng màng đều phải ngủ thiếp đi, đột nhiên bị thức tỉnh. Thế nào? Giang Phong hổ khu dung một cái, quay đầu nhìn đối phương. Ngươi, ngươi. Học sinh nữ chỉ Giang Phong sau lưng, mặt đầy kinh ngạc. Thế nào ta rồi hả? Giang Phong mặt đầy mờ mịt. Vừa dứt lời, phanh một tiếng, cửa bị đụng vỡ, bên ngoài tràn vào 7-8 người. Mẹ, dám làm bạn gái của ta, lão tử giết chết ngươi. A Hảo, chém chém giết giết thương hòa khí, ta xem hay lại là bồi ít tiền coi như hết. Mấy người phân công rõ ràng, ở đó diễn. Giang Phong quay đầu liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là làm cho mình đụng vào tiên nhân kiêu rồi. Xem ra, bọn họ ám hiệu chính là thét chói tai, học sinh nữ mới vừa thét chói tai xong, bên ngoài nhân liền tiến bảo. Đang khi nói chuyện, mấy người xông lại phải đem Giang Phong để lại, không nghĩ tới lúc này, học sinh nữ lại đem bọn họ ngăn cản, hung hăng lắc đầu, đạo, đi mau. Đi. Chạy đi đâu? Chính là a, tiền còn không có thu đây. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết học sinh nữ ý tứ. Học sinh nữ mặt đầy kinh hoàng, chỉ Giang Phong sau lưng đạo, các ngươi nhìn. Ta đi. Ảnh tử môn. Không chọc nổi, không chọc nổi, mau rút lui. Một đám người tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Nếu không phải mình áo bị học sinh nữ bóc, Giang Phong thậm chí hoài nghi vừa mới có phải là đang nằm mơ hay không. Kỳ quái a. Đám người này rõ ràng chính là tiên nhân kiêu, đi vào như thế nào sau đó, một phân tiền không muốn lại đi. Đúng rồi, sau lưng. Ta sau lưng có vật gì? Giang Phong bỏ người lên, đi tới phòng vệ sinh, hướng về phía gương chiếu một cái, phát hiện mình sau lưng lại in một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc bóng người, với cả nhỉ dạ tựa như. Mẹ kiếp, cái quỷ gì? Giang Phong rất là kinh ngạc. Có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, ở trên người mình ấn xuống như vậy cái ngoạn ý nhi, tuyệt đối không phải cái dễ dàng sự tình. Giang Phong thử cọ rửa một phen, không nghĩ tới bóng người kia giống như sâm như thế, khắc ở trong da, thế nào cũng rửa không sạch, cuối cùng liền do hắn đi, ngược lại bóng dáng hình dáng còn rất xoái. Ảnh tử môn. Đây là một cái gì tổ chức? Giang Phong lên mạng lục soát một chút, cũng không tìm ra cái như thế về sau, cũng liền không suy nghĩ nhiều. Hắc hắc, lần này áo môn chuyến đi vận khí không tệ, thưởng thụ một cái áo thức đấm bóp, hay lại là miễn phí. Giang Phong tâm lý mỹ tư tư, tắt đèn chuẩn bị ngủ. Tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích. Mới vừa nhắm mắt không tới 2 phút, dưới lầu chuyển tới một trận huyên náo xe gắn máy bóc còi, trên cái chính mình tâm phiền ý loạn. Giang Phong xuyên chứ đại khố sái, kéo ra cửa sổ, tức miệng mắng to, hơn nửa đêm, theo như cái gì theo như, liền mẹ nó ngươi có xe à. Mắng xong, đóng lại cửa sổ chuẩn bị ngủ tiếp. Quét. Nhưng vào lúc này, một tấm cạt từ phía dưới bắn tới, không thiên bị, vừa vặn xuyên qua cửa sổ khe hở, bay đến trong tay mình. Cầm lên nhìn một cái, nguyên lai là một lá bài xì phé, trên đó viết 2 chữ, đi xuống. Đi xuống. Con mẹ nó ngươi có loại đi lên. Lao tử giết chết ngươi. Giang Phong xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nhìn chăm chăm nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu đậu một chiếc ngang ngược 10 phần hạ lì xe gắn máy, chính là chiếc xe này chủ nhân ở ấn còi. Chủ xe giống như là một nữ, người mặc màu đen bó sát người hở rốn áo ra, gợi cảm hòa bạo, chỉ thấy nàng lấy xuống mũ bảo hiểm, ngửa đầu quát lên, đi xuống. Thật cao. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, đối phương lại là thật cao, cao tiến nữ đồ đệ. Trước gọi điện thoại không người tiếp, không nghĩ tới lại tìm tới đây rồi. Vui mừng, Giang Phong liên y phục cũng không mặc, có điện một chút trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống, vững vàng rơi vào xe gắn máy trước. Thật cao nhấn ga, đem chọn cái xe gắn máy chấn vo ve gầm thét, cao mày nói, nơi này không an toàn, lên xe, theo ta đi. Được. Giang Phong xoay mình nhảy lên đi, đạo, người sư phụ đây. Cái này thì đi tìm hắn. Thật cao lần nữa đội nón an toàn lên, ly hợp bung lỏng một chút, xe gắn máy nên ngang mà đi. Nay tiểu nữ, không chỉ có quần áo ăn mặc gợi cảm nóng bỏng, tài lái xe cũng là nhất lưu, ở trên đường phố nhanh như gió táp, giống như một đạo màu đen tiềm điện. Giang Phong vốn đang ngượng ngùng ôm nàng, cuối cùng cũng không khỏi không ôm, thuận tiện đem cằm tựa vào nàng trên vai trái, đạo, thật cao, hỏi ngươi chuyện này à, ngươi biết ảnh tử môn sao? Đang khi nói chuyện, hai người tới bờ sông một cây cầu thượng. Thật cao thắng gấp xe một cái, xe gắn máy tại chỗ tìm một đạo vòng, cuối cùng vững vàng dừng lại. Biết. Thật cao lấy nón an toàn xuống, xoay mình xuống xe, lạnh lùng nhìn Giang Phong, đạo, ta chính là. Chương 151, nguyên lai ngươi là nhân vật phản diện, ngươi chính là Ảnh Tử Môn. Giang Phong vắt xoay người, đạo, vậy ngươi có thể giúp ta đem này sầm tiêu xuống sao?
Có thể.
Cao cao thủ chỉ xốp lên một quả ám khí, đạo, chỉ cần giết ngươi, sầm dĩ nhiên là sẽ biến mất. Vừa nói, nàng tay trái giương lên, ám khí vèo điểm một chút bắn tới. Lúc đó giữa hai người khoảng cách quá gần, thật cao lần này lại vừa là xuất kỳ bất ý, chạy thẳng tới Giang Phong mặt đi. Mẹ kiếp, nguyên lai ngươi là nhân vật phản diện à? Giang Phong lắc mình dễ dàng tránh khỏi, trên dưới quan sát nàng liếc mắt, chặt chặt đạo, vóc người như vậy nóng bỏng, làm nhân vật phản diện đáng tiếc. Không bằng cải tà quy chính, bái ta vi sư đi, vi sư dạy ngươi thất thập nhị lộ âm dương thủ, sau này mỗi ngày đều giúp ta đại chăm sóc sức khỏe, làm ngươi đồ đệ. Đời sau đi. Thật cao lạnh rên một tiếng, bàn tay đánh một cái, chỉ nghe cầu đáy chuyển tới một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, sau đó một đám mặc áo đen phục sát thủ chui ra, đem Giang Phong bao bọc vây quanh. Đám người này không chỉ có người mặc quần áo đen, trên đầu cũng bộ miếng vải đen, chỉ lộ ra hai cái con mắt, ăn mặc với bóng dáng tựa như. Đây chính là Ảnh Tử Môn a. Giang Phong liếc mắt một cái, đạo, như vậy, chúng ta dứt khoát một chút, cũng đừng lãng phí thời gian, các lao đại của ngươi là ai, trực tiếp gọi ra cùng ta đánh đi. Trước qua ta đây quan lại nói. Thật cao ra lệnh một tiếng, một bang ảnh tử sát thủ hướng Giang Phong trên người nhào tới. Các ngươi là đang làm tử nha. Giang Phong không hề bị lay động. Đợi một đám bóng dáng đến bên cạnh, Giang Phong bỗng nhiên một cái dựng ngược, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên. Vô địch toàn phong tối. Giang Phong té thân thể, cực nhanh xoay tròn, hai chân giống như cánh quạt như thế quét đứng lên. Binh binh bàng bàng. Một trận quét loạn sau đó, bóng dáng môn toàn bộ người bị thương nặng, trên mặt đất ói thành một cái huyết sắc cái vòng tròn, tháo chạy hồi cầu đáy. Giang Phong đứng vững thân hình, đạo, cũng theo như ngươi nói, những người này không được. Mau đưa các lão đại của ngươi gọi tới, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, lại nói ta còn có chút ngộng đâu rồi, không biết rõ chạm muốn gì. Thật cao âm thầm cau mày, không nghĩ tới Giang Phong lợi hại như vậy. Bất quá, nàng cũng không có nhút nhát, một tiếng khét đều, từ bắp chân thượng rút ra hai cây chùy thủ sắc bén, lan khỏi chỗ, hướng Giang Phong nửa người dưới tập kích qua đi. Ngươi thích phía dưới à? Nói sớm a. Giang Phong không chỉ không có né tránh, ngược lại nên đón, hai chân kẹp một cái, vừa vặn kẹp lại thật cao hai cổ tay. Ngươi. Thật cao dùng sức muốn đem thủ rút ra, bất đắc dĩ đối phương hai chân giống như thiết cái kềm, kẹp chặt cổ tay mình cũng sắp gãy, thế nào cũng rút ra không trở lại. Nói cho ta biết, kết quả xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Giang Phong hai chân giữ kẹp lại tư thế, đạo, không còn nói cho ta biết, ta đi tiểu một chút bình phun ngươi à. Lúc đó thật cao đứng ở trước mặt Giang Phong, lại cổ tay bị kẹp lại, toàn thân đều bị khống chế được, nếu như Giang Phong thật đi tiểu, sẽ trực tiếp phun đến trên mặt mình. Ngươi, ngươi dám? Thật cao bị dọa sợ đến thân thể mềm mại run lên, kết quả này run lên, cổ tay cũng di chuyển, bị kẹp chặt muốn sống muốn chết, nghẹn ngào kêu đau đớn đi ra. Có cái gì không dám? Giang Phong mới vừa làm xong đấm bóp, nửa người trên quăng, nửa người dưới cũng chỉ có một thứ đại quần cộc. Chỉ thấy hắn đem quần cộc đi xuống một thốn, móc ra cái kia hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng vũ khí sắc bén, nhắm ngay thật cao mặt đẹp, đạo, nếu không nói ta bình phun ngươi nhà, cho ngươi nếm thử một chút ta đồng tử đi tiểu mùi vị. Treo, tiếng thứ ba, hạ lưu nhân. Nhưng vào lúc này, một chiếc phục cổ xe cũ kỹ ở trên cầu ngừng lại. Cửa xe mở ra, đi xuống một người mặc độ lại bản học sinh đồng phục mỹ nữ trẻ tuổi, màu trắng ngắn áo sơ mi, lam sắc xếp váy, cổ áo đánh một cái hồng sắc nơ còn bướm, lại là vừa mới giúp mình đấm bóp học sinh nữ. Môn chủ. Nhìn thấy người này, thật cao mặt đầy kính cẩn. Môn chủ. Giang Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn học sinh nữ, mặt đầy khiếp sợ, đạo, ngươi chính là thật cao lão đại, Ảnh Tử Môn môn chủ. Không tệ. Học sinh nữ đạo, Giang tiên sinh, thả thật cao, ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Thả ta một mạng. Giang Phong cười nói, đầu tiên ngươi được bắt được ta, mới có thể đem ta tha ta một mạng a. Học sinh nữ đạo, bằng vào Giang tiên sinh tu vi, muốn bắt lại ngươi xác thực không dễ dàng, cũng còn khá, vừa mới đấm bóp thời điểm, ta ở trên thân thể của ngươi thuận lợi gieo bóng dáng. Vừa nói, nàng đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đạo, bóng dáng chồng xuống tam 10 phút sau liền có thể có hiệu lực, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bóng dáng sẽ chui vào bên trong thân thể ngươi, cho ngươi cảm thụ một cái bóng dáng bắt tâm mùi vị. Môn chủ, không cần lo ta, giết hắn đi. Thật cao mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Giang Phong, lớn như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên bị loại vũ nhục này, bị nam nhân dùng xuống mặt tới tạm tới giơ vật hướng về phía gương mặt. Mẹ kiếp, ngươi một cái con bé nghịch ngợm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thấy học sinh nữ đem bóng dáng nói lợi hại như vậy, Giang Phong vốn là còn chỉ vào dung. Nhưng, thấy thật cao ngang như vậy, hắn cũng tới hòa khí, đạo, cái gì bóng dáng bắt tâm, trước hết để cho ngươi nếm thử một chút ta đồng tử đi tiểu mùi vị. Nói xong, Giang Phong vừa dùng lực, chi một chút tiểu đứng lên, có chút vàng ố chất lỏng hoa một đạo tuyệt vời đường vạ dạ bổn, toàn bộ phun ở thật cao trên gương mặt tươi cười. Thật cao mặc trên người áo ra, không ngâm thủy, nước tiểu phun đến trên mặt nàng sau đó, theo cổ áo rót vào bên trong, cơ hồ đem nàng toàn thân cũng tới lần. A. Nôn. Thật cao vốn là muốn gọi. Kết quả tờ này miệng, vừa bạn đem đi tiểu tiếp nhận, nhất thời một trận muốn nói, thẳng hướng ngoài nói. Càn rỡ. Học sinh nữ mặt cũng trắng. Môn hạ của chính mình đệ tử bị người như vậy làm đủ, tựa như cùng mình bị người như vậy làm đủ. Chỉ thấy nàng từ trong xe xuất ra một cái tượng gỗ nhân, cùng một cây châm, tay trái cầm châm, hướng về phía tượng gỗ nhân dưới nách đâm một cái, sau đó trong miệng niệm lên một trận kỳ quái chú ngữ, thật giống như đang đối với tượng gỗ nhân phát hiệu lệnh. Chú ngữ đọc xong, thần kỳ chuyện xuất hiện. Tượng gỗ nhân lại động. Cùng lúc đó, Giang Phong sau lưng bóng người kia cũng động, thật giống như biến thành vật thật, chui vào thân thể của mình bên trong, leo đến tim mình thượng, lại bắt lại cắn. A. Giang Phong hổ khu run lên, hét thảm một tiếng, đi theo hai chân mềm nhũn. Nôn. Giang Phong này mềm nhũn, thật cao rốt cuộc cũng giải thoát, quỳ dưới đất, một trận nôn mửa, hận không được đem toàn bộ dạ dày đều phun ra. Ha ha, bóng dáng bắt tâm mùi vị như thế nào? Học sinh nữ trên mặt đung đưa đắc ý cười đế ức. Mùi vị. Được. Cực. Rồi. Giang Phong kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, tứ chi bặm mẹo, với hán tử say nhảy cơ giới múa như thế, nhưng ngoài miệng còn không chịu nhận thua. Được, không nghĩ tới ngươi cứng như thế. Học sinh nữ lại lấy ra một cây châm, hướng tượng gỗ nhân một bên kia dưới nách đâm đi xuống. Chỉ một thoáng, Giang Phong trong cơ thể bóng đen tử càng làm ổn, ở trái tim thượng bắt cắn càng thêm lợi hại. Hôi. Đồng hồ. Tử. Giang Phong cắn răng nghiến lợi, nhìn học sinh nữ con mắt, gàn từng chữ, chờ lao tử tránh qua một kiếp này, tất cho ngươi, bách. Lần. Phụ. Còn. Học sinh nữ khanh khách cười nói, ta Ngọc Tiêu Giao liền ở chỗ này chờ ngươi, tới nhà, gấp trăm lần trả lại nhà. Chương 152, ngọn lửa thiêu thân hôi đồng hồ tử. Lao tử giết chết ngươi. Giang Phong tối không chịu nổi phép khích tướng, thấy Ngọc Tiêu Giao lớn lối như thế, hai mắt bốc lửa, từng bước một hướng nàng ép tới gần. Một bước, hai bước, ba bước. Bị kích thích, Giang Phong trên người dương khí đại thịnh, mỗi đi một bước, đều tại trên đất cháy ra một cái lăn nóng dấu chân. Lúc trước, hắn là ở lạnh giá nước biển, nước hồ, trong sông phóng dương, bây giờ, phảng phất đem dương khí bỏ vào trong không khí. Nóng quá. Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao đồng thời cau mày, chỉ cảm thấy cả người giống như dùng lửa đốt như thế, phảng phất đặt mình trong ở một cái khổng lồ trưng trong lò. Hai người sóng vai đứng ở một nơi, phút chốc, mồ hôi đầm địa, trơ mắt nhìn Giang Phong đến gần, hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hoảng hốt. Trời ơi, hắn là làm sao làm được? Người bình thường tuyệt khó ở bóng dáng bắt tâm bị hành hạ chống nổi một phút, hắn lực ý chí lại kinh khủng như vậy, tại sao còn không đảo? Hai người đều trợn tròn mắt, nhìn Giang Phong từng bước ép tới gần, thậm chí quên mất chạy trốn. Ầm. Bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao, quần áo của Giang Phong đều bốc cháy tới. Thực ra, cả người cũng chính là một món đại quần cộc, ở trong gió đêm cháy sạch vụ vụ vang dội. Phút chốc, đại quần cộc hóa thành cho bụi, Giang Phong trên người không được một vật, thân thể đỏ bừng, tiếp tục đi về phía trước. Chít chít. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trong thân thể của hắn chui ra, rơi trên mặt đất. Nguyên lai, bóng đen tử cũng không chịu nổi Giang Phong nhiệt độ cơ thể cùng dương khí rồi, chật vật từ trong thân thể của hắn chạy trốn ra ngoài, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát đi, rơi trên mặt đất vùng vây mấy cái, bị đốt thành cho bụi. Mà lúc này, Giang Phong đã đi tới Ngọc Tiêu Giao cùng trước mặt Cao Cao. Ta nói rồi, tránh qua một kiếp này, tất cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Vừa nói, Giang Phong xoẹt một chút, xé bể quần áo của Ngọc Tiêu Giao, đưa nàng đè ở trên cửa xe, hung hăng nói, lao tử tháo chết ngươi. Vốn là, Giang Phong nói cách khác nói lây mà thôi. Nhưng mắng xong sau đó, Giang Phong động linh cơ một cái, thật giống như ghét đến cái gì. Chính mình lần đầu tiên khai quang, phải cùng tu vi cao hơn chính mình nữ nhân, nếu như đối phương tu vi thấp hơn chính mình hoặc là cùng cấp bậc, cũng sẽ bị chính mình thảo tử, nhưng đây cũng không phải là khai quang một loại phương thức sao? Mặc dù không có thể cùng Tô Mị, Lý Tiểu Lộc, Ngực Lớn Tỷ, Tiểu Di Mụ, các nàng khai quang, nhưng cùng loại này không tốt đồng hồ tử hoàn toàn không tật xấu a, thảo chết cũng là đáng đời. Vừa có thể khai quang, vừa có thể báo thủ, nhất cử lương thiện, cớ sao mà không làm? Trong lúc nhất thời, Giang Phong thật giống như cổ lẩm bật phát hiện tân đại lục tựa như, hướng Ngọc Tiêu Giao cái mông nặng nề đánh một cái, đạo, mân mê đến quyệt cao hơn một chút. A, Ngọc Tiêu Giao một tiếng kêu thảm, bị Giang Phong cái bố này, cái mông bị cháy sạch hồng đồng đồng. Bỏ qua cho môn chủ. Bên cạnh Cao Cao một tiếng la hét, đưa tay muốn đi ngăn cản Giang Phong. Bất quá này vừa tiếp xúc, lại vừa là nha một tiếng, trực tiếp bị Giang Phong nóng bỏng thân thể làm bỏng. Nàng không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói Giang Phong càng giận. Đúng rồi, còn ngươi nữa cái không tốt so với. Giang Phong một cái kéo qua Cao Cao, xé rách nàng áo ra, đem nàng cùng Ngọc Tiêu Giao thân thể chồng lên nhau. Đạo, thật xa chạy đi Tân Hải thành phố gạt ta tới đây, nói. Các ngươi đến tuột cùng là cái gì mụ? Không nói lời nào, lão tử đem các ngươi hai đồng thời tươi sống thảo chết. Ta nói. Cao Cao trước không chịu nổi, lão, chúng ta cũng không phải là thật muốn giết ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi, lấy được cao tiến tượng đồng. Tượng đồng? Giang Phong có chút ngoài ý muốn, đạo, các ngươi cũng biết tượng đồng. Nó ở nơi nào? Cao Cao đạo, tượng đồng vẫn luôn bị cao tiến bảo quản. Cao tiến lại ở nơi nào? Giang Phong truy hỏi. Cao Cao đạo, thực ra, cao tiến đã bị chúng ta nhốt lại, nhưng chính là không chịu nói ra tượng đồng tung tích. Chúng ta bất đắc dĩ mới đi Tân Hải thành phố tìm ngươi, muốn lợi dụng ngươi, uy hiếp cao tiến nói ra tượng đồng tung tích. Thì ra là như vậy. Giang Phong cuối cùng là giải khai trong lòng nghi vấn, dừng một chút, đạo, chỉ bằng hai người cũng có thể giam cầm ở cao tiến. Chúng ta. Cao Cao nói hai chữ, đồng nhiên im miệng không nói. Nói. Giang Phong một cái hầu tử thâu đảo, chộp vào trước ngực nàng, đem nàng tóm đến muốn sống muốn chết. Cao Cao một tiếng kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt, đạo, ta thật là cao tiến đồ đệ, mà môn chủ, nàng là cao tiến tiểu lão bà, chúng ta thừa dịp bất ngờ, cho nên mới có thể được thủ. Mẹ nhà nó, cái này dưa có chút lớn. Lão bà cùng đồ đệ liên thủ phản bội chính mình, cái này đồ thần, sống đến mức có chút thảm a. Đúng rồi, tiểu lão bà. Giang Phong nhìn Ngọc Tiêu Giao liếc mắt, có chút hiếu kỳ, đạo, chiếu ý ngươi, cao tiến còn có đại lão bà rồi hả? Cao Cao do dự một chút, tiếp tục nói, đại lão bà ngươi cũng đã gặp, chính là Như Ý hội thật sự ông chủ, Ngọc Như Ý, môn chủ là vô tội, hết thảy các thứ này đều là Ngọc Như Ý sai sự. Ngọc Như Ý, Ngọc Tiêu Giao. Giang Phong hướng Ngọc Tiêu Giao quan sát đi qua, phát hiện nàng lại cùng Ngọc Như Ý dáng dấp có điểm giống, chỉ là càng tuổi trẻ. Bắt quái đạo, hai người là chị em ruột. Ngọc Tiêu Giao quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Phong, cắn răng nghiến lợi không nói lời nào. Mẹ kiếp, còn dám theo ta hành. Giang Phong hướng nàng phía dưới một chảo, tóm đến nàng hoa chi loạn chiến. A. Ngọc Tiêu Giao hét thảm một tiếng, hung hăng gật đầu, đạo, ừ. Chúng ta là chị em ruột. Lợi hại. Giang Phong nói, vì một cái tượng đồng, thân tỷ bội gả cho cùng một người, ngoại đưa một người vóc dáng nóng bỏng mỹ nữ đồ đệ. Mợ mợ tờ, mua hai tặng một, tốt như vậy sự tình, lao tử thế nào không gặp được. Giang Phong đem ý nghĩ sửa sang lại một lần, đại khái sắp xếp, đạo, Ngọc Như ý đây. Bây giờ nàng nơi nào? Ngọc Tiêu Giao đạo, tỷ tỷ phải cùng ngươi đồng bộ trở lại áo mơ rồi, bất quá, chúng ta còn không thấy nàng, phòng trừng đang bí mật chủ tính cái gì đi. Tỷ tỷ nhất là thâm như viễn lựa rồi. Có ý gì? Uy hiếp ta à? Giang Phong cười lạnh nói, chị của ngươi không xuất hiện thì thôi, nếu như nàng dám hiện thân, lao tử như thường đem nàng làm được gào khóc, tin không? Hai người bị dọa sợ đến không dám nói lời nào. Sự tình cũng biết rõ, tiếp theo chính là tìm tới Cao Tiến, thu hồi tượng đồng rồi. Giang Phong lòng ra cao cao, ôm Ngọc Tiêu Giao coi như uy hiếp, hướng Cao Cao cái mông nhéo một cái, đạo, ngươi tới lái xe, mang ta đi tìm Cao Tiến. Phải. Cao Cao đối với Ngọc Tiêu Giao hay lại là cực kỳ trung thành, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn lên xe. Lái ước chừng nửa giờ, đi tới một tòa sang trọng biệt thự. Cao Cao đạo, nơi này là Cao Tiến gia, hắn liền bị chúng ta giam cầm ở bên trong. Dẫn ta đi vào. Giang Phong không biết bên trong có cơ quan hay không, không thể một mình mạo hiểm. Vào biệt thự, ba người trước tìm y phục mặc lên. Cao Cao đi ở phía trước, dẫn Giang Phong một mực đi vào trong, cuối cùng lại đến phòng ngầm dưới đất. Nơi này có một gian phòng giam, bất quá trong phòng giam giống tuyết, cũng không có nửa cái bóng người, chỉ có một bộ quần áo tán loạn trên mặt đất, ngoài ra còn có một vũng máu. Giang Phong nói, Cao Tiến đây. Cao Cao lẩm bẩm, kỳ quái a, trước vẫn còn ở nơi này. Ve sầu thoát xác. Lúc này, Ngọc Tiêu Giao bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Cái gì ve sầu thoát xác? Giang Phong thuận miệng hỏi. Ánh mắt của Ngọc Tiêu Giao có chút kinh hoàng, cũng có chút sùng bái, đạo, ve sầu thoát xác là Cao Tiến lợi hại nhất một môn đồ kỹ, có thể ở thời khắc tối hậu đem bài đổi, không người nào có thể phát hiện. Không nghĩ tới, hắn lại đem cửa này đổ kỹ luyện thành công phu, nhất định là thừa dịp ta cùng Cao Cao không coi ở đây, hắn ve sầu thoát xác trốn. Chương 153, ta chính là môn chủ trốn. Giang Phong mắt chó chừng một cái, đạo, đừng gạt ta. Bị Giang Phong chừng một cái như vậy, Ngọc Tiêu Giao bị dọa sợ đến thân thể mềm mại run lên, đạo, không dám. Bằng vào ngài hơn người trí khôn và cao cường tu vi, ta có thể gạt được ngài sao? Còn bà nó, nói thật hay có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Giang Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Ta bất kể, các ngươi phải giúp ta đem Cao Tiến tìm tới. Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đi ra ngoài, đạo, chúng ta cái này thì đi tìm. Chập. Giang Phong kéo lại Ngọc Tiêu Giao, cười lạnh nói, muốn đồng thời chạy hả? Không có cửa. Như vậy, Cao Cao ngươi đi tìm, Ngọc Tiêu Giao lưu lại làm con tin, trong vòng 3 ngày, nếu như không đem Cao Tiến tìm tới, ta đem các ngươi môn chủ tươi sống thảo chết. À. Cao Cao mặt đầy mộng, nhìn mình môn chủ. Ngọc Tiêu Giao tâm lý thở dài một tiếng, đạo, còn không mau đi. Thật muốn để cho ta bị hắn thảo từ sao? Phải. Cao Cao tinh thần vì đó rung một cái, trước khi đi, nhìn Giang Phong nói, trong vòng 3 ngày, ta ắt sẽ Cao Tiến tìm tới, hy vọng ngươi cũng thực hiện hứa hẹn, đối môn chủ khá một chút. Yên tâm đi, ta đối với nữ nhân có thể ôn nhu. Giang Phong nắm Ngọc Tiêu Giao cái mông, bóp nàng hòa chi loạn chiến. Giang có hơn nửa đêm, lúc này, đã sắp đến tờ mở sáng rồi. Giang Phong có chút buồn ngủ, kéo Ngọc Tiêu Giao đi tới phòng ngủ, hướng lên trên mặt nằm một cái, đạo, cho ta làm một áo thức đấm bóp. Phải. Ngọc Tiêu Giao cũng không phải lần thứ nhất cho Giang Phong làm xoa bóp, xe nhẹ đường tụng, bây giờ, chính mình trở thành miệng hùm dê con, chỉ có thể mặc người chém giết, vân vân dạ dạ. Làm xong đấm bóp, Giang Phong một cái xoay mình, đồng thời đem Ngọc Tiêu Giao ôm vào trong ngực, để tránh nàng mưu đồ gây rối, sau đó ngủ thật say. Ngủ một giấc đến giữa trưa, mở mắt nhìn một cái, Ngọc Tiêu Giao vẫn còn ở trong lòng ngực của mình, bất quá đã tỉnh, chính tò mò nhìn chính mình. Giang Phong nói, ngươi tỉnh bao lâu? Làm gì nhìn ta như vậy? Đã tỉnh một giờ. Ngọc Tiêu Giao đạo, ta đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là thế nào phá hỏng bóng dáng? Ảnh Tử Môn thành lập đã gần đến ngàn năm, trăm ngàn năm qua, vô số tu vi cao cường kỳ nhân dị sĩ cũng ngã xuống bóng dáng bên dưới, đều không ngoại lệ. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Giang Phong nghiêm trang, cất cao giọng nói, dựa vào là hơn người lực ý chí. Ngọc Tiêu Giao âm thầm tâm chết. Đúng rồi. Giang Phong nói, ngươi nói trăm ngàn năm qua đều không ngoại lệ, tự các ngươi gieo xuống bóng dáng, mình cũng phá giải không được. Ừ. Ngọc Tiêu Giao gật đầu nói, bóng dáng một khi gieo xuống, không chết không thôi. Cho nên, nhiều lần đảm nhiệm Ảnh Tử Môn môn chủ đều là dùng một chiêu này khống chế thuộc hạ. Nếu hắn không làm môn như thế nào vào nơi dầu sôi lửa bỏng, quyết một lòng. Cao Cao cũng bị ngươi gieo xuống cái bóng. Giang Phong có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên. Ngọc Tiêu Giao không chút nghĩ ngợi nói, nếu như đối phương tu vi một dạng chỉ cần một ít chú ngữ thậm chí là một cái ý niệm, liền có thể điều khiển trên người đối phương bóng dáng. Nhưng nếu như gặp phải lợi hại đối thủ, liền cần phải mượn tượng gô đến khi ngoại vật thao túng, giống như đêm qua ta đối với ngài như vậy. Thì ra là như vậy. Giang Phong sửng sốt chốc lát, đi theo trong lòng hơi động. Nếu như học được loại bóng dáng, chẳng lẽ có thể khống chế rất nhiều người rồi, bao gồm trong ngực cái này Ngọc Tiêu Giao. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Giang Phong đống nhiên trở nên nóng bỏng, ôm chặt Ngọc Tiêu Giao, mặt đầy cấp bách đạo, ngươi dạy ta loại bóng dáng. À, trong lòng Ngọc Tiêu Giao cả kinh, đạo, ngươi nghĩ làm gì? Bởi vì Giang Phong không sợ bóng dáng, Ngọc Tiêu Giao cho là cửa này thuật pháp có sơ hở, cho nên nói xa nói gần cũng muốn hỏi rõ ràng,
dễ vào một bước cải tiến. Không nghĩ tới, chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại để cho Giang Phong nghĩ tới đối phó chính mình biện pháp. Một khi để cho Giang Phong ở trên người mình gieo xuống bóng dáng, chính mình thật có thể muốn suốt đời trở thành đem đầy tớ, nếu không, đối phương một cái ý niệm, chính mình liền muốn chịu đủ bóng dáng bắt tâm nỗi khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhanh lên một chút, dạy ta. Giang Phong dục dịch, đem Ngọc Tiêu giao đẻ ở dưới người. Có dạy hay không? 3. Thấy đối phương không đáp ứng, Giang Phong đi lên một cái tát. Ngọc Tiêu giao bất đắc dĩ, trên mặt chảy xuống hai hàng hối hận nước mắt. Không giáo Giang Phong, hắn tùy thời đều có thể giết mình, dạy đối phương, mặc dù sẽ trở thành đem nô lệ, nhưng chỉ cần đem hắn phục vụ thư thái, vẫn là có thể giống như người bình thường như thế sinh hoạt. Ngọc Tiêu giao không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giáo thôi. Hơn nữa, Ngọc Tiêu giao tâm lý còn ôm một cái ảo tưởng. Lúc trước, chính mình học tập loại bóng dáng, dùng ước chừng thời gian 3 năm, từ 14 tuổi luyện đến tuổi 17, bởi vì trong đó liên quan đến thủ pháp, kinh lạc, khí huyết, xương cốt đến khi phi thường nhũ tạm học hỏi. Giang Phong coi như thông minh đi nữa, thế nào cũng phải học cái một năm nửa năm chứ. Này một năm nửa năm bên trong, chỉ cần có cơ hội, chính mình vẫn là có thể chuyển bại thành thắng. Ôm loại này may mắn ý nghĩ, Ngọc Tiêu giao hung hăng gật đầu, đạo, thả ta đứng lên, ta dẫn ngươi đi thư phòng. Đến lầu 2, Ngọc Tiêu giao dẫn Giang Phong đi tới thư phòng, đẩy cửa ra, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, đạo, đem những này thư nhìn hết toàn bộ, liền có thể học được loại cái bóng. Đưa mắt nhìn lại, trong thư phòng tất cả đều là thư, ước chừng hơn 10 ngàn sách, có tờ giấy đã vàng ố, thậm chí bể tan cảnh, những thứ này đều là ảnh tử môn các tiền bối từng chút tổng kết hạ lai bảo đắc kinh nghiệm cùng trái cây. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh đảo qua, hơn 10 ngàn sách điện tịch vào hết trong lồng ngực. Được, quả nhiên có chút ý tứ. Giang Phong một bên nhìn, một bên liên tục gật đầu. Ngọc Tiêu giao đầu góc mơ hồ, suy nghĩ hàng này còn chưa đi vào đâu rồi, dù là mở ra một quyển sách, làm sao lại có chút ý tứ? Giả vờ côn cũng không phải giả bộ như vậy chứ. Không đợi Ngọc Tiêu giao suy nghĩ ra, Giang Phong một cái đè lại nàng, suy một chút, tháo ra nàng trên người quần áo, đem nàng đè ở trên giá sách, đạo, lấy trước ngươi luyện tay một chút. Hốt 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 hốt. Giang Phong tốc độ tay cực nhanh, không tới một phút, liền thuận lợi ở Ngọc Tiêu giao sau lưng gieo một cái bóng, sau đó đem đối phương lỏng ra. Ngay sau đó, Giang Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng dáng liền bị chính mình thao túng, tiến vào Ngọc Tiêu giao trong thân thể, leo đến trái tim của nàng tạng thượng, bắt đầu giày vò. A! Ngọc Tiêu giao hét thảm một tiếng, thân thể run lên, cả người như phát điên co rúm ở trên đất, tứ chi và mẹo, lại bắt lại cắn, đau đến không muốn sống. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, Giang Phong là như thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem ban đầu chính mình tốn thời gian 3 năm mới xem xong sách vở toàn bộ học được. Nhưng là, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ. Giờ phút này, chính mình muốn sống không được, muốn chết không xong, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ khác. Ngọc Tiêu giao quỷ dưới đất, ôm Giang Phong bắt đuổi, khóc tan nát tâm can, đạo, môn chủ, bỏ qua cho ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Sau này thuộc hạ chính là môn chủ ngươi cực kỳ trung thành nô lệ. Còn bản đó, quả nhiên rất thần kỳ a. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, thu nhập ý niệm. Chỉ một thoáng, Ngọc Tiêu giao ư một tiếng, cả người cũng mệt lạ, cả người đổ mồ hôi đầm địa, nằm trên đất, trong miệng to thở hổn hển. Chương 154, mất hết ý chí Ngọc Như Ý có thoải mái hay không? Giang Phong túi đầu nhìn Ngọc Tiêu giao, mặt đầy đắc ý đêm qua bị lừa đến trên cầu, chính mình nhưng là cảm thụ qua loại tư vị này, xác thực khổ không thể tả, nếu không phải mình nắm giữ cựu dương chi thể, chỉ sợ cũng rất khó chống cự, chớ nói chi là người bình thường. Ngọc Tiêu giao thở dốc mấy hớp, lấy lại được sức, đạo, nếu như là chủ nhân ban cho dù là chỗ đau, Tiêu giao cũng chỉ có thể chịu đựng gian nan. Được, cái này tâm tính vậy đúng rồi mà. Giang Phong rất là hài lòng, đạo, bản chủ từ đói, đi nấu cơm cho ta tới ăn. Tiêu giao tuân lệnh. Ngọc Tiêu giao muốn từ dưới đất bò dậy, bất đắc dĩ vừa mới bị chơi bùa quá lợi hại, cả người không để được khí lực. Giang Phong ngồi chồm hổm xuống, bàn tay hướng nàng ngang hông nhấn một cái, một cổ dương khí chuyển vận đi vào. Ngọc Tiêu giao thân thể mềm mại lại vừa là run lên, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái hơn, không nghĩ tới Giang Phong dương khí như vậy hùng hậu bằng bạc, nhìn ánh mắt của hắn lại vừa là sủng kính lại vừa là sợ hãi, đạo, đa tạ môn chủ. Nói xong, vội vàng vào phòng bếp. Bị gieo xuống bóng dáng, nếu như loại bóng dáng người chết rồi, bóng dáng mỗi tháng cũng sẽ phát tác một lần. Cho nên, Ngọc Tiêu giao không dám ở trong thức ăn gian lận, thậm chí sau này, nàng thời khắc đều phải bảo vệ Giang Phong thân người an toàn. Nói cách khác, giờ phút này, Giang Phong chính là nàng mẫu thể, nàng chỉ là gợi gắm, bám vào Giang Phong trên người một tên nô lệ. Giang Phong nhìn lần sách vở, biết rõ điểm này, cho nên không sợ chút nào. Biệt thự phong cảnh cực đẹp. Mặc dù áo môn là á nhiệt đới khí hậu gió mùa, mùa hè cực nhiệt, nhưng chỗ ngồi này biệt thự phong thủy thật tốt, ngược lại có như vậy một tia mát lạnh. Cơm nước xong, Giang Phong đi tới vườn hoa sân cỏ, nằm ở cái ghế gỗ hồng gió, ngắm phong cảnh, Ngọc Tiêu giao là quỳ xuống ghế trước. Vì hắn xoa bóp, đấm bóp, chỉ ép, chăm sóc sức khỏe. Giang Phong bị theo như được cực kỳ thoải mái, ân ân a a, đạo, ngươi này đấm bóp kỹ xảo, có phải hay không là đặc biệt luyện qua hả? Ngọc Tiêu giao đạo, lúc trước tỷ tỷ phải đem ta bồi dưỡng thành đỉnh cấp sát thủ, đến gần không cùng người, phải có bất đồng thân phận coi như che giấu, cho nên không chỉ có đấm bóp, Tiêu giao đối với rất nhiều thứ đều có chỗ xem qua. Thì ra là như vậy. Giang Phong gật đầu một cái, đạo, đúng rồi, ngươi và tỷ tỷ ngươi cùng nhau gả cho Đồ Thần Cao Tiến, chính là vì lấy được tượng đồng sao? Ngươi biết tượng đồng có ích lợi gì? Ngọc Tiêu giao lắc đầu nói, Tiêu giao không biết, đây đều là tỷ tỷ an bài. Ngươi cứ như vậy nghe ngươi tỷ tỷ lời nói. Giang Phong thật tò mò. Ngọc Tiêu giao đạo, tỷ muội chúng ta hai thở nhỏ phụ mẫu đều mất, tỷ tỷ đem ta nuôi lớn, đối đãi với ta ân trọng như núi, nàng nói cái gì,
ta tự nhiên cũng sẽ không vâng lời. Dừng một chút, nàng lại nói, thực ra tỷ tỷ cũng có nàng nỗi khổ. Nàng gả cho Cao Tiến thời điểm, Cao Tiến còn chưa phải là đồ thần, mất tất cả, sau đó bọn họ đồng thời đánh liều, mới có hôm nay. Không nghĩ tới nam nhân có tiền thì trở nên không tốt, có tiền sau đó, Cao Tiến tính tình đại biến, cả ngày hoa thiên tử địa, tỷ tỷ bị buộc bất đắc dĩ, mới ra này hạ sách, ta cùng Cao Cao một cái làm hắn tiểu lão bà, một cái làm hắn đồ đệ, chúng ta toàn bộ hành động đều là được tỷ tỷ sai khiến. Ồ, vậy ngươi tỷ tỷ là tu vi gì? Giống như Cao Tiến, tứ phẩm vũ thánh. Ừ. Giang Phong suy nghĩ, mặc dù Ngọc Như Ý tu vi cao hơn chính mình, nhưng nàng muội muội bây giờ nhưng là chính mình nô lệ, nàng cho dù không giúp chính mình, ít nhất cũng không dám cùng mình đối nghịch. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Phong an tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ tư buổi sáng, đã đến cùng Cao Cao ước định tăng ngày. Bất quá, thẳng đến ăn xong điểm tâm, Cao Cao hay lại là chậm chạp chưa có trở về. Giang Phong nói, cái này Cao Cao, sẽ không có lấy sau lưng ngươi cao bay xa chạy chứ? Vạn vạn sẽ không. Ngọc Tiêu Giao phi thường khẳng định, đạo, ta là nàng chủ nhân, nàng chính là cái chết, cũng đoạn không dám phản bội ta. Đồng nhiên, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hai người xoay mặt nhìn một cái, chỉ thấy Cao Cao vội vã chạy tới, đứng ở cửa đạo, ta đem Cao Tiến mang cho ngươi tới. Thật. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, đạo, hắn ở đâu? Vừa dứt lời, một người mặc tây trang màu đen, trải đại bối đầu nam nhân, xuất hiện ở cửa, chẳng qua chỉ là đưa lưng về mình, không thấy được mặt. Từ phía sau nhìn, hắn thân cao chỉ có 1m6 mấy, vóc người cũng rất đơn giản mỏng, cùng chính mình tưởng tượng trung độ thần hình tượng có chút không đúng. Bất quá, Giang Phong không kịp suy nghĩ nhiều như vậy rồi, đội vàng nên đón. Nhìn cái bóng lưng này, Ngọc Tiêu Giao cảm thấy có chút quen mắt, âm thầm cau mày. Chờ Giang Phong sắp đến bên cạnh, nàng mới ý thức tới không đúng, khẽ kêu đạo, tỷ tỷ, không được. Vừa nói, đồng thời xung tới. Nhưng vào lúc này, độ thần đột nhiên xoay người, một trưởng chạy thẳng tới Giang Phong mặt đi. Nguyên lai, người này cuối cùng Ngọc Như Ý ngụy trang mà thành, muốn cho Giang Phong mang đến một kích chí mạng. Cao Cao cùng Ngọc Như Ý cũng không biết Ngọc Tiêu Giao đã bị Giang Phong gieo xuống bóng dáng, tự nhiên muốn lấy tính mệnh của hắn. Nghe được Ngọc Tiêu Giao kêu lên, Giang Phong đã có phòng bị, thân thể có chút một bên. Suy, một đạo trưởng phong dán chính mình mặt thổi qua. Nguy hiểm thật. Giang Phong than thầm may mắn, còn không đặt chân bước chân, Ngọc Như Ý đã từ trong lòng ngực móc ra một bộ bài xì phé, quét 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 quét, bài xì phé hoa từng đạo quỷ dị đường cong, đánh về phía chính mình quanh thân yếu huyệt. Tỷ tỷ không được. Ngọc Tiêu Giao rốt cuộc vào tới, ngăn ở trước mặt Giang Phong, đạo, ta là hắn bóng dáng. Nói xong, nàng đem áo khoác cởi một cái, xoay người, đem sau lưng bại lộ ra. Đầy trời bài xì phé bay lượn. Ngọc Tiêu Giao quang nửa người trên, đứng ở điêu tàn trong bài xì phé, sau lưng cái bóng đen kia tử lộ ra cực kỳ nhức mắt. Nhìn một màn này, Ngọc Như Ý cùng Cao Cao đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Muội muội, môn chủ, làm sao sẽ bị Giang Phong gieo xuống bóng dáng? Mặc dù hai người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng sự thật đang ở trước mắt, cũng không do các nàng không tin. Giang Phong giúp Ngọc Tiêu Giao đem áo khoác phủ thêm, lạnh lùng nhìn Cao Cao, đạo, ngươi một cái con bé nghịch ngợm, lao tử cho ngươi đi tìm đồ thần, ngươi lại dám âm ta, phải bị tội gì? Ta. Cao Cao một trận cứng họng, nhìn ánh mắt của Giang Phong cực kỳ phức tạp. Ngọc Tiêu Giao quát lên, nha đầu đốc, còn không tham kiến môn chủ, cầu xin khoan thứ. Phải. Cao Cao này mới phản ứng được, mặt đầy thành kính quỳ lạy ở trước mặt Giang Phong, đạo, thuộc hạ Cao Cao, tham kiến môn chủ. Chủ nhân, chính là Cao Cao chủ nhân, sau này duy môn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được. Giang Phong lúc này mới hài lòng, đạo, Cao Tiến đây. Tìm được thế nào? Có cái gì không manh mối? Cao Tiến. Cao Cao ngữ khí chần chờ, nhìn Ngọc Như Ý than nhẹ một tiếng, đạo, Cao Tiến đã chết. Cái gì? Nghe nói như vậy, Giang Phong, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao, ba người cùng đều thất thanh lên. Hắn là? Chết như thế nào? Trong lòng Giang Phong kinh hãi. Ngọc Như Ý không trả lời, nhìn mình muội muội, nhìn Cao Cao, lại nhìn Giang Phong, cảm thấy ba người bọn họ bây giờ nối liền thành một thể, ngược lại tự thành dư thừa. Hơn nữa, chính mình lão công cũng chết xuống, tự thành duy nhất cô gia quả nhân. Nghĩ đến đây, Ngọc Như Ý một trận mất hết ý chí, xoay người rời đi, đạo, số tiểu tử, đối với ta muội muội tốt một chút. Nếu không, chân trời góc biển, ta Ngọc Như Ý cũng không tha cho ngươi. Chờ một chút. Giang Phong đuổi theo hỏi, Cao Tiến chết, kia tượng đồng đây. Chương 155, hút thuốc có hại cho sức khỏe Ngọc Như Ý đạo. Năm đó Cao Tiến thiếu đặt mông đòi nợ, đem tượng đồng thế chân cho Đổ Vương Hà Hồng Thầm, đây là hắn trước khi chết chính miệng nói cho ta biết. Có bản lãnh lời nói, chính ngươi đi Đổ Vương nơi đó, đem tượng đồng muốn trở về đi. Nói xong, Ngọc Như Ý thân hình chợt lóe, người đã rời đi biệt thự. Tỷ tỷ. Nhìn Ngọc Như Ý biến mất ở trước mặt, Ngọc Tiêu Giao một trận tan nát cõi lòng. Môn chủ. Cao Cao muốn an ủi Ngọc Tiêu Giao, có thể khai hòa miệng, mới phát giác chính mình đều sai lầm rồi. Giang Phong là môn chủ, chính mình nên xưng hô như thế nào Ngọc Tiêu Giao? Phải biết, trên người mình bóng dáng là Ngọc Tiêu Giao gieo xuống, nàng vẫn là có thể khống chế chính mình sinh tử. Giang Phong nhìn quấn quýt hai người, đạo, như vậy, Tiêu Giao, sau này ảnh tử môn môn chủ cũng là ngươi, chỉ cần các ngươi không tìm đường chết, ta tùy tiện sẽ không đánh thức bóng dáng hành hạ các ngươi. Ta làm xong sự tình sẽ rời đi áo môn, khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt làm việc cho ta. Phải. Chủ nhân. Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hô lên. Chủ nhân. Ân, nghe không tệ, so với môn chủ còn phải thoải mái. Giang Phong trái ôm phải ấp, ôm hai người ngồi vào trên ghế salon, đạo, bây giờ, nói một chút Đổ Vương Hà Hồng Thâm sự tình, càng cặn kẽ càng tốt, ta phải nghĩ biện pháp đánh vào Hà gia, cầm lại tượng đồng. Nhắc tới đánh cuộc, áo môn nổi danh nhất có hai người, một là Đổ Thần Cao Tiến, một người khác chính là Đổ Vương Hà Hồng Thâm. Đổ Thần là dựa vào trình độ chơi bài phát ra nổi danh, mà Đổ Vương dựa vào là mở sòng bạc cùng với cường đại bối cảnh thực lực, hai người giống vậy nổi danh, đồng dạng là áo môn nhân vật truyền kỳ, nhưng đi lên con đường hoàn toàn bất đồng. Hà Hồng Thâm năm nay đã có 90 cao linh, trước sau cưới 4 cái lão bà, mỗi một phòng cũng cho hắn sinh 7-8 đối với con gái, những thứ này con gái lại kết hôn sinh con gái lại kết hôn sinh con. Bây giờ ở tại Hà gia khu biệt thự không dưới 100 người, hơn nữa hầu hạ bọn họ người giúp việc, nghiễm nhiên chính là một tòa tiểu hình hoàng cung, đẳng cấp sông nghiêm, giống vậy, cũng phòng bị sông nghiêm. Không có ai biết Hà Hồng Thâm buổi tối ở nơi nào, cũng không người nào biết hắn bảo bối cũng thu giấu ở nơi nào, chớ đừng nhắc tới phi thường chân quý thân hầu tượng đồng rồi. Đã từng có rất nhiều ăn trộm, bao gồm áo môn nổi danh Tặc Vương cũng muốn chiếu cố Hà gia, nhưng sau khi đi bảo, không một cái có thể còn sống đi ra. Ba người thương lượng cả ngày, thẳng đến sắc trời biến thành màu đen, cũng không lấy ra một cái phương án tới. Ngọc Tiêu Giao đem toàn bộ ảnh tử sát thủ cũng phái đi ra tìm hiểu tình huống, cũng không một cái dò thăm hữu dụng giá trị. Cuối cùng Giang Phong tức giận, trực tiếp quẳng bàn ra ngoài, đạo, không phải một cái hỏng bét lao đầu tử, lão tử trực tiếp đến cửa tìm hắn, sợ cầu. Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao đuổi sát theo, suy nghĩ chủ nhân quả nhiên là ngang ngược với báo. Đồng dạng là biệt thự, Hà gia biệt thự so với Cao Tiến không biết lại xa hoa rồi gấp bao nhiêu lần. Đó là một tòa dựa vào núi non, khe suối chảy quanh khu biệt thự, đang đắp trên trăm tọa dương lâu, bên trong còn có mã chẳng, sân golf, sân bóng đá, công viên. Bên ngoài biệt thự tường rào vách tường cao đến 3 trượng, mặc dù không ngăn cản được Giang Phong, nhưng trong vách tường bên có người canh giữ, xông vào đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Ba người núp ở phía xa, đang suy nghĩ thế nào đi vào, lúc này, lại một cái ảnh tử sát thủ hỏi dò hoàn tin tức trở lại. Lần này, ảnh tử sát thủ mang đến tin tức tương đối có giá trị. Hà Hồng Thâm cửu nữ nhi kêu Hà Siêu Mỹ, 3 năm trước đây cùng một vị nam ca sĩ nói yêu thương, nhưng Hà người nhà ghét bỏ nam ca sĩ xuất thân không được, ngăn cản hai người lui tới, thậm chí phái nhân đem nam ca sĩ cho ám sát. Hà Siêu Mỹ mất hết ý chí, tính tình đại biến. Trước kia là một vị cô gái ngoan ngoãn, cha mẹ vỗ lên Minh Châu, bây giờ là biến thành một cái bất chết bất khấu lang nữ, cơ hồ mỗi đêm đều đi quẩy rượu, mỗi lần đều phải chơi bùa đến đêm khuya mới trở về. Nếu như có thể bắt giữ Hà Siêu Mỹ, thậm chí là ở trên người nàng gieo xuống bóng dáng, không chỉ có thể thuận lợi tiến vào Hà gia, còn có thể để cho Hà Siêu Mỹ giúp mình tìm tượng đồng, làm như vậy khởi sự tới liền dễ dàng hơn. Ảnh tử sát thủ nói, tối nay Hà Siêu Mỹ đi Chí Thanh Xuân tự đi. Giang Phong ba người không dám trì hoãn, vội vàng lên đường. Chí Thanh Xuân tự đi. Giang Phong mặc một bộ quý giá âu phục, ăn mặc nhân mô cầu dạng, một thân một mình ngồi ở lầu một khúc quanh uống rượu. Phút chốc, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao xuống, cầm trong tay một tấm hình, đạo, chủ nhân, Hà Siêu Mỹ đang ở lầu 2 tạp tọa, bất quá, thật giống như đã có bạn trai rồi. Được, có bạn trai không được gì. Giang Phong liếc mắt một cái hình, không nghĩ tới Hà Siêu Mỹ ngoại hình vẫn không ỉ lại, mặc dù dung mạo không đến Ngọc Tiêu Giao, vóc người không đến Cao Cao, nhưng cũng là tương đối có thành tựu. Giang Phong nói, hai người đi về trước đi, quá nhiều người, dễ dàng để cho đối phương hoài nghi. Chuyện này, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao hai mắt nhìn nhau một cái, đạo, chúng ta đi trước Hà gia bên ngoài biệt thự mai phục, như vậy bạn nhất chủ nhân gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng tốt tiếp ứng. Cũng được, khổ cực các ngươi. Đưa mắt nhìn Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao rời đi, Giang Phong đứng dậy, sửa sang một chút áo quần, đi tới lầu 2. Lầu 2 tối tôn quý tạp tọa thượng, ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ hải, chính là Hà Siêu Mỹ. Nàng chân nhân đối chiếu phiến muốn trông tốt rất nhiều, một thân châu quang bảo khí, da thịt vừa trắng vừa mềm, thật giống như có thể bóp ra nước, nhất là kia một cổ bẩm sinh khí chất quý tộc, thế nào cũng che giấu không hết, dù sao cũng là Đổ Vương gia con gái. Người bình thường chỉ có thể chú ý tới Hà Siêu Mỹ xinh đẹp, nhưng Giang Phong nhìn ra, ánh mắt của nàng sâu bên trong ẩn tàng một cổ yêu thương, chắc là còn không có từ 3 năm trước đây tình thương bên trong đi ra tới. Vào giờ phút này, Hà Siêu Mỹ bên người vây quanh tốt mấy cái nam nhân ở lấy lòng. Đều là quầy rượu thiếu gia, đại thúc, xóa tạ, hình nam, người mẫu. Loại hình gì đều có. Hà Siêu Mỹ là nơi này khách quen, xuất thủ rộng rãi, nếu như có thể bị nàng mang về nhà, một đêm có thể kiếm mấy trăm ngàn khối. Bất quá, Hà Siêu Mỹ nhãn quan rất kén chọn. Phổ thông nam nhân căn bản không vào được nàng pháp nhãn, mặc dù bên người bạn trai rất nhiều, nàng lại không có một chú ý Hà Siêu Mỹ cảm thấy có chút không thú vị. Chơi đùa nam nhân càng nhiều, càng thấy được nam nhân không có ý nghĩa. Trước mắt những thứ này nam nhân, đã không phải là chính mình con mồi, mà là đưa lên miệng dê con, không có ý nghĩa. Lúc trước mới vừa vào quầy rượu, cái loại này tìm kiếm cái lạ, chinh phục cảm giác, đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Hà Siêu Mỹ than nhẹ một tiếng, uống một ngụm rượu, nết lên hai chân, từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc. Ba, ba, ba. Bên người nam nhân đồng thời móc bật lửa ra đốt lửa, phản phất có thể vì Hà Siêu Mỹ đốt điếu thuốc, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Hà Siêu Mỹ trong miệng ngậm thuốc lá, đang chuẩn bị hưởng thụ thôn vân thổ vụ thú vui. Nhưng vào lúc này, Giang Phong đi tới, một cái đoạt xuống trong miệng nàng thuốc lá, ném xuống đất, dùng chân sắc nhọn hung hăng méo bể. Ngươi làm gì? Nhìn trước mắt cái này lạ mặt thiếu niên, Hà Siêu Mỹ có chút tức giận. Giang Phong chỉ trên hộp thuốc lá tự đạo, không thấy sao? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hà Siêu Mỹ có chút ngượng. Khỏe mạnh. Hà Siêu Mỹ đã sớm không cần quan trọng gì cả. Có thể làm đục thân thể của mình, cũng là một loại thú vui. Hút thuốc 3 năm, liền cha mẹ mình cũng buông trôi bỏ mặt rồi, không nghĩ tới bị một người xa lạ khuyên can rồi. Muốn đến gần ta, cũng không cần như vậy đặc lập độc hành chứ. Hà Siêu Mỹ cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc. Chương 156, Đổ Vương con gái lần này, Giang Phong đem toàn bộ bao thuốc lá cũng đoạt lấy, hung hăng giống đặc bể. Hà Siêu Mỹ còn chưa lên tiếng đâu rồi, mấy cái khác thiếu gia không nhìn nổi. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi gây chuyện đây. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, từ trước mặt Hà tiểu thư biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hà tiểu thư đừng sợ, ta tới bảo vệ ngươi. Mấy người một bộ cầu tử hộ chủ tư thái, đem Giang Phong bao bọc vây quanh, trợn mắt nhìn nhau. Giang Phong đang muốn động thủ phơi bày một ít, bất quá nghĩ lại, nếu như cùng những thứ này con vịt tranh đoạt tình nhân, chính mình há chẳng phải là cũng xuống cấp bậc. Đang do dự lúc, đột nhiên, dưới lầu đột nhiên chuyển tới một trận sao động, đi theo người sở hữu sợ hãi kêu ra bên ngoài chạy. Ảnh tử môn người đến, chạy mau a. Túi đầu nhìn một cái, mười mấy ảnh tử sát thủ đường hoàng tràn vào, thống nhất quần áo đen, đầu đen che, chỉ lộ ra một đôi lóe hung con mắt của vàng, biết người đánh liền, sát khí tràn trề. Giang Phong âm thầm cau mày, túi đầu nhìn một cái, Ngọc Tiêu Giao chính nút trong bóng tối, hướng chính mình máy mắt. Biện pháp tốt, anh hùng cứu mỹ nhân. Giang Phong lúc này mới ý thức được, đây là Ngọc Tiêu Giao mưu kế. Mặc dù chiêu này phong cách cũ rồi nhiều chút, nhưng lần nào cũng đúng. Ảnh tử môn ở áo môn khu vực danh tiếng rất lớn, phàm ảnh tử sát thủ qua lại nơi, tất không lưu người sống. Mấy cái thiếu gia vừa mới còn lời thề son sắt phải bảo vệ Hà Siêu Mỹ, nhìn một cái là ảnh tử sát thủ tới, bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu, chen lấn chạy xuống. Hà Siêu Mỹ bắt đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng mới vừa đứng lên, lại ngồi xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới, Giang Phong lại cũng không chạy, nhìn Giang Phong, có chút hiếu kỳ đạo, ngươi thế nào không đi? Giang Phong phản hỏi tại sao phải đi? Thiếu niên này, có chút ý tứ. Hà Siêu Mỹ bưng chén rượu lên lại uống một hớp, có chút hăng hái địa đánh giá Giang Phong. Rất nhanh, ảnh tử sát thủ môn xuống tới, đem Giang Phong cùng Hà Siêu Mỹ vây chặt ở góc tường. Ngượng ngùng Hà tiểu thư, gần đây ảnh tử môn muốn thiếu hụt, chỉ có thể mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đến rồi, nhìn một chút Đổ Vương nguyện ý cầm bao nhiêu tiền tới cho ngươi. Vừa nói, một đám người từ từ ép tới gần. Giang Phong ở Hà Siêu Mỹ bên người ngồi xuống, quay mặt nói, ngươi sợ sao? Hà Siêu Mỹ cười lắc đầu, thực ra, ta cũng rất tò mò, ba kết quả nguyện ý cầm bao nhiêu tiền chủ ta. Con trai của hắn nữ nhiều như vậy, hẳn không để ý nhiều ta một cái, thiếu ta một cái chứ. Giang Phong cười ta một tiếng, một cái vững vàng ôm Hà Siêu Mỹ eo. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hớp, trong miệng ngậm một luồng dương khí, hướng Hà Siêu Mỹ trong miệng cho ăn đi qua, đạo, phải bị tù binh, ngươi cũng chỉ có thể bị ta tù binh. A. Hà Siêu Mỹ thân thể mềm nhũn, bị Giang Phong truyền vào dương khí, cả người phảng phất say rồi một dạng ánh mắt mê ly, sắc mặt từng đỏ, cả người ấm áp, đặc biệt hưởng thụ. Tay phải của Giang Phong tiếp tục ôm nàng, đồng thời, cánh tay giương lên, rượu tạt một cái. Hoa lập lạp. Ai u. Còn bạn đó, rất lợi hại chân khí. Một ly rượu mới vừa bắt đi ra ngoài, một bang ảnh tử sát thủ liền đều thảm thiết đến ngã trái ngã phải, trong ánh mắt lộ ra vô hạn kinh hoàng. Giời ạ. Giang Phong tâm lý một trận buồn cười, đám người này diễn kỹ cũng quá khoa trương đi. Không trách cái gì kim mã, giải kim tượng, đều là bên này nhân cầm nhiều. Giang Phong ba một chút, trực tiếp đem ly rượu cầm bể, quát lạnh một tiếng, đạo, cút. Vì đem vai diễn làm đủ, ảnh tử sát thủ môn lại tượng trưng địa tới đánh mấy cái, nhưng mỗi lần còn không có đến gần thân thể hai người, liền bị Giang Phong vương bá chi khí cho đẩy lui, cuối cùng bị chấn toàn bộ máu, bị thương chạy trốn. Người là tu luyện giả. Hà Siêu Mỹ trong mắt lóe lên một tia thần thái. Coi là vậy đi. Giang Phong một cái ôm lấy Hà Siêu Mỹ, đứng dậy đi xuống, đạo, nhất là giỏi song tu. Xuống lầu dưới bãi đậu xe, Giang Phong trực tiếp đem Hà Siêu Mỹ đè ở trên một chiếc xe, một đôi ma thủ hướng quần áo của nàng bên trong lục lọi, đồng thời ở nàng gò má, dái thai, trên môi hôn. Hà Siêu Mỹ đã xúc động, tứ chi mềm mại, kìm lòng không đặng phối hợp Giang Phong, thậm chí theo bản năng đáp lại. Nhưng, lý trí tự nói với mình, nơi này không thể. Bất kể nói thế nào, mình cũng là Đổ Vương con gái, nếu như bị đội săn ảnh chụp lén đến loại hình này, toàn bộ Hà gia mặt mũi đều phải bớt sạch. Mặc dù hận cha mẹ, nhưng mình cuối cùng là Hà người nhà. Không, không được. Hà Siêu Mỹ rảnh rỗi thở dốc mấy hớp, đẩy Giang Phong nói, ở chỗ này không thể. Vậy đi nơi nào? Giang Phong nhìn con mắt của nàng hỏi. Hà Siêu Mỹ từ trong túi sách xuất ra một chuỗi chìa khóa, ấn xuống một cái, sau đó một chiếc xe thể thao sang trọng đèn xe liền nhanh đứng lên. Hà Siêu Mỹ câu cổ Giang Phong, tại hắn trên cổ hít một hơi, cắn lỗ thai đạo, cục cưng, theo ta về nhà. Đưa mắt nhìn xe thể thao sang trọng rời đi, trong bóng tối, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao đi ra. Chủ nhân rất lợi hại, nhanh như vậy liền đem Hà Siêu Mỹ quyết định được. Cao Cao mặt đầy kinh ngạc. Đúng a? Ngọc Tiêu Giao đạo, chủ nhân trên người luôn là có một loại đặc biệt hấp dẫn nhân khí chất, làm hắn nô lệ, thật hạnh phúc. Vừa nói, hai người cũng lên xe, lặng lẽ theo ở phía sau. Khoảng cách Hà gia khu biệt thự càng ngày càng gần, Giang Phong tâm lý lại càng ngày càng rầu rĩ. Lập tức phải tiến vào Hà gia rồi, thứ nhất tiểu mục tiêu liền muốn đạt thành, nhưng là, sau đó thì sao? Cũng không thể cùng Hà Siêu Mỹ đùa mà thành thật đi, như vậy liền đem nàng cho thảo chết, cũng mất đi giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ thật muốn lại gieo xuống một cái bóng? Không phải bạn bất đắc dĩ, Giang Phong không quá muốn dùng một chiêu này, bởi vì đây là một loại uy hiếp. Tương đối, Giang Phong càng thích để cho đối phương phát chi phế phủ địa thuận theo chính mình. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, quả thực không được cũng chỉ có thể loại cái bóng. Đến khu biệt thự cửa, máy thu hình tự động kiểm tra bảng số xe, cùng với bên trong lái mặt người bộ đường danh, sau khi xác nhận khai môn, lại đang bên trong hành xử mấy phút, đi tới một tòa 3 tầng dương lâu trước. Hà Siêu Mỹ dừng xe lại, mặt đầy mong đợi nhìn Giang Phong, đạo, đi thôi. Sau khi xuống xe, Hà Siêu Mỹ kéo Giang Phong cánh tay, mới vừa vào hành lang, nàng liền ngừng lại, nhiệt tình hôn Giang Phong. Hai người một bên thân một bên lên lầu. Đến lầu 3, Hà Siêu Mỹ lưu luyến không rời địa lỏng ra Giang Phong, đem hắn đi phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, đạo, cục cưng, đi tắm trước. Giang Phong vừa mới đều phải không cầm được, vừa vặn, tắm thanh tỉnh xuống. Vào phòng tắm, Giang Phong cởi quần áo xuống, mở ra vòi hoa sen, để cho lạnh giá nước lạnh tưới ở trên người mình, nhất thời tỉnh táo hơn nhiều. Không nghĩ tới lúc này, cửa phòng tắm ba tháp một tiếng, bị người đẩy ra. Xoay mặt nhìn một cái, Hà Siêu Mị cũng đi vào, trong tay xách một chai rượu vàng, trên người không mảnh vải che thân, trắng đoán da thịt, phản phất chân châu như thế hoàn mỹ. Giang Phong lúc ấy liền bối rối. Chờ hắn phản ứng kịp, Hà Siêu Mị đã đến bên cạnh. Chỉ thấy nàng nhón chân lên, đem ngay ngắn một cái bình dương tiểu cũng tới ở Giang Phong trên người, từ đầu phát một mực chạy xuôi đến bàn chân. Sau đó, Hà Siêu Mị liền ôm lấy Giang Phong, ở trên người hắn mút đứng lên, vô cùng say mê. Giang Phong chỉ cảm thấy đầu ông điện một chút, cả người nhẹ phiêu phiêu, đều phải thăng thiên. Không được, không thể tiếp tục nữa. Đấy lòng mơ hồ có một thanh âm đang cảnh cáo chính mình, nhưng là thân thể, làm thế nào cũng cự tuyệt không được. Chương 157, Thiên Nguyên Đại Trật Cô, lao đầu gọi người. Đột nhiên, bên ngoài phòng tắm mặt chuyển tới một giọng đàn ông. Hà Siêu Mỹ nhất thời dừng động tác lại, mặt đầy chán ghét tác đạo, không rảnh. Bên ngoài người kia nói, lao đầu nói, nếu như ngươi không đi, ngày mai sẽ đem ngươi thẻ ngân hàng cho chặt đứt. Ta chỉ phụ trách truyền lời, có đi hay không ngươi tự xem làm đi. Không ra ngoài dữ liệu, lao đầu, chắc là đổ Vương Hà Hồng thâm rồi. Trong lòng Giang Phong động một cái, không nghĩ tới mới vừa vào Hà gia, liền được như vậy ngàn năm một thở cơ hội, vì vậy hít thở sâu một hơi, đạo, nếu không đi một chuyến đi, ta cùng ngươi đồng thời. Hà Siêu Mỹ ôm Giang Phong, tại hắn trước ngực hung hăng cắn một cái, lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng, lưu luyến không rời đạo, nhớ, tối nay ngươi là ta. Hai người đem thân thể vội vã cọ rửa một lần, thay quần áo sạch, cái này thì xuống lầu. Dưới lầu chờ đến một cái hơn 30 tuổi thanh niên, mặt mày hớn hở nhìn Hà Siêu Mỹ cùng Giang Phong, đạo, cựu cô, càng chơi đùa càng trẻ à, cái này hẳn là học sinh trung học chứ. Mắc mớ gì tới ngươi? Hà Siêu Mỹ lạnh rên một tiếng, kéo Giang Phong nói, chúng ta đi. Bởi vì Hà Hồng Thâm con cháu đông đảo, không ít đời cháu nhân so với hắn con gái tuổi tác còn lớn hơn, cho nên mới xuất hiện vừa mới thanh niên tên Hà Siêu Mỹ cựu cô tình hình. Ở cổ đại, loại tình huống này thực ra rất tầm thường, chỉ là bây giờ càng ngày càng ít. Đến một cái nhà Dương lâu trước, Giang Phong cả người run một cái, cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Định thân nhìn lại, Dương lâu trung quanh trải rộng núi giả luận thạch. Những thứ này thật đầu, chợt nhìn hình như là tùy ý bày ra, nhưng nếu như cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện bọn họ là dựa theo ngũ hành thuật xếp hàng, hợp thành một cái cực kỳ lợi hại trận hình, gọi là Thiên Nguyên Đại Trận. Người bình thường tiến vào Thiên Nguyên Đại Trận không có bất kỳ phản ứng, nhưng nếu như là tu luyện giả, tu vi sẽ giảm rất nhiều, bảy trận nhân ngoại trừ. Thiên Nguyên Đại Trận yêu cầu tam phẩm chân nhân trở lên tu vi, liên tục xếp hàng 9 năm mới có thể hoàn thành, tam phẩm chân nhân tương đương với tam phẩm vũ thánh, mà Giang Phong bây giờ chẳng qua chỉ là ngũ phẩm vũ thánh. Giang Phong biết Hà Hồng Thâm bên người nhất định là có cao thủ, nhưng không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, âm thầm cau mày, suy nghĩ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Không ra ngoài dự liệu, trước mắt chỗ ngồi này bị Thiên Nguyên Đại Trận bao vây nhà lầu, chắc là Hà Hồng Thâm trụ sở. Quả nhiên, đến bên cạnh, Hà Siêu Mỹ chậm bước chân lại. Mới vừa vào hành lang, hai cái bảo tiêu ngăn lại hai người, kiểm tra có hay không mang theo người vật phẩm nguy hiểm. Không chỉ có Hà Siêu Mỹ, Hà Hồng Thâm toàn bộ con gái con cháu đi gặp hắn, đều phải bị bảo tiêu lục soát, thậm chí ngay cả hắn bốn vị lao bà cũng không thể ngoại lệ. Hà Siêu Mỹ cười khổ một tiếng, xoay mặt nhìn Giang Phong nói, thấy cha mình còn phải bị đối xử như thế, cho ngươi chê cười. Nay cười khổ một tiếng, bao hàm bao nhiêu chua cay. Trong lúc nhất thời, Giang Phong lại có điểm đồng tình. Xuyên qua hành lang, phía trước là một nơi lộ thiên vườn hoa. Trong vườn hoa có một tòa đại đại lương đình, một vị râu tóc bạc hết lão nhân đang ngồi ở trong lương đình nhìn Phong nhìn nguyệt. Trên mặt hắn viết đầy tang thương, một thế kỷ cố sự cũng ẩn sâu ở nếp nhăn bên trong, đem tay phải trên ngón tay cái mang theo một quả thúy lục sắc phỉ thúy nhẫn, vậy không chỉ là một môn có thể kéo dài tuổi thọ pháp khí, càng là địa vị tượng trưng. Người này chính là áo môn đệ nhất nhân vật quan trọng, Đổ Vương Hà Hồng Thâm. 3. Nhìn thấy lão nhân, Hà Siêu Mỹ khá không tình nguyện kêu một tiếng. A cửu tới, đến đây đi. Hà Hồng Thâm cười bấy tay. Giang Phong vốn định cùng đi, lúc này, cuối hành lang đông nhiên lóe lên một người mặc vải xám đạo bào lão giả, ngăn lại Giang Phong nói, tiểu huynh đệ ở nơi này chờ một chút đi. Trong lòng Giang Phong kinh hãi, không nghĩ tới trước mặt ẩn tàng một người, chính mình lại không nhìn ra. Này lão đầu không nhìn ra bao nhiêu tuổi, phản phất so với Hà Hồng Thâm còn lớn hơn, phản phất lại rất hiểu, có chút lưng ngủ, bề ngoài phi thường tầm thường. Phúc bá được. Hà Siêu Mỹ đối với này lão đầu thái độ cũng không tệ lắm, lại hướng Giang Phong nói, ngươi trước nơi này này chờ ta đi. Được. Giang Phong không dám lỗ mãng, dù sao ở Thiên Nguyên trong đại trận, chính mình tu vi giảm rất nhiều. Tiêu Phúc Bá lao đầu và Giang Phong đứng ở một nơi, sắc mặt hòa ái, hình dung dễ thân cận, nhưng Giang Phong biết, tu vi của người này sâu không lường được, chỗ ngồi này Thiên Nguyên đại trận cũng rất có thể chính là hắn bảy. Trong lương đình, Hà Hồng Thâm nói chuyện với Hà Siêu Mỹ thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng cơ hồ tất cả đều là cãi vã. Không biết có phải hay không là Phúc Bá âm thầm quấy nhiễu duyên cớ, mặc dù Giang Phong khoảng cách lương đình cũng không rất xa, lại hoàn toàn không nghe rõ Hà Hồng Thâm hai cha con nàng đang nói cái gì. Qua ước chừng nhị 10 phút, Hà Siêu Mỹ đỏ con mắt đi tới, hướng Giang Phong ngoắc tay nói, "Cha ta gọi ngươi." Giang Phong nhìn về phía Phúc Bá, thấy đối phương gật đầu, mới hướng trong lương đình đi tới. Khoảng cách Hà Hồng Thâm xa 2 mét thời điểm, Giang Phong dừng bước lại, "Đạo, xin chào bá phụ." Hà Hồng Thâm lạnh rên một tiếng, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm con mắt của Giang Phong đạo, tính toán mọi cách đến gần nữ nhi của ta, nói, "Ngươi có ý đồ gì?" Mặc dù lao thái long trùng, thậm chí có một ít gần đất xa trời, nhưng Hà Hồng Thâm thanh âm nói chuyện hùng lượng, 10 phần phân khích. Giang Phong cau mày nói, "Ta không quá rõ ngươi đang nói gì." Hà Hồng Thâm cười lạnh một tiếng, cầm lấy một cái quyển sổ nhỏ, mở ra trang thứ nhất, thì thầm: Giang Phong, 18 tròn tuổi, Tân Hải người, Đỗ Lôi Tư lập trung học người tốt nghiệp khóa này. Thi vào trường cao đẳng kết thúc trận đi tới áo môn, bị ảnh tử môn nhân để mắt tới. Lại, bình yên vô sự. Giang Phong càng nghe càng kinh ngạc, không nghĩ tới Hà Hồng Thâm nhanh như vậy liền tra được lai lịch mình. Nếu như không đoán sai, hẳn là Hà Siêu Mỹ bên người có người ở giám thị nàng. Bắt đầu Giang Phong xác thực rất khiếp sợ, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Mặc dù Hà Hồng Thâm tay mắt thông thiên, nhưng tra được đều là một ít hiện tượng bên ngoài, chính mình chân chính hạch tâm bí mật, hắn là vô luận như thế nào cũng không tra được. Đọc đến đây, Hà Hồng Thâm khép quyển sổ lại, đạo, bị ảnh tử môn trành thượng nhân, tuyệt không còn sống đạo lý, trừ phi ngươi cũng gia nhập bọn họ. Nói, ngươi có phải hay không là ảnh tử môn phái tới đối phó Á Cửu, đối phó Hà gia chúng ta? Không phải là. Giang Phong lắc đầu nói, ta không phải là ảnh tử môn nhân. Không thể nào. Hà Hồng Thâm ngữ khí phi thường khẳng định, đạo, ngươi dám cởi quần áo, cho ta xem một chút sau lưng sao? Ảnh tử môn nhân sau lưng có chồng bóng dáng, cũng coi là công khai bí mật, cho nên Hà Hồng Thâm có câu hỏi này. Có gì không dám? Giang Phong nói, bất quá, ta tại sao phải làm như vậy? Bởi vì nơi này là áo môn, mà ta là áo môn đổ vương. Hà Hồng Thâm mặt đầy ngạo nghễ, phảng phất toàn bộ áo môn đều ở hắn nắm trong bàn tay. Giang Phong do dự một chút, đạo, để cho ta cởi quần áo cũng được, bất quá, ta có một cái điều kiện. Sắc mặt của Hà Hồng Thâm run lên, bởi vì đã rất nhiều năm không người nào dám cùng hắn bàn điều kiện rồi, về phần lấy trước kia nhiều chút cùng mình nói qua điều kiện nhân, hơn phân nửa đã đi âm tào địa phủ tìm Diêm Vương ra báo cáo. Hà Hồng Thâm trên mặt âm tình bất định, tựa hồ có sắc cơ. Bất quá, nhìn mình con gái thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mềm nhũn ra, chịu đựng lửa giận đạo, điều kiện gì, nói nghe một chút. Chương 158, dẫn ta đi Giang Phong nói, để cho ta một người khởi, tựa hồ không thái công bình, ít nhất có cá nhân theo ta đi. Ngươi muốn cho ai theo? Hà Hồng Thâm là thực sự nổi giận, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trợn mắt nhìn. Bên trong đình chỉ có hắn, Giang Phong cùng nữ nhi mình ba người, để cho nữ nhi mình khởi. Hoặc là chính mình khởi. Cũng không thể. Thật lâu không có ai như vậy hướng, dám như vậy nói chuyện với chính mình rồi, nhất là đối phương còn là một mao đầu tiểu tử. Hà Hồng Thâm trên mặt xuất hiện lần nữa sắc cơ. Hắn này động một cái, Phúc Bá cũng nhìn về phía bên này, chỉ cần Hà Hồng Thâm một cái ám chỉ, hắn sẽ xuất thủ. Không khí phảng phất dừng lại, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Nhưng vào lúc này, một cây màu sắc rực rỡ lông chim theo gió chậm rãi bay xuống, rơi vào trong lương đỉnh. Nhìn thấy cái lông chim này, Hà Hồng Thâm cùng Hà Siêu Mỹ đều không phản ứng gì, nhưng Giang Phong cùng Phúc Bá đồng thời trong lòng hơi động. Cái lông chim này phi thường nhìn quen mắt, hình như là sư phụ Nhan Hề Nguyệt. Phúc Bá mặc dù không biết Nhan Hề Nguyệt, nhưng từ cái lông chim này thượng cảm nhận được một cổ bàng bạc yêu khí, bàng bạc đến có thể mặc phá thiên nguyên đại trận những giang buộc, đối với chính mình tạo thành đốn tổn thương. Hiển nhiên, đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình, hơn nữa còn là kinh khủng yêu tu. Phúc Bá biết, đây là đối phương tự cấp chính mình làm áp lực, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đi tới, thời ra chính mình đã bảo, đạo, ta tới theo. Vừa nói, Phúc Bá đã đem áo khoác toàn bộ cởi xuống, quăng nửa người trên người tất cả đều là nếp nhăn, còn rất nhiều da đốm mồi. Ánh mắt của Hà Hồng Thâm trở nên nổi lên nghi ngờ, không biết Phúc Bá tại sao có này nhất cử. Giang Phong do dự một chút, cũng đem áo cởi. Bởi vì Nhan Hề Nguyệt không có trực tiếp hiện thân, nói không chừng có cái gì khó nói chi ẩn, Giang Phong cũng không dám đem đối phương bước đến tuyệt lộ. Cởi hoàn quần áo, Giang Phong đưa lưng về phía mấy người, đạo, có hay không bằng dáng, chính mình xem cho rõ đi. Hà Hồng Thâm cùng Phúc Bá đồng thời nhìn sang, quả nhiên phát hiện Giang Phong sau lưng không có vật gì, trong lòng nghi ngờ sâu hơn, suy nghĩ thiếu niên này rốt cuộc lai lịch gì, thậm chí ngay cả xuất quỷ nhập thần ảnh tử môn cũng không làm gì được hắn, khẳng định có lai lịch lớn. Không được, còn phải để cho người tiếp tục tra hắn bối cảnh. Hà Hồng Thâm tâm lý nghĩ như vậy. Hà Siêu Mỹ dẫn đầu phá vỡ bế tắc, kéo Giang Phong cánh tay đạo, lời nói ngươi cũng đã hỏi, sau lưng ngươi cũng nhìn, chúng ta có thể đi về chứ? Hà Hồng Thâm chân mày nhíu chặt, phất phất tay, tỏ ý hai người rời đi. Rời đi chỗ ngồi này dương lâu, rời đi Thiên Nguyên đại trận, Giang Phong thở phào một hơi thở, vừa mới bao phủ tại chính mình trong lòng vẻ này cảm giác bị áp bách rốt cuộc biến mất. Hà Siêu Mỹ đạo, thật xin lỗi a, cha ta già rồi, hồ đồ, thường thường như vậy, ngươi không nên khách khí. Không việc gì. Giang Phong ôm nàng eo, nhìn chung quanh một chút, đạo, có thể theo ta đi một chút không? Dĩ nhiên có thể. Hà Siêu Mỹ miệng đầy nhận lời. Hai người ở dưới ánh trăng mở mịt không căn cứ đi lang thang, Giang Phong thỉnh thoảng hỏi mấy câu, đều là không liên quan đau khổ vấn đề. Cuối cùng lại đến một cây cầu thượng, Giang Phong dừng bước lại, chỉ trước mặt tòa kia cũ kỹ được cùng chung quanh dương lâu hoàn toàn xa lạ nhà ở, đạo, kia là cái gì địa phương? Hà Siêu Mỹ do dự một chút, đạo, đó là Tam Di Nương ở địa phương. Giang Phong hiếu kỳ nói, Tam Di Nương thế nào ở tại nơi này loại đơn sơ địa phương? Hà Siêu Mỹ đạo, 3 năm trước đây, cha ta phát hiện Tam Di Nương cùng Ngũ Ca cấu kết, sau đó liền kháo nhà giàu nhân gia chính là biết chơi a. Giang Phong nói, vậy ngươi Ngũ Ca đây? Hà Siêu Mỹ chỉ nhà ở trước mặt một cái thổ ngất đáp, đạo, chôn ở nơi đó. Trong lòng Giang Phong cả kinh, lúc này mới chú ý tới trước nhà mặt có một ngôi mộ lẻ loi. Ta đi, dùng chính mình nhi tử hoan hồn tới chân áp chính mình bên ngoài. Lão bà, cái này Hà Hồng Thâm thật là quá độc. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Hà Hồng Thâm thật là so với lão hổ còn phải ác độc. Giang Phong tâm lý chính là cảm thấy cảm khái đâu rồi. Lúc này, túi càn khôn đống nhiên rung một cái, hình như là Diêm Vương ấn giật mình. Tình huống gì? Chẳng lẽ thân hầu tượng đồng đang ở phụ cận? A, đống nhiên trong phòng truyền tới một trận tan nát tâm can tiếng thét chói tai. Hà Hồng Thâm, họ Hà,
Ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. A. Dưới ánh trăng, trong phòng truyền tới một trận hoa lạp lạp xích sắt tiếng va chạm, hiển nhiên, cái này Tam Di nương là bị giam cầm ở trong phòng rồi. Mặc dù Giang Phong tu vi cao cường, cũng là một trận tê cả da đầu. Hà Siêu Mỹ càng là sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt Giang Phong cánh tay, "Đạo, chúng ta rời đi nơi này đi." "Ừ." Hai người quay đầu chuẩn bị đi trở về. Đi tới một nửa, Hà Siêu Mỹ bỗng nhiên bất động. "Thế nào?" Giang Phong không hiểu nhìn nàng. Hà Siêu Mỹ nhìn con mắt của Giang Phong, ánh mắt kiên định, "Đạo, ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi, rời đi Hà gia, rời đi Áo Môn. Ta quả thực không nhịn được cuộc sống như vậy rồi." Giang Phong nói, "Nhưng là thế giới bên ngoài cũng không thấy liền so với cái này bên trong được." "Ta biết." Hà Siêu Mỹ đạo, "Nhưng ta quả thực được đủ nơi này, mỗi ngày ra ngoài 24h đều có người âm thầm theo dõi, giống như ngồi tù như thế khó chịu. Ta cùng bị giam cầm Tam Di nương khác nhau ở chỗ nào?" Giang Phong nói, "Ngươi muốn đi nơi nào?" "Ta không biết." Hà Siêu Mỹ một trận mờ mịt, "Đạo, tóm lại rời đi Áo Môn là được." Sự biến hóa này ngược lại là ở ngoài ý liệu. Bất quá, Giang Phong động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái hoàn mỹ kế hoạch. "Đạo, một khi rời đi Hà gia, ba của ngươi nhất định sẽ đứt rời ngươi thẻ ngân hàng, ngươi quá quán thượng đẳng ngày 7 tháng một âm lịch tử, không có tiền không thể được. Vậy làm sao bây giờ?" Hà Siêu Mỹ chỉ là có linh cảm, ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Giang Phong nói, "Chúng ta mang không được thẻ ngân hàng, nhưng có thể trộm đi một ít đáng tiền bảo bối. Ba của ngươi khẳng định cất chứa rất nhiều bảo bối đi, bọn họ cũng chưa giấu ở nơi nào." "Ồ, biện pháp tốt." Hà Siêu Mỹ hai mắt sáng lên, kéo Giang Phong nói, "Đi theo ta." Đến một tòa nhà trước, Hà Siêu Mỹ đạo, "Nơi này chính là chữ tàng thất, bất quá, có người canh giữ, ngươi có thể giải quyết hết sao?" Giang Phong nhìn một cái không có thiên nguyên đại trận, tự nhiên lòng tin 10 phần, hung hăng gật đầu nói, "Giải quyết dĩ nhiên có thể giải quyết, nhưng chậm nhất là sáng sớm ngày mai, ba của ngươi sẽ phát hiện. Ngươi quyết định phải đi sao?" "Tối nay liền đi." "Ừ, quyết định." Hà Siêu Mỹ đạo, "Một khắc đồng hồ cũng không muốn ở nữa." "Vậy được." Giang Phong không người nắm một cái thảo diệp ở trong tay, "Đạo, đi theo ta." Vào hành lang, hai cái bảo tiêu ngăn lại hai người, "Đạo, ngượng ngùng, cửu cô nương, nơi này là tàng bảo trọng địa, không có lao ra thủ tục, ai cũng không thể tự tiện xông vào." "Thủ tục a, có a." Giang Phong cầm lên hai quả thảo diệp, tay trái giương lên, quét quét. Hai mảnh thảo diệp nhanh chóng xoay tròn đi ra ngoài, phá vỡ hai gã cổ bảo tiêu thượng mạch, ngay sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Trong lòng Hà Siêu Mỹ mừng rỡ, không nghĩ tới Giang Phong lợi hại như vậy, chỉ trước mặt đạo, nơi đó còn có hai cái. "Đi theo ta." Giang Phong không nghĩ trễ nải thời gian, kéo Hà Siêu Mỹ tiến vào hành lang, lại đánh ngã hai người, cuối cùng lại đến trước một cánh cửa. "Hà Siêu Mỹ đạo, ba bảo bối toàn bộ trốn ở chỗ này, chúng ta có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu đi." Chương 159, thân hầu hóa nhân hai người đẩy cửa đi vào. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lên, căn phòng dị thường rộng rãi, bên trong bảo bối hoa cả mắt, cái gì cũng có. Tây Chu thời kỳ cuối Mao công đỉnh, chiến quốc lúc đầu từng sau khi ất trung hòa âm, thương triều thời kỳ cuối Thanh Đồng lễ khí tứ dương phong tôn, triều Tấn thư pháp gia Vương Hy chi bản chính Lan đỉnh tự, thập đại truyền thế danh họa chi Thanh Minh thượng hạ đồ, tượng trưng chí cao vô thượng vương quyền hạ vũ cửu đỉnh, thậm chí còn có thất truyền nhiều năm truyền quốc ngọc tỷ, trên có tần thừa tướng Lý Tư tự mình điêu khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương bát chữ truyện. Những bảo bối này, bất kỳ một cái nào cầm đi phòng đấu giá, cũng có thể đánh ra thiên giới tới. Nhưng Giang Phong lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn nhìn chung quanh, nơi này còn là không có thân hầu tự động. "Ngươi làm sao vậy? Nhanh lên một chút đồng thời cầm a." Hà Siêu Mỹ đem Giang Phong suy nghĩ cắt đứt. "Được rồi." Giang Phong tâm lý thở dài, không biết thân hầu tượng đồng kết quả giấu ở cái gì địa phương. Giang Phong túi càn khôn đem nơi này toàn bộ bảo bối gắn xong cũng không thành vấn đề, nhưng không tìm được thân hầu tượng đồng, hắn tâm lý có chút thất lạc, tượng trưng địa giúp Hà Siêu Mỹ cầm mấy món. Hà Siêu Mỹ mình cũng cầm lên mấy món, không ngừng thúc giục Giang Phong đi mau. Trở lại chính mình Dương lâu trước, Hà Siêu Mỹ lái xe, mặt đầy hưng phấn nói, "Chúng ta lúc này đi thôi. Đi lần này, không biết còn có thể hay không thể đánh lại vào Hà gia rồi. Nhưng việc đã đến nước này, không đi cũng không được." Giang Phong miễn cưỡng cười một tiếng, "Đạo, bây giờ quay đầu còn kịp, ngươi thật nghĩ rõ à?" "Nghĩ rõ." Hà Siêu Mỹ chân đạp chân ga, nên ngang mà đi. Đi ngang qua Tam Di nương nhà ở thời điểm, Giang Phong chỉ cảm thấy trong túi càn khôn Diêm Vương ấn lại vừa là động một cái. Vừa mới đi ngang qua nơi đây, Diêm Vương ấn liền giật mình, bây giờ lại vừa là, chẳng lẽ thân hầu tượng đồng thật sự ở nơi này? Dừng lại, Giang Phong theo bản năng kêu một câu. Hắn lần này tới Áo Môn chính là vì thân hầu tượng đồng, cơ hội lần này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Hà Siêu Mỹ thắng gấp xe một cái, "Đạo, thế nào?" Giang Phong chính yếu nói, lúc này, chỉ thấy chung quanh quần quần sóng ngầm, một nhóm lớn nhân từ bốn phương tám hướng vây quanh. Giang Phong cao mày nói, "Thật giống như bị ba của người phát hiện." Vừa dứt lời, những thứ kêu bảo tiêu phát hiện thân rồi, đem hai người xe ngăn ở trung gian. Hà Siêu Mỹ nảy sinh ác độc nói, "Chúng ta đủ tới." Vừa nói, nàng nhấn ga đánh đứng lên. "Nghịch tử, đi xuống." Đồng nhiên, Hà Hồng Thâm xuất hiện ở trước xe, dẫn đến gò má đều run rẩy. "Ba." Hà Siêu Mỹ hiểu xỉu, xuống xe cũng không phải, không dưới cũng không phải, không biết nên ứng đối như thế nào. Xoay mặt nhìn thấy chính mình ngũ ca phần mộ, Hà Siêu Mỹ bỗng nhiên ngoan hạ tâm, quay kiếng xe xuống, hướng bên ngoài hồ, "Ba, tránh ra, ta không nghĩ rơi vào giống như ngũ ca kết quả. Không nhường nữa mở, ta con gái muốn đụng tới rồi." "Nghịch tử." Ho khan một cái. Hà Hồng Tâm cả người run rẩy, "Đạo, ngươi cho ta đi xuống." "Ta không." "A."
Hà Siêu Mỹ một tiếng thét chói tai, bị kích thích, lại thật ra tốc độ tới, liền Giang Phong giật nảy mình. Chỉ lát nữa là phải đụng vào Hà Hồng Thâm rồi. Ông, một tấm lá bùa bay tới, dán vào đầu xe. Chỉ một thoáng, xe dừng lại. Giang Phong cùng Hà Siêu Mỹ được quán tính tác dụng, thân thể kịch liệt nghiêng về trước. Giang Phong trước phản ứng kịp, ôm Hà Siêu Mỹ, tránh cho nàng dập đầu đến trên tay lái. Hai người hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Phúc Bá ngăn ở trước xe, vẫn là một bộ hòa ái dễ gần nụ cười. Xuống xe. Hà Hồng Thâm lần thứ ba phát ra mệnh lệnh. Biến thành như vậy, không xuống xe cũng không được. Hà Siêu Mỹ hoàn toàn mất hết chủ ý, sau khi xuống xe, tay chân luống cuống mà nhìn Giang Phong, đạo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng sợ, có ta ở đây. Giang Phong kéo tay nàng, nhìn về phía Hà Hồng Thâm đạo, ngươi này hỏng bét lao đầu tử thật là có thể, giết mình như tử, bây giờ liền nữ nhi mình cũng không chịu bỏ qua cho. Hà Hồng Thâm đạo, Hà gia chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân trên miệng. Người ngoài. Giang Phong cười lạnh nói, A Mỹ bây giờ chính là nữ nhân ta, ngươi nói ta là người ngoài. Ngươi lại là người nào? Mặc dù Hà Siêu Mỹ không nói gì, nhưng thân thể theo sát Giang Phong, đã dùng ngôn ngữ tay chân thay thế trả lời. Song Phương chính rằng co không nghỉ, đột nhiên chỉ nghe chung quanh siêu 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 bèo chuyển tới một trận âm thanh, những thứ kia bảo tiêu toàn bộ ngã xuống đất không nổi, cướp lấy là từng cái mặc áo đen, mang màu đen che đầu ảnh tử sát thủ. Chủ nhân. Trong bóng tối, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao xuất hiện, hai nàng lo lắng Giang Phong an toàn, hay lại là cố xông vào rồi, cứ việc vì thế bỏ ra mấy chục danh ảnh tử sát thủ sinh mệnh giá. Thấy ảnh tử môn nhân kêu Giang Phong chủ nhân, Hà Hồng Thâm cùng Phúc Bá hai mắt nhìn nhau một cái, đều rất khiếp sợ. Tinh thần phục hồi lại, Phúc Bá lập tức thủ hộ ở Hà Hồng Thâm bên người. Mặc dù Phúc Bá tu là cao cường, nhưng đối mặt đến xuất quỷ nhập thần ảnh tử môn, cũng không dám khinh thường chút nào. Hà Hồng Thâm ngược lại không để ý chính mình an nguy, nhìn mình nữ nhi nói, A Cửu, ngươi chắc chắn với cái này nam nhân đi, cả đời không bao giờ nữa hồi Hà gia, không nhận ta đây cái cha rồi hả? Hà Siêu Mỹ nhìn Giang Phong liếc mắt, đạo, chắc chắn. Hà Hồng Thâm đạo, chẳng lẽ ngươi không biết, hắn đối với ngươi là có ý đồ? Hà Siêu Mỹ đạo, ta đương nhiên biết. Cái nào cùng ta tiếp xúc nam nhân, không phải là đối ta có ý đồ? Chúng ta chẳng qua là cam tâm tình nguyện, lợi dụng lẫn nhau thôi. Hà Hồng Thâm cười khổ một tiếng, đạo, được. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Liên như vậy, các ngươi đi thôi. Phúc Bá, thả bọn họ đi. Nghe được phân phó, Phúc Bá lập tức lắc mình, nhường ra đường đi. Lần này, đến phiên Giang Phong cùng Hà Siêu Mỹ do dự, không biết nên không nên đi. Chủ nhân, Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao ở một bên thủ hộ, muốn hộ tống Giang Phong rút lui. Giang Phong do dự một chút, hướng Hà Siêu Mỹ đạo, A Mỹ, ba của ngươi nói không sai, ta bắt đầu đến gần ngươi, đúng là có ý đồ. Không đợi hắn nói xong, Hà Siêu Mỹ xen lời hắn, dĩ nhiên biết. Chỉ là, ta nguyện ý. Trong lòng Giang Phong động một cái, vừa nhìn về phía Hà Hồng Thâm, đạo, Hà tiên sinh, trước khi đi, ta muốn hỏi một chút, năm đó đổ thần thua ngươi môn Hà gia tượng đồng, bây giờ nơi nào? Nhắc tới tượng đồng, Hà Hồng Thâm giận không chỗ phát tiết, thanh âm run rẩy đạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Phong nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn đại đổ thần thu hồi tượng đồng. Chỉ bằng ngươi, muốn thu hồi tượng đồng. Hà Hồng Thâm cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay mặt nhìn về phía tòa kia mộ hoàng, đạo, năm đó thân hầu tượng đồng hóa nhân, cắn nuốt ta con trai của ngũ, cũng cùng ta lão bà làm với nhau, ta cùng Phúc Bá hao phí 20 năm tuổi thọ, mới đưa hắn phong ấn. Chỉ bằng ngươi, có thể thu được hắn? Cái gì? Nghe nói như vậy, Giang Phong cùng Hà Siêu Mỹ đều rất ngoài ý muốn. Không đợi hai người phản ứng kịp, Hà Hồng Thâm hướng Phúc Bá đạo, đi, đem phong ấn tới ra, thả thân hầu đi ra. Chuyện này, Phúc Bá mặt lộ chần chờ, lần đầu tiên đối với chủ nhân phân phó do dự. Đi. Hà Hồng Thâm gầm lên giận dữ, đạo, A Cửu đã hiểu lầm ta tới mức như thế rồi, ngươi muốn cho nàng cả đời cũng ghi hận ta sao? Phải. Phúc Bá trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, từ từ đi về phía tòa kia mộ hoàng, đi ngang qua Hà Siêu Mỹ bên người thời điểm, không nhịn được nói, "Cửu cô đương, ngũ thiếu gia là bị yêu hầu hại chết, bây giờ chôn ở trong mộ, căn bản cũng không phải là ngươi ngũ ca, mà là một cái yêu hầu." Nói xong, Phúc Bá người đã đến trước mộ phần, lão lệ tung hành, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Gào. Chú ngữ đọc tất, phong ấn đã mở. Trong phần mộ truyền tới một trận manh thu tiếng gào thét, đi theo đất sét tung bay, một cái cả người lóe kim quang yêu hầu dưới đất chui lên. Thứ năm tượng đồng, thân hầu tượng đồng, rốt cuộc hiện thân. Chương 160, Hồng Công thân hầu tượng đồng không biết lấy được cái gì tạo hóa, tiến hóa sau đó, yêu khí cực kỳ cường thịnh. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hà gia khu biệt thự đều thay đổi thiên, gió lạnh rít gào, rất là doa người. Phúc Bá bảo vệ Hà Hồng Thâm, Ngọc Tiêu Giao, Cao Cao đến khi ảnh tử môn nhân bảo vệ Giang Phong, Giang Phong là che ở Hà Siêu Mỹ. Một đám người đối mặt đến yêu hầu, như lâm đại địch, ai cũng không dám bộc động. Trước thu phục tử thử, sở ra thời điểm, yêu cầu trước đem hắn đánh tới hiện ra nguyên hình, Diêm Vương ấn trung Hắc Long mới có thể đi ra hấp thu. Nhưng bây giờ, Hắc Long đã cắn nuốt 4 cái tượng đồng, pháp lực đã giải khai không ít. Giang Phong chỉ cảm thấy trong túi càn khôn sao động càng ngày càng lớn, nắm lên Diêm Vương ấn nhìn một cái, in lại Hắc Long thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng gào một tiếng long ngâm, từ Diêm Vương ấn thượng bay đi xuống, quanh quẩn ở đỉnh đầu của Giang Phong, cả người tản ra vô tận ám bất chất. Chi, chi chi. Nhìn thấy Hắc Long, vừa mới còn không ai bị nổi yêu hầu phát ra một trận thét chói tai, cực kỳ sợ hãi. Vốn là yêu hầu là đằng vân giá vũ ở bán không, bây giờ bị Hắc Long gầm một tiếng, bị dọa sợ đến trực tiếp rơi trên mặt đất, ngã kỳ vai một tiếng, bỏ dậy muốn đi trong mộ chui. Gào. Hắc Long lại vừa là một tiếng long ngâm. Chỉ một thoáng, thiên địa sợ, phong vân thay đổi, đỉnh đầu sấm chớp rền vang, giống như ngày tận thế tới. Ầm. Một đạo thiểm điện bổ xuống, bổ vào yêu hầu trên người, trực tiếp đưa hắn bổ tới hóa đá, hiện ra nguyên hình. Hắc Long vèo địa một chút lội qua đi, há to miệng một cái, nuốt trọn tượng đồng, sau đó trở lại đỉnh đầu của Giang Phong, tiếp tục quên quẩn. Hắc Long long mục trung lóe thâm thúy, thần bí sáng bóng, ánh mắt của đó phảng phất có thể mặc phá người nội tâm chỗ sâu nhất, ở tại trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói, miệng trong mũi phát ra từng trận long tức, càng là mang theo vô tiêu hàn khí. Ngoại trừ Giang Phong, tất cả mọi người đều cong đến môi tím bầm, Giang run lên, bị Hắc Long long mục đảo qua, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, rối rít quỳ xuống lại. Đầu tiên là ảnh tử môn phổ thông ảnh tử sát thủ, sau đó là Ngọc Tiêu Giao, cao cao cùng với Hà Hồng Thâm, cuối cùng liền tu vi cao nhất Phúc Bá cũng không chịu nổi, toàn bộ vây quanh Giang Phong cùng Hắc Long, thành kính quỳ lạy, đầu cũng không dám ngẩng lên xuống. Mặc dù Hà Siêu Mỹ cùng Giang Phong đứng ở một nơi, nhưng là bị kia vô tận uy nghiêm, nghiêm túc khí tức chết phục, vì giảm xuống Giang Phong dưới chân, ôm hắn bắp đuổi sưởi ấm. Hắc Long quét nhìn lên mắt, phảng phất rất hài lòng, lúc này mới đem ánh mắt thu liễm, cuối cùng trở lại Diêm Vương ấn tượng. Qua thật lâu, mọi người mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Giang Phong cực kỳ phức tạp, một lời khó nói hết. Tất cả đứng lên đi. Giang Phong đưa tay đem Ngọc Tiêu Giao, Cao Cao, Hà Siêu Mị các nàng đỡ dậy, lần này có thể thuận lợi thu hồi thân hầu tượng đồng, ba người nữ nhân này không thể bỏ qua công lao. Coi như áo môn đệ nhất đổ vương, Hà Hồng Thâm bụng dạ cực sâu, không giận tự uy, nhưng giờ phút này, đối mặt đến Giang Phong, hắn và Phúc Bá bị dọa sợ đến với học sinh tiểu học như thế, câm như hến. Chủ nhân, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Ngọc Tiêu Giao mặt đầy sùng bái mà nhìn Giang Phong. Đi, về nhà ngủ, đại chăm sóc sức khỏe. Giang Phong kéo nàng và Cao Cao, quay đầu nhìn về phía Hà Siêu Mỹ, đạo, A Mỹ, ngươi còn muốn cùng đi với chúng ta sao? Ta. Hà Siêu Mỹ do dự. Nàng đối với cha mình lớn nhất ngăn cách, thực ra cũng không phải là 3 năm trước đây chính mình trận kia tình yêu, mà là chính mình Ngũ Ca, bởi vì nàng cùng Ngũ Ca là một mẹ đồng bào, thở nhỏ cảm tình cứ tốt. Lúc trước cho là Ngũ Ca là bị cha mình hại chết, bây giờ hiểu lầm đã khởi ra, nàng đối với cha có mang ấy nấy. Giang Phong cười một tiếng, sờ mặt nàng đạo, nếu không ở lại đây đi, nơi này từ đầu đến cuối đều là ngươi ra. Ta nghĩ, Hà tiên sinh cũng hy vọng ngươi lưu lại, đúng hay không? Vừa nói, Giang Phong đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hồng Thâm. Cửu Nhi. Hà Hồng Thâm đỏ con mắt, thâm tình kêu một tiếng. Ba. Hà Siêu Mỹ cũng không nhịn được nữa, khóc chạy tới, nào vào cha mình trong ngực khóc giống lên. Này ôm một cái, hai cha con nàng 3 năm ngăn cách cùng hiểu lầm, rốt cuộc bị hóa giải. Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đã lâu, Hà Hồng Thâm kéo Hà Siêu Mỹ đi tới, đạo, cha ta nữ hai có thể về lại với được, đều là Giang tiên sinh công lao, lão hủ trước có nhiều đắc tội, xin nhận ta xá một cái. Vừa nói, hắn kéo nữ nhi mình, làm bộ muốn quỳ xuống lại. Khách khí. Giang Phong lấy tay kéo bọn họ, đạo, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hà Hồng Thâm đạo, sắc trời đã tối, Giang tiên sinh như không ngại, không bằng ở tệ phủ ở một đêm. Không cần. Giang Phong nói, chúng ta ở cũng không phải rất xa, lúc đó sau khi từ biệt đi. Nói xong, kéo Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao rời đi. Chờ một chút. Đi thất bát bộ, sau lưng đống nhiên chuyển tới giọng nói của Hà Siêu Mỹ. Giang Phong lúc ấy chính là sửng sốt một chút. Hà Siêu Mỹ hướng Giang Phong chạy tới, đến bên cạnh, ôm chặt lấy hắn, nhón chân lên, hôn lỗ hai hắn, đạo, sau này nhớ ngươi, ta muốn làm sao tìm được ngươi. Giang Phong chỉ Ngọc Tiêu Giao cùng Cao Cao đạo, tìm các nàng là được, có rảnh rỗi lời nói, ta sẽ thưởng tới áo môn xem các ngươi. Hà Siêu Mỹ hôn thật lâu, lưu luyến không rời địa lòng ra Giang Phong, mặt đầy thẹn thùng nói, ta chờ ngươi. Rời đi Hà gia, Cao Cao lái xe, chở Giang Phong cùng Ngọc Tiêu Giao trở lại biệt thự. Ngọc Tiêu Giao ngồi ở phía sau, nhìn Giang Phong, có chút ghen đạo, chủ nhân thật có mị lực, liền Hà gia cựu cô nương đều bị ngài mê điên đảo tâm thần đây. Giang Phong một cái kéo qua nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, giở trò, đạo, chủ nhân bị ngươi mê điên đảo tâm thần rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Tiêu Giao bị Giang Phong sờ được cả người nóng lên, e lệ đạo, chủ nhân muốn làm thế nào thì làm thế đó. Giang Phong ôm nàng ôn tồn trong chốc lát, tâm lý cảm khái không thôi, suy nghĩ sau này khai hoàn vàng, nhất định phải thưởng tới áo môn du lịch. Áo môn chuyến đi viên mãn vẽ lên rồi số câu. Dựa theo vốn là kế hoạch, Giang Phong là muốn đi Kim Sơn tự tìm Nhiếp Linh Vũ. Không nghĩ tới sáng ngày thứ hai, nhận được Nhiếp Linh Vũ dùng bồ câu đưa tin, nội dung có nhị, một là báo bình an, để cho Giang Phong không cần lo lắng chính mình, hai là nói chỉnh đốn Hoàng Kim Sơn tự Tam Cung lục viện, còn cần 2-3 tháng thời gian, đến khi sau khi hết bận, chính mình sẽ đi Yến Kinh tìm Giang Phong. 2-3 tháng sau đó, Giang Phong hiện đang Yến Kinh học đại học. Giang Phong cầm trong tay thư, nhìn ngoài cửa sổ cảm khái không thôi. Nhiếp Linh Vũ không việc gì, hắn cũng yên lòng. Chủ nhân, ngài thế nào? Lại vừa là vị mỹ nữ nào đang tìm ngài? Giang Phong chính ngẩn người lâu rồi, Ngọc Tiêu Giao lặng lẽ đi tới, người mặc quần áo học sinh, từ phía sau ôm lấy Giang Phong. Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, thiếu chút nữa chảy máu mũi, đạo, ba ngày, làm gì mặc như vậy? Ngọc Tiêu Giao mắt lom lom nhìn Giang Phong, đạo, chủ nhân không thích à? Nàng tâm lý rất kỳ quái, chủ nhân rõ ràng rất thích chính mình, tại sao mỗi lần cũng dừng bước ở cuối cùng? Thích là ưa thích, bất quá, ta tuổi tác còn tiểu a. Giang Phong sờ mặt nàng đạo, chờ thân thể ta tái phát dục mấy tháng, về là tốt tốt thích ngươi. Giang Phong nhắm lại con mắt, không dám nhìn nữa Ngọc Tiêu Giao, rất sợ một cái không cầm được, liền cùng nàng cái kia gì? Ở áo môn chơi 3 ngày, ngày thứ 4 buổi chiều, Tô Mị bỗng nhiên điện thoại tới. Trước Tô Mị đáp ứng Giang Phong, thi vào trường cao đẳng sau đó sẽ đưa hắn một chiếc xe, lại dẫn hắn đi ra ngoài du lịch. Mấy ngày trước Tô Mị công ty sự tình tương đối nhiều, không rút ra thân, bây giờ lúc nhàn rỗi đi xuống, lập tức liên lạc Giang Phong rồi, nói muốn cùng Lý Tiểu Lộc dẫn hắn đi Hồng Kông du lịch, đi trên bờ cắt hòng gió. Hồng Kông khoảng cách Áo Môn rất gần, lưỡng địa hô thông độ luân, động xe cùng máy bay. Giang Phong tra xét một chút, chính mình đi Hồng Kông chỉ cần hơn một tiếng, vì vậy để cho Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc trước lên đường, chính mình ngày mai cử động nữa thân. Chương 161, Dương Quang bãi các chủ nhân ngày mai sẽ phải đi, Ngọc Tiêu giao cùng Cao Cao phi thường không thôi. Ăn xong cơm tối, hai người thay một thân trang phục nữ bộ, đồng thời leo đến trên giường, một trước một sau, giúp Giang Phong toàn thân đấm bóp. Không biết chủ nhân lần sau lúc nào tới, Ngọc Tiêu giao cùng Cao Cao nắm chặt này cơ hội cuối cùng, theo như được phi thường lớn mật, không chịu bỏ qua cho chủ nhân thân thể mỗi một tấc. Phút chốc, Giang Phong liền bị theo như được có phản ứng. Chớ có ấn, hai người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giang Phong quả thực chịu không nổi, hét điên cùng một đại ly đá thủy, ôm hai người ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, mở mắt ra, Cao Cao đã đem nước rửa mặt, nước súc miệng cũng chuẩn bị thỏa đáng. Ngọc Tiêu giao càng là làm xong điểm tâm, mặc hở hàng trang phục nữ bộ, hai tay dâng cái mâm, quỳ xuống trước giường, chờ đợi Giang Phong dùng cơm. Hai người đem Giang Phong phục vụ cùng một tiểu hoàng đế tựa như. Cơm nước xong, Giang Phong đem trong túi càn khôn bảo bối lưu lại, đều là tối ngày hôm qua ở Hà Gia trộm, trên người mình trước mắt cũng không thiếu tiền, những bảo bối này có thể cho ảnh tử môn phát triển làm dự bị kim. 12 tượng đồng còn có 7 cái không tìm được, muốn đem nó môn thu sạch đủ, nhất định phải hao phí số lớn nhân lực, vật lực cùng tài lực, cho nên, từ giờ trở đi, phát triển chính mình thế lực rất có cần phải. Nhị nữ lái xe đem Giang Phong đưa đến động trạm xe, lưu luyến không rời địa cùng chủ nhân hôn từ giả. 10 giờ sáng, chính thức đến Hồng Kông. Hồng Kông cùng Áo Môn như thế, kinh tế phát đạt, bất quá địa vực càng băng ác, nhất là nghề giải trí, là cả nước đầu lĩnh, ở trên đường lơ đãng sẽ gặp minh tinh. Trừ lần đó ra, Hồng Kông còn có một loại hiện tượng không thể không nhắc, hội đoàn. Hoa Liên Thắng, Hồng Hưng, Trúc Liên Bang, Thanh Bang, Thiên Điệu Hội. Đạt hơn gần trăm gia hội đoàn, giải rác ở Vượng Giác, Tiêm Sa Chớ, Tân Giới, Cửu Long đến khi Hồng Kông từng cái phố lớn ngõ nhỏ, đã trở thành một loại địa phương đặc sắc văn hóa. Trong đó không ít hội đoàn cũng trải qua gần ngàn năm phát triển, lực lượng không thể khinh thường, bọn họ đầu mục đều là Hồng Kông vào tay mắt thông thiên đại nhân vật. Rời đi Áo Môn thời điểm, Ngọc Tiêu giao nhiều lần dặn dò Giang Phong, ngàn vạn lần không thể đắc tội những thứ này hội đoàn nhân, nếu không cực kỳ phiền toái. Giang Phong là cùng hai vị tỷ tỷ khách du lịch, không phải là đến tìm phiền toái, liên lạc tốt Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc, đón xe lên đường. Thái Dương đảo du lịch nghỉ phép cảnh khu, Hồng Kông công nhận tiêu phí cao nhất địa phương, toàn bộ cảng thậm chí toàn bộ quốc phú hào cũng sẽ đem nơi này coi như nghỉ phép hưu nhàn đệ nhất chỗ đi. Cảnh khu một bên là quán rượu, một bên là biển khơi. Ở quán rượu cùng biển khơi giữa, cây rửa thành rừng, dưới dù che nắng, nằm đầy nam nam nữ nữ, đám mình trong ôn hòa cũng không kích thích dương quang, như hoàng kim như vậy trên bờ cắt màu vàng, bọn nhỏ ở nhặt vỏ sò, những tình lữ ở bước từ từ, còn có tân hôn tuần trăng mật người mới ở chụp hình. Tiểu Phong, ở bên này. Một nơi dưới dù che nắng, Tô Mị đứng lên, hướng chính mình vẫy tay. Giang Phong mặc quần của hoa, đi nhanh tới. Chỉ lát nữa là phải đến Tô Mị bên cạnh, đột nhiên, Lý Tiểu Lộc từ bên cạnh chạy tới, ôm Giang Phong, đem hắn nguyên cái đầu bộ chôn ở trước ngực mình. Tiểu Phong Phong, ngươi tới rồi. Lý Tiểu Lộc vuốt Giang Phong đầu, mặt đầy ngọt ngào. Nửa ngày, Giang Phong mới đem đầu lấy ra, nhìn Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc, tỏa sáng hai mắt. Ở trên bờ cát, tất cả mọi người mặc đồ bơi, Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cũng không ngoại lệ. Lý Tiểu Lộc xuyên là cái loại này tối bạo luộc tỷ cơn nhi, thủ công bệnh dây an toàn, lập thể tụ lại thức quân mẫu ly, tam giác hẹp hỏi của bơi, màu sắc xa hoa, tiểu lớn mật, vóc người hoàn mỹ tú rồi Giang Phong mặt đầy. Tương so sánh, Tô Mị muốn bảo thủ rất nhiều, nhưng dù sao đều là đồ bơi, cũng bảo thủ không đi nơi nào, áo đầm thức in hoa đồ bơi. Váy lá sen sắp xếp chỉ vừa mới che phủ đến phía dưới mông, ngang hông buộc lên một cây đồng bộ đai lưng, đánh nơ con bướm, danh viện thuộc nữ khí chất hiện ra hết, cao quý mà không mất quyến rũ trung tiết lộ ra yêu nhã. Vừa rời đi Ngọc Tiêu giao cùng Cao Cao cảm dỗ, không nghĩ tới lại lâm vào Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc ma chảo, là bên trong. Đây là số mệnh a. Giang Phong tâm lý cảm khái không thôi, đau cũng vui vẻ đến. Tiểu Phong, thi vào trường cao đẳng thi thế nào? Tô Mị kéo Giang Phong nằm ở dưới dù che nắng. Tạm được đi. Ánh mắt của Giang Phong lấp loé không yên, không dám nhìn thẳng hai vị tỷ tỷ dịu dàng thân thể. Tô Mị đạo, đại học Yến Kinh có thể thi được sao? Quả thực không được, ta cho trường học của bọn họ đầu tư một tòa giáo học lâu, nhìn xem có thể hay không có thừa phân chính sách. Cái này ngược lại không dùng. Giang Phong không nghĩ tới Tô Mị như vậy chịu vì chính mình hoa tiền, có chút cảm động, đạo, nhất định có thể thi được, tỷ ngươi đừng lo lắng. Vậy thì tốt. Tô Mị mặt đầy vui vẻ yên tâm, dừng một chút, đạo, đúng rồi, ngươi thế nào một người chạy áo môn đi? Đi làm chút chuyện. Giang Phong hàm hồ kỳ tử. Chính trò chuyện đâu rồi, Lý Tiểu Lộc lại từ trên bờ cắt chạy tới. Làm việc. Làm chuyện gì? Ngươi sẽ làm chuyện sao? Đến, tỷ tỷ dạy ngươi. Vừa nói, Lý Tiểu Lộc kiên quyết Giang Phong kéo lên, cắn lô thai hắn đạo, nói cho tỷ tỷ, ngươi là thế nào làm việc? Mẹ nhà nó. Lại tới đây bộ. Giang Phong bình khí ngưng thần, giống như lão tăng nhập định, mỗi một lần cùng Lý Tiểu Lộc gặp mặt, đều là đối với nghị lực một loại rèn luyện cùng lớn lên. Thấy Giang Phong học đường tăng, Lý Tiểu Lộc liền mặc vào nổi lên nữ yêu tinh, vây quanh hắn khiêu vũ, vừa nhảy một bên hát chính mình soạn lại ca dao, tỷ tỷ bành hồ định. Bành hồ định. Bành hồ định, tỷ tỷ bành hồ định, có ta rất nhiều tuổi thơ ảo tưởng, dương quang, bãi cát, sóng biển, thiên nhân trưởng, còn có một đối với đại bạch thỏ. Hát đến cuối cùng, nàng lần nữa đánh về phía Giang Phong, dùng chính mình đại bạch thỏ bực bội ở Giang Phong, ôm lấy hắn đồng thời ngã lăn ở trên bờ cát, cười hoa chi loạn chiến, cực kỳ càng rỡ, chọc cho chung quanh không ít người lên nhìn. Hai người đừng làm rộn, nên ăn cơm trưa. Tô Mị không nhìn nổi, gắng gượng đem hai người kéo ra. Một cái chớp mắt, đến buổi tối. Mỗi ngày buổi tối, cảnh khu cũng sẽ ở trên bờ cắt an bài tiết mục, có đôi khi là tạp kỹ ma thuật, có đôi khi là gánh xiếc thú chú diễn, mà hôm nay, cảnh khu an bài phát ra lộ thiên điện ảnh. Mặc dù phòng khách sạn có thể xem phim, nhưng nhiều người như vậy đồng thời tụ tập ở trên bờ cắt xem phim, thổi lạnh lạnh gió biển, nghe hải điệu từ đỉnh đầu sẽ qua, có một phen đặc biệt mùi vị. Chỉ là, cái này điện ảnh chọn không được há, thả là ngày tận thế, không hên. Một bộ phim thả xong, một ngày huyên náo tiến vào hồi cuối, du khách môn lục tục trở lại quán rượu, nên làm gì làm gì. Nhưng là có một số ít thích lộ thiên chiến đấu nam nữ, hoặc nút ở cây dừa hạ, hoặc giấu ở cạnh đá, hoặc đi tới xa xôi trên bờ cát. Tận tình vui vẻ. Chúng ta cũng trở về đi đi. Tô Mị kéo Lý Tiểu Lộc cùng Giang Phong, chuẩn bị đi trở về. Ba người đang muốn động bước, đột nhiên, trên biển nổi lên một trận cuồng phong, tràn đầy thiên hải sa bị gió cuốn lên, thổ nhân không mở mắt nổi. Hải sa va chạm đụng vào vật kiến trúc thượng, phát ra một trận xào xạc âm thanh, giống như quỷ khóc lang hảo, không ít tiểu hải tử trực tiếp bị sợ khóc. Cây dừa hạ, cạnh đá, xa xôi trên bờ cát. Những tình lữ kéo cuốn lên, chật vật hướng quán rượu phương hướng chạy băng băng. Chương 162, dò xét a. Trong gió biển, Tô Mị một tiếng thét chói tai, làn váy bị cao cao thổi lên, bên trong dạng dỡ hiện ra hết, bị dọa sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất. Giang Phong nhìn trong lòng được rung động, đang muốn đi giúp nàng, đột nhiên, Lý Tiểu Lộc lại đằng sau lưng ai nha một tiếng, đầu gối lại bị thổi lên thạch đầu dập đầu đụng một cái, một mảnh máu ứ động. Gió càng lúc càng lớn, trong đó còn tràn ngập ngút trời yêu khí. Giang Phong quay đầu nhìn lại, lôi điện trong nổ vàng, hai cái đại yêu quái chính đấu ở giữa không trung, mà trận tà phòng cũng là yêu quái đánh nhau đưa tới. Một người trong đó là một cái xấu xí ngốc ứng quái, một người khác là một cái mỹ lệ bích lục khổng tước, lại là Nhan Huệ Nguyệt. Sư phụ. Giang Phong có chút kinh hỉ, mấy ngày trước ở áo môn không có thấy sư phụ, chỉ thấy được một cọp lông, không nghĩ tới ở Hồng Kông hay lại là đủ phải. Ngốc ứng quái tu vi tuy không bằng Nhan Huệ Nguyệt, nhưng da dày thì béo, phi thường chịu đánh, nhất thời nửa khác, Nhan Huệ Nguyệt cũng cầm đối phương không quá lớn biện pháp. Cảnh tượng này, chỉ có Giang Phong hỏa nhãn kim tinh mới có thể xuyên thấu qua tầng mây thấy, người bình thường chỉ biết là thời tiết thay đổi, còn tưởng rằng là sóng thần đây. Giang Phong rất muốn đi tới giúp một tay sư phụ, bất quá, trước đó, trước tiên cần phải đem hai vị tỷ tỷ đưa về căn phòng thu xếp ổn thỏa. Vì vậy hắn không người cong lên Lý Tiểu Lộc, đồng thời, đem Tô Mị chặn ngang ôm lấy, một cái phi thân, người đã vọt tới cửa tiệm rượu. Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, định thần nhìn lại, chính mình thì đã trở về phòng rồi. Giang Phong đem hai người hướng trên giường để xuống một cái, đạo, bên ngoài nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Các ngươi ngủ trước, đừng chờ ta. Nói xong, hắn đẩy cửa sổ ra, vèo điệu một chút nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên bờ cát. Vũ phẩm vũ thánh, còn chưa có đằng vân, hoặc là ngự kiếm phi hành năng lực, bất quá, Giang Phong học không ít khinh thân công pháp. Đến bờ biển, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, mũi chân đặt lên trên mặt biển, như giống trên đất bằng, hướng biển khơi sâu bên trong gấp rút chạy tới. Đi tới Nhan Hề Nguyệt cùng Ngốc Ứng Quái quyết chiến dưới tầng mây, ngẩng đầu nhìn lên, hai người đã đánh tới nguy cấp. Nhan Hề Nguyệt đã rõ ràng lấy được thượng phong, đem Ngốc Ứng Quái áp chế ở dưới người đánh, bất quá, chính nàng cũng bị thương nhẹ. Ô. Đột nhiên, Ngốc Ứng Quái hét thảm một tiếng, lần nữa bị thương nặng sau, như là muốn chạy trốn, càng bay càng thấp. Nhan Hề Nguyệt nhanh đi đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải nhào tới, không nghĩ tới lúc này, Ngốc Ứng Quái bỗng nhiên đổi lại phương hướng, do thủ chuyển công. Cùng lúc đó, trên mặt biển bốc lên một cổ bạc khí, một cái dung mạo so với nhân còn cao lớn hơn hồng sắc đại tôn hùng nhảy ra mặt nước, tôn tìm cách địa đi lên một kéo, đem Nhan Hề Nguyệt nửa bên cánh tay cũng cho kéo ở sư phụ. Trong lòng Giang Phong kinh hãi, tay cầm hoàng kim kiếm, đi tới đại tôn hùng bên người, cánh tay dùng sức vung lên. Suy, đại tôn hùng hét thảm một tiếng, hai cái tôn kìm bị Giang Phong trực tiếp chặt đứt, mất đi lợi hại nhất vũ khí, chỉ có thể lùi về trong nước. Sao ngươi lại tới đây? Nhan Hề Nguyệt cúi đầu nhìn Giang Phong liếc mắt, ngữ khí có chút trách cứ. Nói xong, nàng một cái tầng trời thấp phi hành, đem Giang Phong cướp ở chính mình sau lưng, mượn này một cái lao xuống, từ dưới lên, hướng Ngốc Ứng Quái phát khởi cuối cùng tấn công. Giang Phong không chịu cam lòng nuốt ở Nhan Hề Nguyệt che chở bên dưới, tìm được thời gian rảnh rỗi, nhảy đến Ngốc Ứng Quái lưng chim ứng thượng, cùng Nhan Hề Nguyệt lực tổng hợp, thầy cho hai người rốt cuộc đem hoàn toàn chém chết. Bất quá, vừa mới cái kia tôm hùm quái tôm kìm thượng mang theo thuốc mê độc, đánh chết hoàn Ngốc Ứng, Nhan Hề Nguyệt cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo muốn ngã, thẳng hướng rơi xuống, cuối cùng rơi vào mặt biển. Sư phụ, Giang Phong trực tiếp từ lưng chim ứng thượng nhảy xuống, ở trong nước biển bơi nửa ngày, rốt cuộc phát hiện trôi lơ lửng ở mặt biển Nhan Hề Nguyệt. Giờ phút này, Nhan Hề Nguyệt người trần truồng hôn mê, trong đó tả nơi không có một đạo màu đen vết thương, nhìn thấy giật mình, chính là bị tôm kìm kéo đến kia xuống. Giang Phong kêu mấy tiếng, thấy Nhan Hề Nguyệt không có đáp ứng, vội vàng ôm lấy nàng, trở lại quán rượu. Tô Mị đặt là sang trọng hai người bùng trong, nàng và Lý Tiểu Lộc một gian, ngoài ra một gian là để lại cho Giang Phong. Bên ngoài sóng gió đã lắng xuống, trong tiểu điểm du khách cũng lớn đều vào ngủ. Giang Phong cho là Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cũng ngủ, ôm Nhan Hề Nguyệt, đường hoàng đẩy cửa vào. Nay vừa vào cửa, mới phát hiện hai vị tỷ tỷ an vị ở trong phòng khách, mở mịt mà nhìn mình, cùng trong lòng ngực của mình cái kia không mảnh vải che thân nữ nhân. Tiểu Phong, ngươi ở đâu nhặt được đại mỹ nữ? Lý Tiểu Lộc ngạc nhiên đứng lên, muốn đi tới xem một chút. Có thể nàng quên trên đầu gối của mình còn có thương đâu rồi, này vừa dùng lực, nha một tiếng, đùi phải mềm nhũn liền té xuống, chật vật nằm ở Tô Mị trên người. Tô Mị bị nàng ép tới thẳng hướng quay ngược lại, hai chân nhổng lên thật cao, trong quần dạng dỡ lần nữa bại lộ ở trước mặt Giang Phong. Giang Phong nhìn đến lại vừa là rung động, đè nén sao động tâm tình, đạo, đây là ta sư phụ, ta bản lĩnh đều là nàng giáo. Bây giờ sư phụ bị thương, ta muốn vì nàng chữa thương, các ngươi nhanh ngủ đi, ngàn vạn lần không nên quấy rầy ta cùng sư phụ. Nói xong, Giang Phong ôm Nhan Hề Nguyệt vào phòng ngủ mình, đem cửa từ bên trong bật lên. Sư phụ. Giang Phong lại thử kêu mấy lần, Nhan Hề Nguyệt hay lại là hôn mê bất tỉnh. Giang Phong cho nàng làm một kiểm tra toàn thân, phát hiện còn lại địa phương cũng không có gì, chính là bị tôn hùng quái kéo được kia một chút thật lợi hại, vết thương có chút biến thành màu đen, sớm bị nọc độc xâm nhập. Ta nước miếng có thể giải bất độc, nhưng không biết có thể hay không giải hết này thuốc tê. Giang Phong lấy tay thấm nước miếng bôi mấy cái, nhưng vết thương quá lớn, quá sâu, cuối cùng hắn trực tiếp quỳ xuống, hướng Nhan Hề Nguyệt nơi vết thương liếm đi qua. Mấy cái một liếm, Nhan Hề Nguyệt còn không có tỉnh đâu rồi, nhưng mình toàn bộ đầu lưỡi, thậm chí miệng đều bắt đầu tê dại, với ăn một chậu hoa tiêu tựa như. Mẹ kiếp, như vậy tà hồ, xem ra chỉ có thể dùng máu. Giang Phong tìm đến một cái chén, phá vỡ cổ tay, ngã nửa bát huyết, đỡ Nhan Hề Nguyệt ngồi dậy, cho nàng cho ăn đi xuống. Không tới một phút, Nhan Hề Nguyệt thong thả tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nhan Hề Nguyệt mở mịt nhìn Giang Phong. Túi đầu nhìn lại, chính mình chính không mảnh vải che thân địa nằm ở đồ đệ trong ngực, Nhan Hề Nguyệt dọa sợ, hoa dung thất sắc đạo, ngươi đối với vi sư làm cái gì? Giang Phong suy nghĩ, không bằng nhân cơ hội gạt một chút, nhìn nàng một cái là phản ứng gì. Nếu như sư phụ không có phản ứng quá khích, lần sau lại xuất hiện cơ hội như vậy, liền có thể thật đem nàng làm. Nghĩ đến đây, Giang Phong trên mặt vạch qua một tia cười gian, sau đó hướng trên đất quỳ một cái, mặt đầy ủy khuất nói, sư phụ, ta có lỗi với ngươi. Đồ nhi không bằng cầm thú. Ngươi. Nhan Hề Nguyệt chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, trong cơn giận dữ, bàn tay cao cao nâng lên. Bất quá, một trường này nàng thế nào cũng không nợ tâm phách đi xuống, cuối cùng thở dài một tiếng, thuận tay nắm lên trên giường bị đơn, khoác lên người, co giúp ở chân giường. Ta đi, này cũng không đánh ta, xem ra sư phụ đối với ta là chân ái a. Vừa mới không nhân cơ hội khai quang, thật là đáng tiếc a. Trong lòng Giang Phong hối hận đan sen, dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Vạn nhất sau này đụng phải nữa tình huống tương tự, liền có thể yên tâm đi làm. Diễn xuất muốn diễn chân. Giang Phong từ dưới đất bò dậy, nắm Nhan Hề Nguyệt thủ đạo, sư phụ, đồ nhi quá kính mến ngài, nhất thời không nhịn được, liền. Nếu không ngươi giết ta đi. Nhan Hề Nguyệt lần nữa thở dài một tiếng, đưa tay sờ Giang Phong mặt, đạo, Phong Nhi, ngươi làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình, sợ là thực sự có người muốn giết ngươi rồi. Lần này, có thể ngay cả sư phụ cũng không bảo vệ được ngươi á. Giang Phong không quá hiểu, đạo, có ý gì? Nhan Hề Nguyệt mặt đầy lo âu, nhìn Đông Phương đạo, chỉ sợ vị hôn phu ta, Đông Hoàng Vu Tả, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 163, ba cái lông chim vị hôn phu. Giang Phong sửng sốt thật lâu, đạo, sư phụ ngươi còn có vị hôn phu? Ừ. Sắc mặt của Nhan Hề Nguyệt thẹn thùng, đạo, thế nào, sư phụ liền một người chưa lập gia đình phu cũng không xứng có không? Đỗ Nhi không phải là cái ý này. Giang Phong nói, lúc trước không nghe ngươi nhắc qua, ta còn tưởng rằng ngươi độc thân đâu rồi, hoặc là chính là ly dị thiếu phụ. Đúng rồi, cái kia Đông Hoàng Vu Tả là cái gì điều nhân? Cái gì điều nhân không điều nhân, không được nói lung tung. Nhan Hề Nguyệt nói, hán, là ngươi không chọc nổi nhân. Ái chà chà. Giang Phong tâm lý không phục, đạo, châu như vậy bài à, đưa ta không chọc nổi nhân, để cho hắn tới cùng ta một mình đấu, ta giết chết hắn. Nhan Hề Nguyệt nói, ngươi trước tu luyện tới cửu phẩm vũ vương rồi hay nói, nếu không, hắn một cái khí lạnh cũng có thể đem ngươi đông lạnh được vạn năm không thay đổi. Ta rất sợ đó a. Giang Phong vốn là nắm hai tay Nhan Hề Nguyệt, nói xong hơi sợ sau đó, thuận thế ôm lấy Nhan Hề Nguyệt, đạo, sư phụ bảo vệ ta. Ta mới không bảo hộ ngươi. Nhan Hề Nguyệt liếc hắn một cái. Bị ôm 10 giây đồng hồ, Nhan Hề Nguyệt mơ hồ cảm giác thân thể đống nhiên nóng lên, túi đầu nhìn một cái, mới ý thức tới lại bị đồ đệ sỗ sằng rồi, đẩy ra Giang Phong, đạo, ngươi một cái tiểu hòa đầu, lại chiếm sư phụ tiện nghi. Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, đạo, sư phụ, nếu không hai ta tới thật chứ? Cái gì thật giả? Nhan Hề Nguyệt đầu góc mơ hồ. Giang Phong hướng nàng phía dưới nhìn sang, đạo, thực ra, vừa mới ta là lừa ngươi. Ngươi hôn mê thời điểm, ta liền liếm mấy cái vết thương, có phát hiện không hiệu quả liền đổi thành máu, sau đó ngươi liền tỉnh. Thật. Trong lòng Nhan Hề Nguyệt động một cái, không nhịn được vén lên cái mền, hướng xuống dưới mặt kiểm tra qua đi. Giang Phong cũng nhân cơ hội đem đầu đưa tới, nhìn một chút, sờ một cái, ngửi một cái, Nhan Hề Nguyệt nha một tiếng kêu lên. Có phải hay không là ạ? Giang Phong nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chảy nước miếng. Chú ý tới Giang Phong thu bị động tác, Nhan Hề Nguyệt một trường đem hắn đẩy ra, đạo, ngươi này tiểu hoạt đầu, lại dám lừa dối sư phụ, xem ta không đánh chết ngươi. Sư phụ tha mạng. Giang Phong bất kể nàng chiêu thức gì, một cái vững vàng ôm lấy nàng, đạo, sư phụ là ta tối kính ái nhân, thế nào ta sẽ thừa dịp ngài hôn mê thời điểm, lén lén lút lút đối với ngài làm cái loại này sự tình đây. Này con tạm được. Biết rõ mình thân thể vẫn còn, Nhan Hề Nguyệt tâm lý một trận may mắn, suy nghĩ Giang Phong đứa nhỏ này mặc dù bướng bỉnh đi một tí, nhưng tâm địa hay lại là hiền lành. Lúc này, Giang Phong tiếng nói chuyển một cái, đạo, thật muốn làm lời nói, đồ nhi cũng phải quang minh chính đại cùng ngài làm a, tại sao phải lén lén lút lút? Cũng ngay. Nhan Hề Nguyệt một cước đem hắn đá bay, nặng nề ngã tại dưới giường. Hồi lâu, Giang Phong mới bỏ dậy, đạo, đúng rồi sư phụ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào lại cùng ngốc ưng phải đánh? Nhan Hề Nguyệt nói, vi sư ở nơi này khu vực làm sự tình, thuận tiện giúp ngươi hỏi thăm tượng đồng sự tình, không nghĩ tới bị một cái xấu xí ngốc ưng cho cô lấy. Đúng rồi, Hồng Kông cũng có một cái tượng đồng, nhưng cụ thể ở nơi nào, ở trên tay người nào, ta còn không tra rõ, cũng không biết là thập nhị địa chi trùng cái nào, những thứ này đều cần ngươi chính mình từ từ tra xét. Thật. Trong lòng Giang Phong động một cái, không nghĩ tới tùy tiện đi ra lữ cái dù,
cũng có thể đụng phải vận khí tốt như vậy. Vị Dương, Tử Thử, Ngọ Mã, Dậu Kê, Thân Hầu. Giang Phong bẻ ngón tay liền như vậy đứng lên, đạo, mấy cái này là đã tìm được, dù sao thì ở còn lại 7 cái bên trong. Nhan Hề Nguyệt nói, càng chậm xuất hiện tượng đồng, thường thường biến số càng lớn, đủ loại nhân tố không xác định quá nhiều, ngươi phải làm cho tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tư tưởng. Ừ, ta cứng đến nỗi rất. Giang Phong đĩnh liêu đĩnh thân thể, đạo, sư phụ, ngươi nói ta lúc nào mới có thể tu luyện tới cựu phẩm vũ vương à? Thế nào? Nhan Hề Nguyệt nói, thế nào đống nhiên giữa gấp gáp như vậy? Giang Phong nói, Ngưu Đầu nói, tu luyện tới cựu phẩm vũ vương, cũng làm cho đều thập nhị địa chi, ta mới có thể trở về đến địa phủ, đến thời điểm ta liền Diêm Vương trở về vị trí cũ rồi, có toàn bộ địa phủ làm hậu thuẫn, ta hẳn không sợ cái gì Đông Hoàng Vu Tà đi. Nhan Hề Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thế nào, ngươi thật đúng là muốn cùng hắn đánh một trận à? Dĩ nhiên. Giang Phong nói, sư phụ là ta một người, ta không bỏ được ngươi lập gia đình, trừ phi chú rể là ta. Nhan Hề Nguyệt nói, vậy ngươi ước chừng phải thật tốt tu luyện a. Đúng rồi, gom hoàn 12 tượng đồng, ngươi tu vi hẳn sẽ tăng mạnh. Giang Phong nói, kia sư phụ đáp ứng ta, không nên quá sớm kết hôn à, chờ ta đánh bại Đông Hoàng Vu Tà sau đó cưới ngươi. Nhan Hề Nguyệt nói, chúng ta ngày cưới đã sớm đặt xong. Lúc nào? Giang Phong truy hỏi. Nhan Hề Nguyệt mặt đầy khinh bị nói, có liên quan với ngươi thắt sao? Đương nhiên là có. Giang Phong không chút nghĩ ngợi, đạo, ngươi ngày cưới, không phải là ta ngày cưới sao? Không biết xấu hổ. Lại trò chuyện một hồi, Nhan Hề Nguyệt đứng dậy đi tới cửa sổ, đạo, vi sư phải đi. À, trong lòng Giang Phong không thôi, lần nữa từ phía sau ôm lấy nàng, đạo, ngủ một giấc lại đi chứ, ta cho Đông Hoàng Vu Tà đưa bị cắm sừng trước. Đưa ngươi một cái quỷ. Nhan Hề Nguyệt đưa tay cho hắn một cái bạo lật. Do dự một chút, Nhan Hề Nguyệt từ trên người rút ra 3 cái cọc lông, nổ ra sau đó biến thành 3 cái màu sắc sặc sỡ lông chim, đóng trong tay Giang Phong, đạo, mấy ngày nay ta khả năng không có thời gian bảo vệ ngươi, này 3 cái lông chim ngươi giữ lại, phía trên có ta pháp lực. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng. Nhưng nhớ, ngàn vạn lần không nên lãng phí, mỗi cái lông chim chỉ có thể dùng một lần. Liền cho 3 cái à? Giang Phong đưa tay hướng Nhan Hề Nguyệt phía dưới sờ lên, đạo, đồ nhi mới vừa thấy, ngươi phía dưới cọc lông thật phong phú, lại cho ta mấy cây thôi. Nhan Hề Nguyệt giận đến ngực lên xuống không chừng, đẩy ra Giang Phong, đạo, ngươi cho rằng là cái lông chim cũng mang có pháp lực sao? Nhanh ngủ đi, vi sư đi. Đúng rồi, lần sau còn dám gạt ta, định không tha cho ngươi. Nói xong, Nhan Hề Nguyệt đẩy cửa sổ ra, veo điệu một chút bay về phía bầu trời đêm. Sư phụ trầm một chút lên đường xuôi gió hầu tử thâu đảo nhìn Nhan Hề Nguyệt đi xa bóng người, Giang Phong đem 3 cái lông chim đặt ở trong mũi, hung hăng ngửi một cái, đạo, thật là thơm à. Vừa mới không thấy rõ, cũng không biết sư phụ là từ thân thể vị trí nào rút ra. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong là bị Tô Mị đánh thức, để cho hắn ôm Lý Tiểu Lộc đi trên bờ cắt phơi thái dương. Giang Phong còn chưa tỉnh ngủ đâu rồi, mơ mơ màng màng nói, cũng lớn như vậy, làm sao còn phải ôm? Tô Mị đạo, ngày hôm qua Lộc Lộc không phải là thương tổn đến đầu gối rồi sao? Ngươi nhanh lên một chút ôm nàng đi đi, nếu không nàng lại phải nổi đóa cạo sự tình rồi. Giang Phong ngồi dậy, rủi rủi mắt, đạo, ta đi nhìn một chút, nàng bị thương có nghiêm trọng không? Đẩy cửa ra, cả phòng tất cả hương. Lý Tiểu Lộc dựa nghiêng ở trên giường, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Nàng đã đổi xong đồ bơi, cũng giống như hôm qua kiểu, lớn mật, bại lộ, chỉ là màu sắc không giống nhau, hôm nay càng tươi đẹp. Tiểu Phong, ôm ta. Nhìn thấy Giang Phong đi bảo, Lý Tiểu Lộc bắt đầu làm nũng. Giang Phong đi tới, ngồi ở mép giường, đạo, ta trước xem một chút ngươi đầu gối. Đến, đem lui người tới. Chương 164, Hồng Hưng 13 muội. Lý Tiểu Lộc giơ lên 2 cánh tay câu cổ Giang Phong, đem chân đặt ở trên đùi hắn, mặt đầy ủy khuất nói, em trai, tỷ tỷ thật là đau à. Giang Phong cúi đầu nhìn một cái, Lý Tiểu Lộc đầu gối bên ngoài thật giống như chỉ có một chút máu ứ động, không nghiêm trọng lắm, nhưng lấy tay sờ một cái, bên trong ẩn tàng một khối cứng rắn nút, rõ ràng cho thấy nội bộ tổ chức kết cấu va chạm đến. Nha, đau. Nay sờ một cái, Lý Tiểu Lộc thân thể mềm mại run lên, cả người thật giống như bị điện giật rồi tựa như, ôm thật chặt Giang Phong, đau đến nước mắt cũng rớt xuống. Đừng sợ, ta thổi một chút là tốt. Giang Phong an ủi mấy tiếng, túi đầu xuống, hướng Lý Tiểu Lộc đầu gối nhẹ nhàng thổi rồi thổi. Thừa dịp Lý Tiểu Lộc không chú ý, hắn nói một giọt nước miếng ở trên đầu gối, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp. Mấy cái nhấn một cái, đầu gối từ từ tiêu sưng. Hồi lâu, Lý Tiểu Lộc ồ một tiếng, mặt đầy giật mình, đạo, thật giống như không thế nào đau. Giang Phong cười nói, ngươi đứng lên thử một chút. Không. Lý Tiểu Lộc bị dọa sợ đến lắc đầu, đạo, thử sáng sớm rồi, không đứng nổi. Giang Phong nói, trước là ta không xuất thủ, dĩ nhiên không đứng nổi, bây giờ không giống nhau, nhanh thử một chút. Lý Tiểu Lộc dè đặt nắm Giang Phong, từ trên giường từ từ đứng lên, thử đi đứng hoạt động một chút, quả nhiên phát hiện không đau. Như thế nào đây? Giang Phong cười hỏi. Nha, thật tốt. Tiểu Phong Phong, ngươi tốt lợi hại a. Thế nào cái gì cũng biết chữa. Lý Tiểu Lộc ôm Giang Phong hung hăng hôn một cái. Lộc Lộc, tại sao còn không đi xuống? Hai người chính thân lắm, đột nhiên cửa mở ra. Giang Phong xoa xoa trên mặt dấu môi son, xoay mặt nhìn một cái, bên ngoài đi tới một cái quần áo nóng bỏng, vóc người cũng giống vậy nóng bỏng tiểu thái muội. Tiểu thái muội trên người tất cả đều là sâm. Văn giống như cái hoa ban xà như thế, tóc cũng lược thành tiểu tạm biệt, nhìn một cái liền không phải là cái gì hiền lành hạng người. Lộc Lộc, đây là bạn trai ngươi. Tiểu thái muội tò mò đánh giá Giang Phong. Lý Tiểu Lộc đạo, này là đệ đệ ta, Giang Phong, ngày hôm qua lại tới, các ngươi chưa thấy qua sao? Không có. Tiểu thái muội lắc đầu nói, chiều hôm qua ta đi theo bạn trai. Hai tay Lý Tiểu Lộc nắm Giang Phong mặt, đạo, thế nào thập tam muội,
đệ đệ của ta xoáy chứ? Thật đẹp trai, chỉ là có chút nột. Thập Tam Muội quan sát Giang Phong mấy lần, một bộ lão khí ngang dọc dáng vẻ, đạo, tuổi không lớn lắm à? Nói bạn gái sao em trai? Có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu mấy cái? Giang Phong hung hăng lắc đầu. Cái này hả? Nói đến chỗ này vấn đề, Lý Tiểu Lộc chần chờ. Do dự một chút, nàng từ trên giường bật đi xuống, nằm ở Thập Tam Muội bên hai, dì già dì dầm nói, cuối cùng nói, không cần nói cho người khác à? Cái gì? Đệ đệ của ngươi nơi đó không được. Thập Tam Muội đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn. Tiểu Lộc tỷ. Giang Phong giận đến cả người run rẩy, mãi mãi, loại này sự tình là tùy tiện nói cho người khác biết sao? Hơn nữa, chính mình phương diện kia căn bản cũng không có vấn đề. Em trai đừng nóng giận. Thập Tam Muội đi tới, trấn an Giang Phong nói, em trai, ngươi tuổi tác còn tiểu, nhất định là có được yếu. Không muốn tự sa ngã. Ai tự giận mình? Ta không bệnh. Giang Phong giận đến đẩy ra nàng. Yêu, tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ a. Thập Tam Muội lại cười cợt mấy câu, hướng Lý Tiểu Lộc đạo, đúng rồi Lộc Lộc, các ngươi buổi tối có rảnh không? Có a. Thế nào? Thập Tam Muội đạo, đúng như vậy, chúng ta Hồng Hưng hội đoàn có một vị lao trung ý đi, là đặc biệt cho hội đoàn cao tầng cùng với nồng cốt xem bệnh, y thuật phi thường lợi hại. Buổi tối ta muốn theo bạn trai đi hội đoàn họp, không bằng các ngươi theo ta cùng đi chứ, đến thời điểm để cho lão trung ý cho em trai bắt mạch một chút. Thật. Lý Tiểu Lộc vui vẻ nói, Thập Tam Muội, quá cảm ơn ngươi rồi. Hai người căn bản không trưng cầu Giang Phong ý kiến, trực tiếp liền đem sự tình quyết định. Giang Phong vốn là nội tâm là cự tuyệt, bất quá, hắn nghĩ lại, cái này Thập Tam Muội là lăn lộn hội đoàn, Hồng Kông mấy đại hội đoàn đều rất có lịch sử, nhất là Hồng Hưng. Nếu như làm quen bọn họ, nói không chừng có thể đánh nghe được thứ sáu tượng đồng tung tích. Vì vậy, Giang Phong liền không nói gì, ngầm cho phép đi xuống. Lý Tiểu Lộc cùng Thập Tam Muội mới ra đi, Tô Mị cũng tiến vào rồi, mặt đầy kinh ngạc nói, Lộc Lộc đầu gối. Được rồi. Ấn A. Bị ngươi chỉ tốt. Ấn A. Tô Mị sâu xa nói, ngươi cái tên này, thế nào cái gì cũng biết. Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, đạo, bởi vì ta là đệ đệ của ngươi mà. Đúng rồi tỷ, cái kia Thập Tam Muội là lai lịch gì? Thật là Hồng Hưng hội đoàn sao? Hẳn là. Tô Mị đạo, Lộc Lộc cùng nàng là trung học cơ sở đồng học, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, nàng sẽ tới Hồng Kông làm việc. Nói xong, Tô Mị lại bổ sung một câu, đạo, Lộc Lộc cùng Thập Tam Muội nhận biết vài chục năm rồi, có thể tin được. Buổi tối, liền đi qua để cho lão trung ý xem một chút đi. Giang Phong có chút lúng túng. Tô Mị ngồi xuống, nắm Giang Phong thủ, thành khẩn nói, Tiểu Phong, ngươi lập tức đều phải học đại học rồi, cũng đến nên nói bạn gái tuổi tác. Loại này sự tình, không có gì ngượng ngùng, nhất định phải tích cực đối mặt, tỉ tỉ tin tưởng ngươi, khẳng định có thể chiến thắng bệnh ma. Tô Mị không giống Lý Tiểu Lộc như vậy hé nở, như vậy lãng, Giang Phong lại bị nàng nói có chút cảm động. Mặc dù ngày hôm qua sẽ tới Thái Dương đảo rồi, nhưng Giang Phong ban ngày đều bị Lý Tiểu Lộc chiếm đoạt đến, buổi tối lại giúp Nhan Hề Nguyệt chữa thương, vẫn không có quá nhiều cùng Tô Mị một mình cơ hội. Hắn xoay mặt thật sâu nhìn Tô Mị, trong lòng hơi động, đạo, chị, ta giúp ngươi đấm bóp đi. A, được a. Hồi tưởng lại lúc trước Giang Phong giúp mình đấm bóp tuyệt vời mùi vị, Tô Mị một trận mong đợi, mặc bể hoa váy đồ bơi, trực tiếp nằm sấp ở trên giường. Giang Phong rửa tay một cái, trở lại trên giường, hít thở sâu một hơi, bây giờ sẽ bắt đầu nhấn đứng lên. Nhấn nửa giờ, Tô Mị thoải mái cả người quặp lông khổng cũng thư giãn mở, đường đi mệt nhọc đảo qua mà tán, cả người ấm áp. Giang Phong theo như hoàn người cuối cùng vị trí, đạo, được rồi tỷ, nay thiên tiên tới đây, sau này ta thưởng cho ngươi theo như, có thể chú nhan, dưỡng sinh. Tô Mị lưu luyến không rời địa ngồi dậy, hướng về phía gương chiếu một cái, chỉ cảm thấy tươi cười rạng rỡ, thật giống như trẻ 2-3 tuổi, tâm lý lại vừa là vui vẻ lại vừa là hiếu kỳ, suy nghĩ Tiểu Phong y thuật lợi hại như vậy, làm sao lại không trị hết chính mình đây? Ăn cơm chưa xong, Giang Phong ở trong phòng vận công luyện khí. Đột nhiên, Tô Mị mặt đầy lo lắng chạy vào, đạo, Tiểu Phong, không xong, nhanh đi xuống xem một chút. Thế nào tỷ? Giang Phong đội vàng xuống giường. Tô Mị chạy quá mau, không có ngưng lại, trực tiếp nhào vào Giang Phong trong ngực, không thở được, Lộc Lộc. Lộc Lộc cùng Thập Tam Muội bị người khi dễ á. Giang Phong đi xuống nhìn một cái, Lý Tiểu Lộc cùng Thập Tam Muội ngồi ở dưới dù che nắng, chung quanh vây quanh 7-8 người, mỗi một người đều xăm hoa văn, mang đại kim dây chuyền. Trong đó dẫn đầu cái kia đại khái 30-40 tuổi dáng vẻ, mặt đầy lạc thai hồ, một tay đào cất mũi, một tay nắm Thập Tam Muội cổ tay, thô bị đạo, nghe nói gần đây ngươi và gà núi tốt hơn, là thực sự sao? Gà núi kê có chút nhỏ, không bằng thử một chút ta đại phi ca uy lực, bảo đảm cho ngươi thoải mái đến thượng thiên. Thập Tam Muội dùng sức tránh thoát, làm thế nào cũng kiếm không mở, dẫn đến một cước đạp cho đi, đạo, cậu này càng lớn phi, có tin ta hay không để cho gà núi mang tiểu đệ chém chết ngươi. Chương 165, người nói chuyện ai đu. Đại phi bị một cước đạp trúng chỗ yếu, thân thể khẽ cong, đau đến mắng nhiếc, phất tay nói, các ngươi đứng nhìn cái gì, trả lại hắn mụ không được. Một đám tiểu đệ hô nhau mà lên, đem Thập Tam Muội cùng Lý Tiểu Lộc trói chặt. Đại phi mặt đầy cười ra nói, nhìn tối nay Sơn Kê còn dám hay không theo ta đối nghịch. Nguyên lai, Hồng Hưng người nói chuyện Hồng Thiên Vượng, ra trận tử bị người chém chết, bây giờ hội đoàn đại loạn, các tiểu đầu mục là tranh đoạt địa bàn đánh cuối bụi. La ổn định cục diện, hội đoàn mấy vị lão nhân đề nghị, muốn ở tối nay tuyển cử tân người nói chuyện. Sơn Kê trước kia là Hồng Thiên Vượng thủ hạ đại tướng, ai có thể lấy được hắn ủng hộ, tranh đoạt người nói chuyện liền nhiều mấy phần tự tin. Đại phi cũng muốn làm người nói chuyện, bất quá hắn cùng Sơn Kê có đụng chạm, sợ hắn buổi tối làm loạn, không có biện pháp mới ra này hạ sách, bắt cóc hắn mã tử Thập Tam Muội. Cột chắc hai nữ nhân, đại phi mặt đầy đắc ý, phất tay nói, chúng ta đi. Chậm. Lúc này, Giang Phong đi tới, ngăn ở trước mặt đại phi, lạnh lùng nói, thả người. "Thảo, ngươi là kia căn thông." Đại phi đi lên chính là một cái tát. Bất quá, hắn một tát này đi xuống, lại ba một chút, quỷ thần xui khiến đánh vào trên mặt mình. "Mẹ kiếp, cái quỷ gì?" Đại phi hung hăng vẫy vẫy đầu, bị chính mình đánh đầu góc choáng váng, tức mũi đều bị đánh tới. Hắn muốn định thử lại một chút, nhưng sờ một cái phát sưng má trái, suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Rời đi áo trước cửa, Ngọc Tiêu Giao đặc biệt dặn dò qua gia phòng, để cho hắn không nên trêu chọc Hồng Công hội đoàn nhân. Đừng xem những thứ này hội đoàn ngoài mặt đều là một ít côn đồ các ké, chỉ khi nào đến sống còn trước mắt, phía sau những thứ kia tu luyện giả liền ra tới ổn định cục diện. Những thứ này hội đoàn có thể tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, dựa vào không chỉ có riêng là một bang côn đồ các ké. Giang Phong không nghĩ dính dấp quá sâu, chỉ thập tam muội cùng Lý Tiểu Lộc đạo, đem nàng hai thả, ta tha các ngươi đi. Đại phi trên mặt âm tình bất định, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn tiến tới Giang Phong bên người, đệ thanh âm nói, huynh đệ, nhiều như vậy tiểu đệ đều nhìn đâu rồi, như ngươi vậy làm, ta thật mất mặt. Có thể hay không cho cái dưới bậc thang? Giang Phong nói, ngươi muốn cái gì nấc thang? Đại phi đạo, như vậy, ngươi gọi ta là một tiếng đại ca, chúng ta chính là một gia nhân. Hai nữ nhân, ta tặng cho ngươi chơi đùa chính là, bọn tiểu đệ cũng không tiện khua môi múa mép. Biểu ca. Giang Phong đống nhiên kêu to một tiếng, ôm đại phi đạo, biểu ca, nguyên lai là ngươi a. Trong dâu lưu dài như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra được. Là ngươi a biểu đệ. Đại phi diễn so với Giang Phong còn phải nghiêm túc, vỗ bả vai hắn đạo, vài năm không thấy, ngươi đều dài hơn, cao như vậy rồi. Không sai biệt lắm chứ. Giang Phong đệ thanh nhắm hỏi. Đại phi phất phất tay, đạo, đem hai nữ nhân này thả, ta cùng biểu đệ ôn chuyện một chút, các ngươi đi về trước. Vừa nói, đại phi kéo Giang Phong đi tới xa xa, lưu lại những người khác mặt đầy mộng so với. Đại phi đã nhìn ra, Giang Phong là một vị cao thủ, suy nghĩ nếu như có thể lấy được hắn trợ giúp, tối nay tuyển cử nắm vững phần thắng. Nhưng Giang Phong không nghĩ dính dấp những thứ này, cũng không có rõ ràng đáp ứng hoặc chối, hỏi đại phi ca, ta để hỏi cho sự tình, ngươi có nghe nói qua hay không tượng đồng? Tượng đồng? Cái gì tượng đồng? Đại phi đầu óc mơ hồ. Giang Phong nói, là thập nhị cầm tinh chung một cái, khả năng tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm. Lời còn chưa dứt, đại phi xen lời hắn, ngươi nói không phải là đầu rắn ba tông chứ? Đầu rắn ba tông là cái gì? Trong lòng Giang Phong động một cái. Xa, thập nhị cầm tinh một trong, hơn nữa, cũng không tại trước đã thu được năm cái tượng đồng nhóm. Đại phi đạo, đầu rắn ba tông là một cái tượng đồng, cũng là chúng ta Hồng Hưng người nói chuyện tượng trưng thân phận, đầu rắn ba tông ở trong tay người nào, người đó chính là người nói chuyện. Giang Phong vui vẻ nói, bây giờ ba tông trong tay người nào? Đại phi đạo, Hồng Thiên Vượng treo sau đó, đầu rắn ba tông do hội đoàn một bang lão nhân bảo quản, tối nay tuyển cử tân người nói chuyện, đám kia lão gia hỏa sẽ mang ba tông tham dự. Giang Phong tâm lý nhao nhao muốn thử. Hắn cũng không muốn đứng đại phi, cũng không muốn cùng thập tam muội, sơn kê dính líu quan hệ, bởi vì hắn là muốn cướp đầu rắn ba tông nhân. Cái gì Hồng Hưng, lão tử cướp hoàn tượng đồng liền phủi mông đi, vì tượng đồng, đắc tội với người mà đắc tội đi. Giang Phong đã làm xong kế hoạch, đuổi đi đại phi, để cho Tô Mị lặng lẽ đem tối nay vé phi cơ mua. Đương nhiên, đây là lừa gạt đến Lý Tiểu Lộc, để tránh bị thập tam muội biết được. 6 giờ tối, thập tam muội cùng Lý Tiểu Lộc thay quần áo xong, mang theo Giang Phong lên đường, đi xem lão trung y đi hải mã Tô Mị, đã thu thập đồ đạc xong đến sân bay, đến khi Giang Phong bắt được tượng đồng, chị em ba người liền bay trở về Tân Hải. Tiểu Phong, cái kia đại phi thật là ngươi biểu ca. Trên đường, thập tam muội không nhịn được hỏi. Giang Phong nói, bà con xa, thật nhiều năm không gặp. Thập tam muội đạo, không nghĩ tới mặt mũi ngươi vẫn còn lớn. Bình thường đại phi ở trong xã đoàn trong mắt không người, ai cũng không phục, hôm nay lại có thể sẵn sàng bỏ qua cho ta. Giang Phong nói, cũng có thể, hắn muốn cũng không phải là thật muốn bắt có ngươi. Nói cũng phải. Thập tam muội mặt đầy ngạo kiểu, đạo, ta cũng không tin, hắn thực có can đảm cùng sơn kê xích mích. Mở nửa giờ xe, đi tới Minh Đệ tử lầu. Bởi vì hội đoàn họp, cửa tiểu lầu đứng đầy tiểu đệ, mặc dù khí trời nóng bức, lại thống nhất mặc tây trang màu đen, đeo kính mát, khí thế rất đủ. Thập tam muội dẫn hai người xuống xe, đến cửa tiểu lầu, bị một tên tiểu đệ đưa tay ngăn lại. Mẹ kiếp, ta Hồng Hưng thập tam muội cũng không nhận ra, thực phân rồi ngươi. Thập tam muội đi lên chính là một cước, kéo Giang Phong cùng Lý Tiểu Lộc đi tới lầu 3. Lầu 3 bên trong đại sảnh, trên cái bàn tròn ngồi một bóng nhân, từng cái ngậm xì gà, ô yên chứng khí. Bởi vì nhân vật trọng yếu còn chưa có đến đông đủ, tuyển cử đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Sơn Kê, ngươi tới đây một chút. Thập tam muội hướng một cái biểu tình treo treo đi bản thốn thanh niên với tay. Chính là Hồng Hưng danh tiếng cực thịnh Sơn Kê ca. Sơn Kê đi tới, nạo một chút khố làm, cập nhà đến hướng Giang Phong đưa tay, đạo, xin chào, ta tên là Sơn Kê, cơ bắc kê. Rời ạ. Giang Phong bị dọa sợ đến lui về phía sau co rụt lại, cũng không dám với hắn bắt tay. Nhìn thấy Giang Phong, đại phi cũng đi nhanh lên tới, đào cất mũi đạo, biểu đệ, ngươi tới rồi. Giang Phong khẽ gật đầu. Hắn lại không thấy với Sơn Kê chào hỏi, cũng không cùng đại phi hàn huyên, mà là đưa mắt khóa ở trên cái bàn tròn cái kia dương gỗ. Dương gỗ ước chừng cao một thước, hỏa nhãn kim tinh tấu thị nhìn một cái, bên trong chứa một cái xả hình bát ong. Ông. Diêm Vương ấn nhảy lên, Giang Phong tim cũng đi theo nhảy lên. Thứ 6 tượng đồng. Giang Phong không kềm chế được địa vui vẻ, nhao nhao muốn thử. Bất quá, trong sân mấy vị lao gia hỏa thật giống như đều là tu luyện giả, có mấy cái tu vi còn không thấp, cứ như vậy cướp đoạt phong hiểm quá lớn. Không bằng chờ một chút, nhìn có hay không cơ hội tốt, nếu như bọn họ chờ lát nữa đánh, vậy thì dễ làm. Thập tam muội kéo Sơn Kê đạo, gà đại ca, lao trung ý hôm nay tới sao? Thế nào? Ngươi được phụ khoa tật bệnh rồi hả? Sơn Kê hướng thập tam muội phía dưới nhìn một cái. Đi đi mẹ, ta phải phụ khoa tật bệnh đó cũng là bị ngươi lây. Thập Tam Muội hướng Sơn Kê phía dưới bóp một cái, đạo, là vị đệ đệ này, phương diện kia không được, muốn tìm lao trùng ý nhìn một chút. Con bà nó nhỏ như vậy tuổi tác liền chơi đùa giả dối, tuổi trẻ tài cao a. Sơn Kê mặt đầy cười nhạo, đạo, lao trùng ý không có tới, bất quá hắn đồ đệ tới. Vừa nói, hắn xoay mặt hướng một cái biểu tình lạnh lùng mỹ nữ vây tay, đạo, à gì, ngươi tới đây một chút, vị đệ đệ này em trai khó dùng rồi, ngươi cho nhìn một chút. Chương 166, điện giật liệu pháp hạ di người mặc xẻ tà áo dài, bộ dáng tao cực kỳ. Đến bên cạnh, nàng quan sát Giang Phong liếc mắt, ngay trước người sở hữu mặt đạo, quần cởi xuống, cho tỷ tỷ kiểm tra. À, Giang Phong mặt đầy mộng. À gì nắm Giang Phong mặt, cười duyên nói, tỷ tỷ treo chọc người chơi đây. Đi, chúng ta đi vào trong lô ghế riêng, tỷ tỷ cho ngươi xem thật kỹ một chút. Vừa nói, kiên quyết Giang Phong lôi đi. Giang Phong vốn không muốn xem bệnh, nhưng ngây ngô ở trong phòng khách quá rõ ràng rồi, suy nghĩ đi lô ghế riêng cũng rất tốt, đợi lát nữa trong phòng khách loạn dậy rồi, chính mình lại xuất kỳ bất ý lao ra đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Phong cũng liền không nóng không vội rồi, ngoan ngoan phối hợp thầy thuốc. Đến lô ghế riêng, ạ gì đóng cửa một cái, cười tủm tỉm nhìn Giang Phong, đạo, bao nhiêu tuổi hả? Giang Phong nói, 18 rồi. Ạ gì đạo, nói bạn gái sao? Còn không có. Giang Phong lắc đầu. Ạ gì lại hỏi cùng nữ nhân làm qua sao? Mẹ nhà nó. Đủ chưa tiếp a? Giang Phong hung hăng lắc đầu. Chưa làm qua. Ạ gì sửng sốt một chút, đạo, chưa làm qua, làm sao ngươi biết nơi đó không được? Giang Phong không biết nên trả lời như thế nào. Thì, tỷ tỷ hỏi ngươi lời nói đây. Ạ gì đưa tay ở trước mặt hắn cơ cơ, đạo, chưa làm qua, kia đánh máy bay sao? Giang Phong đúng sự thật nói, đánh. Ạ gì đạo, lúc nào phát hiện không cứng nổi. Giang Phong thuận miệng qua loa lấy lời nói, đại khái mấy tháng trước đi. Có phải hay không là bị cái gì kích thích? Ạ gì đạo, một lần cuối cùng đánh thời điểm, có hay không bị kinh sợ? Thì như, bị người gặp. Giang Phong nói, không có chứ, không nhớ rõ. Ạ gì nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, đạo, đến, đứng ngay ngắn, tới quần ra. À. Giang Phong chần chờ nói, thật muốn tới à? Dĩ nhiên. Ạ gì đạo, không kiểm tra, thế nào cho ngươi hốt thuốc đúng bệnh đây? Thấy Giang Phong ngượng ngùng, ạ gì trực tiếp độc thủ, đem Giang Phong hạ thân lột cái không còn một ngống. Giang Phong chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, túi đầu nhìn một cái, ạ gì chính ngồi xổm ở trước mặt mình, bởi vì khoảng cách quá gần, thậm chí có thể cảm nhận được trong miệng nàng hô hấp. Nhìn một hồi, ạ gì xuất kỳ bất ý đưa tay ra, ba một chút, hướng Giang Phong phía dưới bắn ra. Ngoa tạo. Bị kích thích, Giang Phong hổ khu dung một cái. Bất quá, hắn không dám bại lộ chính mình không bệnh sự thật, cố gắng đè nén xuống sao động tâm tình, nhắm lại con mắt, trong đầu thoáng qua 3 năm lớp 2 chứ danh gái xấu Vương Nhị Hoa mặt mũi, không hề bị lay động. 3 3 3. A Dĩ lại bắn mấy cái, từng bước gia tăng cường độ. Giang Phong bình ở hô hấp, ảo tưởng Vương Nhị Hoa hướng mình biểu lộ dáng vẻ, thiếu chút nữa nôn mửa ra. Được rồi, mặc vào đi. Suối dục hồi lâu, A Dĩ rốt cuộc ngưng đàn đàn đàn, đứng dậy, khóa chặt chân mày, đạo, ngươi cái bệnh này, thâm căn cổ đế, rất khó chữa a. Như vậy, ngươi chờ ta một chút, ta đi cầm máy móc. Nói xong, A Dĩ xoay người đi ra ngoài. Phút chốc, nàng mang theo một cái dương dụng cụ trở lại, mở cặp tắp ra, xuất ra hai cây điện côn. Giang Phong lúc trước ở tiệm bán báo trộm đồ thời điểm, bị Dương Dung điện qua một lần, đưa đến có bóng ma trong lòng, thấy điện côn liền sợ hãi, run run nói, ngươi làm gì? À gì mở ra điện côn chốt mở điện, tả hữu khai cung, bất thình lình hướng Giang Phong phía dưới đâm một cái, cười nói, điện giật liệu pháp. Nam. Cái máng. Ni. Mã. Không phải là. Chú ý sao? Làm sao còn có? Điện côn. Giang Phong thân thể co quắp, nói xong câu này, hai mắt một phen, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị điện ngất đi. Tiểu Phong. Tiểu Phong ngươi tỉnh lại đi a. Bên hai truyền tới giọng nói của Lý Tiểu Lộc. Giang Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy chung quanh lộn xộn, vớt mắt đạo, Tiểu Lộc tỷ, ta hôn mê bao lâu? Lý Tiểu Lộc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mặt đầy lo lắng nói, sắp đến một giờ rồi. Làm sao bây giờ a? Trong phòng khách đánh nhau, chúng ta thế nào đi ra ngoài a? Đánh nhau. Trong lòng Giang Phong động một cái, đạo, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta ở đây. Nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong đại sảnh, quả nhiên loạn thành hỗn loạn. Sơn Kê ca, Đại Phi ca, còn nghe có hô cái gì Bao Bì ca, Hạo Nam ca, nói tóm lại, đủ loại tiểu đầu mục mang theo tiểu đệ, nắm dao phay một trận loạn chiến, làm cho toàn bộ trong đại sảnh cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Giang Phong còn không thấy rõ tình hình chiến đấu đâu rồi, chỉ cảm thấy dưới chân phanh một tiếng, túi đầu nhìn một cái, lại là chứa đầu rắn ba tòng cái dương. Trời cũng giúp ta. Thừa dịp không người chú ý, Giang Phong trước tiên đem cái dương bỏ vào trong túi càn khôn, trở lại lô ghế riêng, kéo Lý Tiểu Lộc đạo, Tiểu Lộc tỷ, chúng ta phải đi. Đi? Chạy đi đâu hả? Lý Tiểu Lộc vô kế khả thi. Giang Phong đẩy cửa sổ ra, trực tiếp đem Lý Tiểu Lộc ôm vào trong ngực, mũi chân ở trên bệ cửa sổ một chút như vậy, nhân theo bầu trời đêm bay lên thật cao, tìm một đạo tuyệt vời đường họa dạ tổn, sau đó vững vàng rơi xuống đất. A. Lý Tiểu Lộc bị dọa sợ đến nhắm mắt một trận thét chói tai, hai tay bầu Giang Phong bả bay, đều phải lấy ra huyết tới. Này, chờ tê. Sau khi rơi xuống đất, Giang Phong vỗ nhẹ nhẹ nàng xuống. Lý Tiểu Lộc ngắm nhìn bốn phía, phát nơi này hiện là một nơi không người đầu hẻm, mờ mịt nói, chúng ta, đây là ở đâu bên trong? Giang Phong hướng vừa mới nhảy xuống cửa sổ chỉ một cái. Lý Tiểu Lộc quay đầu nhìn lại, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, dẫn đến Tiểu Thành Khẩn ở Giang Phong ngực một trận loạn đấm, đạo, ngươi một cái tử Tiểu Phong, hôi Tiểu Phong, sẽ không trước thời hạn nói cho ta biết, để cho ta có chuẩn bị tâm lý à. Cao như vậy tầng lầu, ngươi hủ chết tỉ tỉ. Hắc hắc. dọa người hơn vẫn còn ở phía sau đây. Vừa nói, Giang Phong từ trong túi càn khôn xuất ra dương gỗ, mở ra xem, bên trong quả nhiên thẳng đứng một cây đầu rắn ba tong, trong đó tay cầm là xà đầu, thân trượng là xà thân, chính là thứ 6 tượng đồng, tị xà tượng đồng. Lý Tiểu Lộc nhìn chung quanh, không hiểu nói, không phải một cái tượng đồng mà, cũng không cái gì dọa người à. Thật sao? Giang Phong tà ác cười một tiếng, móc ra Diêm Vương ấn, có chút phát lực. Ông bị kích thích, Diêm Vương ấn run rẩy dữ dội đứng lên, đi theo cái kia hắc long bèo điểm một chút bay lên đi ra, dài mấy chục thước, như thùng nước lớn bằng, trong mắt lóe quỷ dị sáng bóng, long lân lúc này tản ra vô tiêu hàn khí. Rời ạ. Long. Nói xong, Lý Tiểu Lộc nấc một chút, hai mắt một phen, lần nữa té xỉu đi qua. Đợi đến hắc long chiếm đoạt hoàn tượng đồng, Giang Phong đem Diêm Vương ấn thu cất, nhìn hôn mê trên đất Lý Tiểu Lộc, tự đủ, lần này trước thời hạn nói cho ngươi biết, té xỉu cũng không nên trách ta ạ. Vừa nói, hắn không người ôm lấy Lý Tiểu Lộc, đến trên đường đánh chiếc xe, chạy thẳng tới sân bay đi. Đến sân bay, vừa bạn Lý Tiểu Lộc cũng tỉnh, ôm Giang Phong lại bắt lại cắn, không biết, còn tưởng rằng nàng bị Giang Phong mạnh. Giang Phong nói, ngươi còn dám thi bạo, ta thả long đi ra a. Ngươi dám? Lý Tiểu Lộc phô trương thanh thế điệu kêu một câu, nhưng quả nhiên không dám tiếp tục đánh. Được rồi, đừng làm rộn, chúng ta nên lên phi cơ. Chờ rồi mấy giờ, Tô Mị đã buồn ngủ rồi. Lúc này, Lý Tiểu Lộc mới nhận ra được có cái gì không đúng, đạo, chúng ta làm sao tới sân bay rồi hả? Không phải là nên đi Thái Dương đảo cảnh khu sao? Giang Phong nói, thi vào trường cao đẳng thành tích mau ra đây, ta hồi trường học điển bảng nguyện vọng. Chương 167, Trạng Nguyên Lang từ Hồng Kông bay đi Tân Hải máy bay. Sang trọng buồng hàng đầu, bên trong có đấm bóp ghế salon, bàn ăn, bài bàn các loại. Tô Mị đợi gần nửa đêm, đã vây được không được, lên máy bay trước hết ngủ. Lý Tiểu Lộc ở nơi nào ăn uống thả cửa, ăn uống no đủ, không có hảo ý hướng Giang Phong đi tới, mặt đầy thần bí đạo, Tiểu Phong, xong chưa? Cái gì tốt rồi không? Giang Phong không quá rõ. Cái kia a. Lý Tiểu Lộc hướng hắn phía dưới nhìn sang, chớp mắt đạo, à gì, chưa cho ngươi xong chưa? Mãi mãi. Nhắc tới cái này à gì, Giang Phong liền tức lên. Cái gì chó má lao chung y gì, trực tiếp cầm điện côn điện nhân. Không biết. Giang Phong tức giận nói. Không biết. Khi hỉ, tỷ tỷ kia giúp ngươi thử một chút. Vừa nói, Lý Tiểu Lộc leo đến Giang Phong trên người, uống một hớp nước chanh, hướng hắn trong miệng cho ăn đi qua. A. Giang Phong cũng có chút khát, theo bản năng mút đứng lên, vừa thơm vừa mềm lại ngọt. Một cái thức uống nước hết, Lý Tiểu Lộc lại uống một hớp, lại không cẩn thận ói vào quần áo của Giang Phong bên trong. Ai nha, thật xin lỗi á Tiểu Phong, ta giúp ngươi làm sạch sẽ. Lý Tiểu Lộc mặt đầy cười đếu, cởi ra quần áo của Giang Phong, túi đầu trong chiều hôn một cái đi, dưới đường đi rời. Giang Phong hổ khu dung một cái. Hắn đang muốn đẩy mở Lý Tiểu Lộc, lúc này, chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nếu ở lúc trước, Lý Tiểu Lộc như vậy làm chính mình, đã sớm cứng đến nỗi không còn hình dáng, mà hôm nay, lấy được bây giờ, phía dưới lại không có một chút phản ứng, mềm nhũn. Tình huống gì? Giang Phong nhíu mày một cái, liền không có ngăn cản Lý Tiểu Lộc, mặc cho nàng tiếp tục làm sằng làm bậy. Khi hỉ. Giang Phong chính thất thần đâu rồi, chợt thấy phía dưới căng thẳng, bị Lý Tiểu Lộc một tay bắt được. Ồ, làm sao vẫn không được? Lý Tiểu Lộc dùng sức gãi gãi, mặt đầy thất vọng. Lý Tiểu Lộc thất vọng, nào ngờ, Giang Phong tâm lý càng là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thế nào ta thật? Không được. Giang Phong đầu ông điệu một chút, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Mẹ, nhất định là điện côn. Lúc đó ạ gì kia hai cây hai côn, nhưng là kết kết thật thật chọc vào rồi chính mình trên căn, cái bộ vị đó há là có thể giàn vật lung tung. Không phải là bị điện hư rồi chứ? Giang Phong tâm lý chính khiếp sợ đâu rồi, Lý Tiểu Lộc đã đem chính mình buông lỏng, đạo, Tiểu Phong, ngươi cũng đừng quá nản chí rồi, khả năng chúng ta du lịch quá mệt mỏi, cũng có thể liệu hiệu còn chưa bắt đầu phát huy, đợi ngày mai thử lại lần nữa đi. Giang Phong suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình gần đây lại vừa là áo môn lại vừa là Hồng Kông đi công tác chạy loạn, nói không chừng đi về nghỉ một hai ngày là tốt. Nghĩ tới đây, hắn mới hơi chút còn dễ chịu hơn nhiều chút, mặc quần áo tử tế, ôm Lý Tiểu Lộc ngủ thật say. Trở lại Tân Hải sân bay, chính là rạng sáng 2-3 điểm, sắc trời lại hắc. Tô Mị để cho bí thư mình lái xe tới đón chính mình, đưa đến Tân Hải Hoa Biên. Vào cửa nhà, Lý Tiểu Lộc trái ôm phải ấp, ôm lấy Tô Mị cùng Giang Phong, đồng thời ngã lăn ở trên giường lớn hơn rồi. Ba người đều mệt đến không nhẹ, ngủ một giấc đến buổi sáng 9 giờ, nếu không phải bên ngoài chuyển tới khua chiêng gõ trống cùng đốt pháo tiếng pháo âm, ba người còn có thể ngủ tiếp. Bệnh thần kinh a, sáng sớm khua chiêng gõ trống. Lý Tiểu Lộc mắng một câu, chờ mình, ôm Giang Phong ngủ tiếp. Nhưng là bên ngoài động tĩnh càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, thật giống như đã vào trong hành lang rồi, ở cửa om sòm không ngừng. Rất nhanh, Tô Mị cùng Giang Phong cũng đều tỉnh, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là dáng vẻ mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Vui. Báo. Đến. Cửa truyền tới một ngẩng cao liệu giọng nói của Lượng, nắm kèn đồng nhỏ hô, chúc mừng. Đỗ Lôi Tư lập trung học. 3 năm lớp 2. Giang Phong đồng học. Trở thành ta thành phố thi vào trường cao đẳng văn. Khoa. Trạng thái. Nguyên. Lý Tiểu Lộc vốn định khai môn mắng chửi người, nghe được thanh âm này, lúc ấy liền ngừng lại, lắng thai nghe rồi nửa ngày, đạo, Hồ Mị Tử, ngươi nghe, bọn họ thật giống như đang gọi Tiểu Phong. Thật sao? Tô Mị nghe chốc lát, nha một tiếng thét chói tai, đạo, móng chân hiệu tử, Tiểu Phong thi đậu Trạng Nguyên á. Cái gì? A. Lý Tiểu Lộc một trận thét chói tai, cùng Tô Mị ôm ở đồng thời, hữu bính hữu thiêu, đạo, Tiểu Phong là Trạng Nguyên. Tiểu Phong là Trạng Nguyên. Đều thật lâu, Tô Mị mới dừng lại, sửa sang lại quần áo, đạo, ta đi khai môn. Chúc mừng Tô tổng, có như vậy một vị lợi hại em trai. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Đỗ Lôi Tư lập trung học hiệu trưởng Tôn Chí Quốc đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một bó hoa tươi, mặt đầy lĩnh hót. Cùng vui, cùng vui. Tô Mị còn chưa lên tiếng đâu rồi, Lý Tiểu Lộc giành trước đem hoa đoạt lại, hướng bên ngoài người sở hữu ôm quyền nói, cùng vui, cùng vui. Mọi người cùng vui. Đang khi nói chuyện, nhân viên làm việc xông lên trước, giúp Giang Phong xuyên đại hồng y liễu phục, đeo đại hồng hoa, còn có mũ đỏ, làm cho với tân lang quan tựa như, kéo hắn xuống lầu đạo, nên đón Trạng Nguyên lang trở về trường kê khai tình nguyện. Thấy một đám người phải đi, Tô Mị đạo, Tôn hiệu trưởng, như vậy, hôm nay mọi người đừng hòng đi, buổi trưa ta mời khách. Tô tổng không cần khách khí. Tôn Chí Quốc đạo, đúng như vậy, trường học chúng ta còn có một vị Trạng Nguyên, nhà ở cách vách Los Angeles, chúng ta còn phải chạy tới Los Angeles báo tin mừng. Như vậy a. Chúc mừng Tôn hiệu trưởng, có phương pháp giáo dục, một giáo gia hai vị Trạng Nguyên. Vừa nói, Tô Mị lặng lẽ bấm Lý Tiểu Lộc một chút. Đạo, đi lấy tiền mừng. A, đúng. Lý Tiểu Lộc đội vàng trở về phòng, nhấc một cái dương tiền mặt đi ra, biết người liền xuất ra, đạo, nhà ta Tiểu Phong là Trạng Nguyên lang. Cùng vui, cùng vui. Một đám người đỡ Giang Phong đi xuống lầu. Tôn Chí Quốc dẫn mấy vị khác giáo lãnh đạo chạy tới Los Angeles tiếp tục báo tin mừng đi. Bên này là do Phương Tình lĩnh đội, thân là Giang Phong ban chủ nhiệm, Phương Tình cũng ăn mặc một thân vui mừng, trên tóc tung tóe băng lụa màu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ngũ thải tân phân, trông rất đẹp mắt. Nàng mặt đầy vui mừng nhìn Giang Phong, sờ hắn cầu đầu đạo, ngươi một cái xui xẻo hải tử, thi không tệ lắm. Thông thường thao tác mà thôi. Giang Phong hắc hắc cười một tiếng, dừng một chút, hiếu kỳ hỏi đúng rồi Phương lão sư, trường học chúng ta một vị khác Trạng Nguyên là ai ạ? Phương Tình mặt đầy thần bí, kéo Giang Phong lên xe trước, sau đó cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Nhiều người như vậy, thế nào đoán a? Giang Phong nói, là Văn khoa Trạng Nguyên hay lại là Lý khoa Trạng Nguyên? Phương Tình nói, Văn khoa. Hơn nữa, cũng là lớp chúng ta. Không thể nào. Giang Phong có chút ngoài ý muốn, đạo, hai ta cùng phân. Đều là Văn khoa Trạng Nguyên. Trùng hợp như vậy chứ? Ấn a. Phương Tình hung hăng gật đầu, đạo, đoán được chưa? Cùng ta cùng lớp, nhà ở Los Angeles. Giang Phong lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên trong lòng hơi động, đạo, không phải là Lâm Kỳ chứ? Ấn a. Phương Tình hung hăng gật đầu. Thật là nàng. Giang Phong tâm lý cảm khái không thôi, rất là Lâm Kỳ cảm thấy cao hứng. Mình là có hắc, mới thi đậu Trạng Nguyên, mà Lâm Kỳ nhân ra nhưng là bằng bản lĩnh thật sự, đó là 12 năm gian khổ học tập, đau thật thương thật, một cái suốt đêm làm ra tới. Chương 168, Lâm Kỳ mụ mụ Los Angeles cùng Tân Hải cách nhau rất gần, 50 năm trước, nhưng thật ra là cùng một cái thành phố, sau đó mới phân chia mở. Vào buổi trưa, Tôn Chí Quốc đoàn người liền đem Lâm Kỳ kế đó rồi, phía sau còn đi theo một chiếc sang trọng xe buýt, không biết là làm gì. Điền xong tình nguyện, Tôn Chí Quốc mới nói, Lâm Kỳ cha mẹ mời lãnh đạo trường học còn có Lâm Kỳ đồng học đi Los Angeles du ngoạn một ngày, cũng tham gia con gái Tạ Sư Yến. Chính mình thi đậu Trạng Nguyên, ba trả lại cho làm Tạ Sư Yến, Lâm Kỳ vốn nên cao hơn mới đúng, có thể chẳng biết tại sao, trên mặt nàng buồn buồn không vui. Chỉ có Phương Tình biết Lâm Kỳ tình huống gia đình, có chút đồng tình nàng. Nguyên lai, Lâm Kỳ cha mẹ mấy năm trước ly dị rồi, bây giờ là đi theo ba cùng mẹ đẻ sinh hoạt. Lâm Kỳ cha Lâm Bí Hảo ở Los Angeles là nổi tiếng buôn bán trùm, kinh doanh dệt làm ăn, người ta gọi là Los Angeles dệt đại vương, đối với con gái cũng rất tốt. Có thể từ lúc ba cùng mẹ đẻ sinh nhi tử, ba sẽ không thế nào quan tâm chính mình rồi, mẹ đẻ càng là đem mình đưa đến Tân Hải đi học, nhắm mắt làm ngơ. Lần này, Lâm gia trên danh nghĩa là cho con gái làm Tạ Sư Yến, nhưng thật ra là hai vợ chồng biến hình làm buôn bán tụ họp, mượn cơ hội kết giao quyền quý. Càng muốn luôn là, mẹ đẻ Mạch Giai Tuệ phải đem chính mình giới thiệu cho Los Angeles nổi danh cậu ấm, Bàng Lỗi. Bàng gia là truyền thống quý tộc, thế lực thâm căn cố đế, giống như Lâm gia như vậy tân tấn thổ hào gia đình, đều thích cùng quý tộc nhân gia kết hôn. Có thể kêu Bàng Lỗi là một bất học vô thuật hoa hoa công tử. Ở Los Angeles tiếng xấu lan xa, Thiên Thiên chỉ biết ăn uống gạo đánh cược. Phiền. Nên làm cái gì ạ? Nghĩ tới những thứ này, Lâm Kỳ trở nên đau đầu. Tiểu Kỳ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Thấy Lâm Kỳ không vui, Giang Phong bu lại. Không có gì. Lâm Kỳ đạo, ngươi tình nguyện điền xong sao? Điền xong a. Đại học Kiến Kinh, chúng ta không phải là hẹn xong sao? Giang Phong nhân cơ hội cầm nàng tay nhỏ. Lâm Kỳ lại không có cự tuyệt, mặc cho Giang Phong nắm, đạo, nếu không, buổi tối ngươi đừng đi Los Angeles đi. Tại sao? Giang Phong không hiểu. Lâm Kỳ đạo, ta sợ ngươi không vui. Hai người đang nói đâu rồi, ban chủ nhiệm Phương Tình tới. Giang Phong cùng Lâm Kỳ là nàng đắc ý nhất hai gã ái đồ, thấy bọn họ chung một chỗ tâm sự, Phương Tình cũng rất vui vẻ yên tâm. Phương Tình biết Lâm Kỳ tình huống gia đình, lấy quá lai nhân thân phận giúp nàng khai đạo rất lâu, nói cho nàng biết, lên đại học là tốt, đến thời điểm mình có thể làm gia giáo, tự cung tự cấp, có cơ sở kinh tế, liền có thể thoát khỏi cha mẹ che chở cùng khống chế. Một phen xúc tất nói chuyện lâu đi xuống, Lâm Kỳ quả nhiên vui vẻ hơn nhiều. 4 giờ chiều, xe buýt chở lãnh đạo trường học cùng bộ phận học sinh, hạo hạo đãng đãng hướng Los Angeles đi. Trong đó bộ phận học sinh thi vào trường cao đẳng thành tích không lý tưởng, không có ý đi. Los Angeles, thực là trời đại tự điểm. Cửa tiệm rượu kéo một cái đại đại biểu ngữ, trên đó biết, hoan nghênh thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên Lâm Kỳ về nhà. Lâm Vĩ Hảo cùng Mạch Giai Tuệ vợ chồng đứng ở cửa, cười rạng rỡ, ở nơi nào hoan nghênh tân khách. Lâm Vĩ Hảo đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng Mạch Giai Tuệ nhìn qua chỉ có ngoài 30 dáng vẻ, người mặc màu tím nhạt váy dạ hội, chân đạp một đôi gót nhỏ giày cao gót, vóc người cao gầy, hơi có chút sắc đẹp. Sau khi xuống xe, Giang Phong nhìn một chút Mạch Giai Tuệ, lại nhìn một chút Lâm Kỳ, hiếu kỳ nói, mẹ của ngươi như vậy tuổi trẻ. Lâm Kỳ trên mặt một trận ảm đạm, cúi đầu nói, nàng không phải là mẹ ruột ta. Vừa dứt lời, một chiếc chạy điện xa kỵ đi qua. Cưới xe là một cái 40 tuổi tả hữu cô gái trung niên, dung nhan tiểu thụy, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng ngũ quan rất đẹp mắt, có thể thấy được, lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Kỳ Kỳ. Cô gái trung niên đem xe điện dừng lại xong, đứng ở nơi vắng vẻ hướng Lâm Kỳ vẫy tay. Mẹ. Nhìn thấy cô gái trung niên, Lâm Kỳ vui vẻ chạy tới, bởi vì này mới là nàng ruột thịt mụ mụ, Quảng Mỹ Vân. Kỳ Kỳ, mụ mụ thật cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Quảng Mỹ Vân nhẹ nhàng sờ nữ nhi mình tóc, đạo, gầy. Giang Phong cũng đi tới, đạo, a di mạnh khỏe. Quảng Mỹ Vân trên dưới quan sát Giang Phong liếc mắt, đạo, ngươi chính là Giang Phong chứ? Ồ. Giang Phong mặt đầy ngạc nhiên, suy nghĩ nàng làm sao biết chính mình. Quảng Mỹ Vân đạo, Kỳ Kỳ thường thường nói với ta lên ngươi, nói ngươi ở trường học thường thường trợ giúp nàng, a di cảm ơn ngươi. Không khách khí, không khách khí, đều là ta hẳn làm. Giang Phong mặt già đỏ lên, suy nghĩ đã biết nhiều chút năm cũng không ít khi dễ Lâm Kỳ. Quảng Mỹ Vân lại nói, thi vào trường cao đẳng thi thế nào? Lâm Kỳ đạo, mẹ, Giang Phong giống như ta số điểm. Thật sao? Quảng Mỹ Vân càng vui vẻ hơn rồi, từ xe trong giỏ sách xuất ra một túi Apple, kín đáo đưa cho Lâm Kỳ đạo, cái này ngươi nắm. Ở ba gia, Lâm Kỳ muốn ăn cái gì dạng trái cây đều có, nhưng là, kia cũng không bằng mẹ ruột cho ngọt. Lâm Kỳ xách Apple, mặt đầy ngọt ngào, kéo Quảng Mỹ Vân đạo, mẹ, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ta không đi. Quảng Mỹ Vân trên mặt có nhiều chút cô đơn, lặng lẽ nhét một cái bao tiền lì xì cho Lâm Kỳ, đạo, những thứ này ngươi nắm, mụ đi trước, đi làm. Ta không được. Lâm Kỳ biết mụ mụ công việc khổ cực, sao chịu muốn nàng tiền. Quảng Mỹ Vân giả bộ cả giận nói, Kỳ Kỳ, ngươi xem không nổi mụ mụ. Ta không có. Lâm Kỳ hung hăng lắc đầu. Quảng Mỹ Vân đạo, ta con gái bảo bối thi đậu chẳng nguyên, làm mụ mụ cho bao tiền lì xì cũng không cần sao. Ta. Được rồi. Lâm Kỳ chỉ có thể đem tiền nhận lấy, không nghĩ tới bên trong thật giấy, chắc có một vạn tệ tiền nhiều. Hai mẹ con nhân đang nói, Lâm Vĩ Hào cùng Mạch Giai Tuệ vợ chồng tới. Yêu, ta nói là ai đâu rồi, ăn mặc rách rách dưới, xa xa nhìn một cái, ta còn tưởng rằng là xin cơm đâu rồi, tiền lẻ đều chuẩn bị xong. Đến bên cạnh, Mạch Giai Tuệ khép cười một tiếng, một bộ trong mắt không người dám vẻ. Lâm Vĩ Hào cũng là như mày, đạo, sao ngươi lại tới đây? Quảng Mỹ Vân lạnh mặt nói, ta nữ nhi ruột thịt thi đậu chẳng nguyên, ta tới liếc mắt nhìn cũng không được sao. Mạch Giai Tuệ một bộ ghét bỏ biểu tình, đạo, bây giờ nhìn cũng nhìn, đi mau đi. Nói cho ngươi biết, tối hôm nay toàn bộ Los Angeles có uy tín danh dự đại nhân vật cũng sẽ tới, ngươi cũng đừng cho chúng ta xấu hổ mất mặt. Lâm Vĩ Hào đạo, Giai Tuệ mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng đúng là như vậy cái đạo lý, ngươi đi nhanh một chút đi. Quảng Mỹ Vân cười khổ một tiếng, dắt xe điện, đạo, được, ta đi. Mẹ. Nhìn Quảng Mỹ Vân gầy gò bóng lưng, con mắt của Lâm Kỳ một đỏ, từ phía sau ôm nàng. Quảng Mỹ Vân cười nói, đứa nhỏ ngốc, mau vào đi thôi, tất cả mọi người chờ cho ngươi ăn mừng đây. Ta không đi. Lâm Kỳ cắn hàm răng. Đang khi nói chuyện, lại có mấy chiếc xe sang trọng lái tới. Mạch Giai Tuệ bước nhanh về phía trước, một cái kéo ra mẹ con các nàng hai, đạo, đừng chậm chậm từ từ rồi, ở chỗ này quá trướng mắt, phải đi đi nhanh một chút. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục, ra đây liền đi. Quảng Mỹ Vân có chút tức giận, cánh tay hất một cái, đem nàng mở ra. Chương 169, Tạ sư Yến Mạch Giai Tuệ không nghĩ tới Quảng Mỹ Vân lại dám vây chính mình. Nàng mặc đến gót nhỏ giày cao gót, gót giày trường cao 10 cm, lúc ấy lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, cũng còn khá Lâm Vĩ Hào đem mình đỡ. Nhưng Mạch Giai Tuệ còn là tức giận, đi lên bắt đến Quảng Mỹ Vân, hung hăng thôi tán đạo, ngươi một cái mụ già, nói chuyện với người nào đây? Còn dám động thủ với ta động ước, ta xem ngươi là không muốn sống, ngươi một cái người hạ đẳng. Ầm. Quảng Mỹ Vân không có bị nàng đẩy ngã, nhưng xe điện hay lại là ngã, trước chắn gió cái đều bị rất bể. Buông ra, ta không cho ngươi đánh ta mẹ. Lâm Kỳ hung hăng đem Mạch Giai Tuệ đẩy ra, đỡ dậy xe điện, đạo, mẹ, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Hôm nay là con gái thật tốt thời gian, Quảng Mỹ Vân không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mau lên xe đi, quay đầu cười nói, mụ mụ đi, các ngươi mau vào đi thôi. Mạch Giai Tuệ mới vừa bị Quảng Mỹ Vân vẫy một chút, không nghĩ tới lại bị Lâm Kỳ đẩy xuống. Ngay trước trượng phu mặt, nàng không dám trực tiếp đối với Lâm Kỳ động thủ, vì vậy từ Lâm Kỳ trong tay đoạt lấy Apple, hướng Quảng Mỹ Vân sau lưng hung hăng ném qua, mắng, lấy đi ngươi nát Apple, ngươi một cái không có giáo dục bụ già. Được rồi, không sai biệt lắm có thể. Lâm Vĩ Hào nhíu mày một cái, ngược lại nhìn mình con gái, đạo, Kỳ Kỳ, với ba đi vào buổi tiểu. Ta không theo. Lâm Kỳ cự tuyệt được vô cùng dứt khoát, tay nhỏ kéo Giang Phong. Lúc này, Lâm Vĩ Hào vợ chồng mới chú ý tới Giang Phong. Hôm nay, Giang Phong xuyên là Tô Mị cùng Lý Tiểu Lộc cho hắn mua quần áo mới, tất cả đều là quốc tế đại danh bài, một món muốn lên vạn đô la. Mạch Gia Kỳ không việc gì liền thích đi dạo thương trường, tất nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lúc đó nàng tỏa sáng hai mắt, nhìn Giang Phong nói, ngươi là Kỳ Kỳ đồng học. Ừ. Giang Phong gật đầu một cái. Hắn đối với Mạch Gia Kỳ ấn tượng không được, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là Lâm Kỳ mụ mụ, mặc dù là mẹ đẻ, cho nên vẫn là tận lực duy trì lễ phép. Mạch Gia Tuệ đạo, ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào? Cha mẹ là làm cái gì? Giang Phong nói lên tên họ, đạo, ta là Tân Hải Nhân, không có cha mẹ, là một cô nhi. Cô nhi a. Mạch Giai Tuệ ngay sau đó thay đổi mặt, vốn tưởng rằng đối phương là vị công tử, không nghĩ tới làm cho mình thất vọng. Nói xong, Mạch Giai Tuệ muốn đem Giang Phong cùng Lâm Kỳ thủ tách ra, có thể lôi mấy cái cũng kéo không nhúc đích, giận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ có thể xóa bỏ. Nhìn trước mắt hết thảy, nhìn vị này điệu bộ mẹ đẻ, Lâm Kỳ một trận chán ghét, nhìn Giang Phong nói, ta muốn hồi Tân Hải rồi, chúng ta trở về đi thôi. Giang Phong cười lạnh một tiếng, kéo Lâm Kỳ thẳng hướng trong tiểu điểm đi, đạo, đây là ngươi Tạ sư yến, phải đi cũng là người khác đi, chúng ta dựa vào cái gì đi?
Phút chốc, giờ lành đến, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Mặc dù Lâm Kỳ lão đại không tình nguyện, vẫn bị ba mình kéo đi bồi tử rồi, cũng còn khá, kinh đô phụ là lãnh đạo trường học, kể một ít lời khách khí. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, tất cả mọi người ăn uống no đủ, Lâm Kỳ cũng mượn cơ hội trở lại các bạn học bên người. Mà lúc này, mới là chàng này Tạ sư yến màn diễn quan trọng, xã giao, nói chuyện làm ăn. Lâm Vĩ Hảo cùng Mạch Giai Tuệ, Tả Hữu Phùng Nguyên, tám hướng linh lung, hai vợ chồng bưng ly rượu, đi tới đi lui, cùng một đám phú hào thương nhân trò chuyện rất là đầu cơ. Nhưng để cho bọn họ thất lạc là, ba người nhà từ đầu đến cuối không có tới. Bàng gia là Los Angeles đệ nhất danh môn vọng tộc, không phải là những thứ này tần tấn thổ hào có thể so sánh, ba người nhà không đến, chàng này tiệc rượu cấp bậc liền lộ ra chẳng phải chân. Hơn nữa, Mạch Giai Tuệ cố ý phải đem Lâm Kỳ giới thiệu cho Bàng Lỗi thiếu gia, nếu như đối phương căn bản không đến, Bàng gia coi như trèo không lên rồi. Bàng lao ra đến. Đương nhiên, nên tân lớn tiếng kêu một câu, đi theo cơ hồ tất cả mọi người đều đem mặt xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy cửa đậu một chiếc thêm trường Lâm Trịu xe con, một cái 70 tuổi tả hữu lão nhân chống kim ba tông xuống xe, chính là Bàng gia đương gia nhân, Bàng Thống. Ở bên cạnh Bàng Thống, đi theo hai cái hơn 20 tuổi, quần áo gọn gàng người tuổi trẻ, nữ kêu Bàng Thúy, là hắn tôn nữ, nam kêu Bàng Lỗi, là hắn duy nhất tôn tử. Bàng Trung Quy. Nhìn thấy Bàng Thống, Lâm Vĩ Hảo vợ chồng đội vàng tiến lên đón, đạo, Bàng lao gia tử, ngài có thể nể mặt tự mình tới, Lâm gia vô cùng cảm kích a. Bàng Thống đạo, Lâm tổng, khiến cho yêu thi đậu chẳng nguyên, ta tới dính dáng vẻ vui mừng, không phải dậy chứ? Không phải dậy, không phải dậy. Lâm Vĩ Hảo cùng Mạch Giai Tuệ một tả một hưu, tự mình đỡ Bàng Thống, đem hắn đỡ đến chủ chắc trên chủ tọa. Cái bàn này trước là trống không, đặc biệt cho Bàng người nhà để dành, rượu và thức ăn không núc ních một chút, chính là sợ Bàng người nhà nửa đường tới. Thu xếp ổn thỏa Bàng người nhà, Mạch Giai Tuệ nhìn Bàng Lỗi lên mắt, nhỏ giọng hướng chính mình lao công đạo, Vĩ Hảo, ngươi đi đem Kỳ Kỳ gọi tới thôi. Lâm Vĩ Hảo có chút do dự, đạo, Kỳ Kỳ còn tiểu, cái này sự tình, có phải hay không là lại muốn cân nhắc một chút?
Cân nhắc cái gì?
Mạch Giai Tuệ cả giận nói, nhà các ngươi Kỳ Kỳ nếu có thể đến Bàng gia, đó là nàng tám đời tu lai phúc phân, ngươi đừng không biết phải trái. Bàng Lỗi cái này hoa hoa công tử tiếng xấu, Lâm Vĩ Hảo vẫn có nghe thấy, hắn cau mày nói, muốn hô chính ngươi đi kêu đi.
Ta đi theo ta đi.
Mạch Giai Tuệ nhìn hắn liếc mắt, đội vàng rời chỗ.
Kỳ Kỳ, theo ta tới đây một chút.
Mạch Giai Tuệ tìm tới Lâm Kỳ, kéo nàng nói,
ta không đi.
Lâm Kỳ cùng các bạn học chen chúc chung một chỗ. Mạch Giai Tuệ mặt liền biến sắc, đạo, mụ mụ lời nói cũng dám không nghe, cho là thi trạng nguyên cánh liền cứng rắn đúng hay không?
Ngươi đứng lên cho ta.
Hôm nay ngươi đi cũng phải đi.
Không đi cũng phải đi.
Suy. Nay vừa dùng lực, Lâm Kỳ váy trực tiếp bị Mạch Giai Tuệ xé không tốt. Lâm Kỳ tâm lý ủy khuất vô cùng, nước mắt ở trong hốc mắt trực đã chuyển. Vừa mới Giang Phong đi nhà cầu đi, trở lại vừa vặn thấy Mạch Giai Tuệ ở lôi kéo Lâm Kỳ, bước nhanh về phía trước, đem Lâm Kỳ bảo hộ ở sau lưng, đạo, ngươi đừng đụng nàng. Mạch Giai Tuệ sửng sốt một chút, đi theo mắng, ngươi một cái tiểu giá chủng, thế nào với trưởng bối nói chuyện đây? Bây giờ thi vào trường cao đẳng trạng nguyên cũng dáng vẻ đạo đức như thế rồi không? Mạch Giai Tuệ mới vừa nghe lãnh đạo trường học giới thiệu Giang Phong, biết hắn là như vậy trạng nguyên, nhưng chính là bởi vì này, tâm lý lại đối với hắn đáng ghét hơn rồi. Giang Phong lạnh lùng nói, ta xem ở ngươi là Kỳ Kỳ mẹ đẻ trên mặt, cũng không so đo với ngươi, nhanh lên một chút cút cho ta, nếu không ta thật muốn không khách khí. Ngươi! Mạch Giai Tuệ giận đến cả người run lẩy bẩy, không nghĩ tới một học sinh trung học cũng dám như vậy nói chuyện với chính mình, đạo, ngươi chờ ta.
Vừa nói, đi tìm Lâm Vĩ Hảo cáo trạng, suy nghĩ hôm nay vô luận như thế nào đều phải đưa cái này tiểu dã trùng bắn cho đi ra ngoài.
Lâm Kỳ sợ Giang Phong chờ lát nữa thua thiệt, đạo, Giang Phong, ngươi dẫn ta đi ra ngoài một chút đi.
Được.
Giang Phong xoay mặt nhìn nàng, chỉ thấy nàng bên trong váy lộ ra trắng loá như tuyết da thịt, đạo, ta trước đưa ngươi đi thay quần áo đi.
Chính ta đi đổi là được, ngươi chờ ta ở đây.
Lâm Kỳ một tay che bị xé không tốt váy, một tay cầm sách tay, vội vàng hướng phòng vệ sinh đi.
Thay quần áo xong đi ra, Lâm Kỳ đi rất nóng nảy.
Không nghĩ tới này quýnh lên, không cẩn thận liền đụng phải một người.
Nha!
Chỉ thấy trước mắt rượu vang vẽ lên một đường vòng cùng, rơi vãi đến khắp nơi đều là, đi theo len ken một tiếng, đối phương ly rượu chát rơi trên mặt đất, ngã nắp ấy. Chương 170, dẫm đạp lên quyền quý tiểu tiện nhân, đi bộ không giải con mắt ta.
Đối phương thét chói tai sau, ngay sau đó chửi rủa đứng lên.
Thật xin lỗi, ta không chú ý.
Lâm Kỳ vội vàng xin lỗi.
Đạo xin lỗi xong, Lâm Kỳ đang muốn rời đi.
Lúc này, Mạch Giai Tuệ lại qua tới, nhìn một cái nữ nhi mình lại cùng Bàng Thúy cãi vã, trong lòng kinh hãi.
Nguyên lai, Lâm Kỳ đụng vào không là người khác, lại là Bàng gia danh viện, Bàng Thúy.
Bàng Thúy chỉ có nhị 17-18 tuổi, nhưng làm người cực kỳ cường thế, Los Angeles các nam nhân đối với nàng là vừa yêu vừa sợ, yêu là nàng mỹ diễm dung mạo cùng bối cảnh thâm hậu, sợ là nàng ác liệt thủ đoạn cùng lăng nhân khí thế.
Mạch Giai Tuệ sợ đắc tội Bàng Thúy, không nói hai câu, đi lên liền cho mình con gái một cái tát, ba một chút, hung hăng phiến ở Lâm Kỳ trên mặt, đạo, xú nha đầu, còn không cho Bàng tiểu thư nói ấy nấy.
Ta.
Lâm Kỳ bị tát đến đầu vo ve, mờ mịt nói, ta.
Xin thứ lỗi, xin nhận lỗi.
Mạch tổng, nguyên lai đây chính là con gái của ngươi a.
Bàng Thúy cười lạnh một tiếng, đạo, con gái của ngươi thật lợi hại à, chúng ta Bàng gia lần đầu tiên tới làm khách, liền cho chúng ta tới rồi như vậy cái hạ mã uy, có phải hay không là không hoan nên chúng ta à?
Không có, không có.
Nào dám, nào dám.
Mạch Giai Tuệ dọa sợ không nhẹ.
Bàng Thúy cúi đầu nhìn mình váy dạ hội, nhíu mày một cái,
làn váy bị rượu vang rơi vãi ướt một mảng lớn. Mạch Giai Tuệ vội nói, ta để cho Kỳ Kỳ mang ngài đi thay quần áo.
Không cần, ngươi này có 10 vạn đồng một món lễ phục sao?
Bàng Thúy khép cười một tiếng, đi theo từ trong túi sách móc ra một bọc khăn ướt, ném xuống đất, đạo, giúp ta nghiêm túc lau một chút đi, ngược lại chờ lát nữa liền đi.
Trên đất đều là ly rượu chắc rất bể thủy tinh cặn bã, Bàng Thúy này ném một cái, không biết vô tình hay là cố ý, vừa vặn đem khăn ướt ném vào thủy tinh cặn bã chung.
Mạch Giai Tuệ mang giày cao gót đá Lâm Kỳ một cước, hung hăng nói, còn không nhặt lên, cho Bàng tiểu thư lau váy.
Lâm Kỳ bị đá chung bắt đùi, đau đến kêu thành tiếng, không người chuẩn bị đi nhặt khăn ướt.
Nhưng vào lúc này, một cái chân đặt tới, dẫm ở khăn ướt thượng như vậy vặn một cái.
Kèo kẹt,
kèo kẹt.
Này vặn một cái, trên đất thủy tinh cặn bã bị béo thành bột.
Người vừa tới dĩ nhiên chính là Giang Phong.
Hắn kéo lên một cái Lâm Kỳ, tay chỉ Mạch Giai Tuệ mũi đạo, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, lao tử trước kính ngươi là trưởng bối, đối với ngươi khá lịch sự, không nghĩ tới ngươi vì leo phụ quyền quý, lại có thể như vậy chẳng biết xấu hổ.
Ngươi
một cái tiểu giá chủng, vừa mới sự tình lao nương còn chưa tính sổ với ngươi đây.
Ngươi cút cho ta.
Mạch Giai Tuệ giận đến cả người run lẩy bẩy.
Ba.
Giang Phong đi lên chính là một cái tát, đem Mạch Giai Tuệ tát đến kẹp tóc cũng xuống, tóc hai bù xù, đạo, một tát này là giúp Kỳ Kỳ đánh.
Ngươi.
Ầm.
Không đợi Mạch Giai Tuệ mắng ra, Giang Phong ngay sau đó lại vừa làm một cước, đá vào nàng trên bụng, đạo, một cước này cũng là giúp Kỳ Kỳ đá.
Sau này, ngươi còn dám động Kỳ Kỳ một chút, lão tử đem ngươi đánh tới tuyệt trải qua.
Nay một cánh, đá một cái, mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng Mạch Giai Tuệ đã hoàn toàn chịu không nổi, ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đầy chỗ đau, trong chốc lát, luôn miệng âm cũng không phát ra được.
Đối phó xong Mạch Giai Tuệ, Giang Phong đem ánh mắt nhìn về phía Bàng Thúy.
Nữ nhân này dáng dấp tương đối khá, một thân cao quý dạ phục, lại hợp với kiêu ngạo nhân tư thái, để cho người ta dục dịch.
Bất quá, bên ngoài gọn gàng lại không che nổi bên trong nàng ta bẩn thỉu thân thể và linh hồn.
Giang Phong không nghĩ ở nơi này nhiều chỗ làm lưu lại, đạo, như vậy, Bàng Thúy đúng không, ngươi cho Kỳ Kỳ nói lời xin lỗi, chuyện này thì tính như xong rồi.
Nói xin lỗi.
Bàng Thúy khép cười một tiếng, đạo, ngươi là cái thá gì, dám ra lệnh cho ta.
Giang Phong nói, ta là ngươi không chọc nổi nhân.
Bàng Thúy mặt đầy khinh bỉ, một cái tát hướng thẳng đến Giang Phong quả tới, đạo, ngươi cái đồ dế nhúi, giả trang cái gì.
Giang Phong thở dài lắc đầu, ung dung thong thả nói, ngươi này chính là mình muốn chết rồi.
Vừa nói, Giang Phong đã bắt Bàng Thúy cổ tay, hướng bàn nhấn một cái, quát lên, nói xin lỗi.
Bàng Thúy nha thét một tiếng kinh hãi, tay trái qua loa sờ lên, vừa vặn bắt một cái rượu vang bình, chuẩn bị hướng Giang Phong đập lên người.
Giang Phong cười lạnh một tiếng, đoạt lấy rượu vang bình, miệng chai hướng xuống dưới, hướng về phía Bàng Thúy trên đầu ngược ngược sau khi tới nước đi.
Thuần hương rượu vang, giống như dòng máu màu đỏ, từ Bàng Thúy tóc chảy tới trên mặt, theo váy miệng chảy vào cổ, xuyên qua kia lồi lõm thân thể, một mực chảy tới dưới chân.
Loại này dẫm đạp lên quyền quý, coi danh viện là vật phẩm như thế cảm giác, đối với người bình thường lực trùng kích tới nhất là mãnh liệt.
Hoa nha,
người trung quanh không nhịn được kinh hô lên, cảm giác kích thích cực kỳ.
Bởi vì Giang Phong làm tất cả mọi người bọn họ đều muốn làm, lại cả đời vô luận như thế nào cũng không dám làm sự tình.
Thật là thơm.
Giang Phong hung hăng nghe thấy một cái, tiếp cận vào Bàng Thúy gương mặt đạo, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái chó mẹ.
Nói xong, hắn nhẹ nhàng liếm một cái rượu vang, liếm ở Bàng Thúy trên lỗ tai, liếm lấy nàng thân thể mềm mại run lên.
Bàng Thúy trái tim đã sớm rối loạn, nhìn ánh mắt của Giang Phong thay đổi, đang tức giận còn mang theo mấy phần kinh hoàng, bởi vì chưa bao giờ có người dám như vậy đối đãi mình.
Giang Phong đem nàng hướng Mạch Giai Tuệ trên người đẩy một cái, để cho hai người bọn họ đụng vào nhau, té xuống đất cút làm một đoạn, kéo Lâm Kỳ chuẩn bị rời đi.
Tỷ.
Lúc này, Bàng Lỗi rốt cuộc tới.
Coi như Bàng gia đệ tam đơn truyền, Bàng Lỗi ngậm chìa khóa vàng ra đời, ở Los Angeles hành hành ngang ngược quán, sao cho phép người khác khi dễ như vậy tỷ tỷ mình.
Tiểu tử, hôm nay không giết chết ngươi, ta Bàng Lỗi hai chữ kẻ biết.
Bàng Lỗi đem tỷ tỷ mình đỡ dậy, nhìn ánh mắt của Giang Phong trung dần hiện ra sắc cơ.
Bất quá, thấy Lâm Kỳ thời điểm, ánh mắt của hắn dừng lại một chút, lộ ra thợ săn thấy con mồi như vậy kinh hỉ.
Mạch tổng, đây chính là con gái của ngươi Lâm Kỳ chứ?
Bàng Lỗi không có hảo ý hỏi.
Lúc này Mạch Giai Tuệ mới lảo đảo bò dậy, đạo, Bàng thiếu gia, Lâm Kỳ sau này sẽ là ngài nha hoàn, coi như chúng ta cho ngài bồi tội, hy vọng ngài ngàn vạn lần không nên đem hôm nay sự tình để ở trong lòng.
Được, trước cho ta thử một đêm lại nói.
Vừa nói, Bàng Lỗi đi tới bên cạnh, đưa tay đi phóng Lâm Kỳ.
Cút đi mụ ngốc tiền.
Đối với nữ nhân, Giang Phong còn có 3 phần thương hương tích ngọc, nhưng đối với nam nhân, hắn chưa bao giờ đưa tay.
Chỉ thấy hắn bay lên chính là một cước, đá vào Bàng Lỗi ngực.
Hoa lập lạp.
Bàng Lỗi thân thể trực tiếp song song bay, ở trên bàn rượu bạch qua, đem toàn bộ cái mâm, chai rượu vỡ ra trên đất, sau đó là một cái khác trương bàn rượu.
Đáng thương Bàng Lỗi.
Từ đại sảnh này một con bàn rượu một mực trượt đi đến đó một đầu, đem dọc đường toàn bộ trên bàn cái mâm, chai rượu toàn bộ đánh nát, cuối cùng chật vật rất tại dưới bàn.
Giang Phong hai chân giẫm địa, nhân cũng đuổi theo, nắm lên Bàng Lỗi, đưa hắn cao cao nâng tại đỉnh đầu, đạo, đều ra ra.
Ra mẹ của ngươi.
Ầm.
Giang Phong cái tay xách hắn, hướng trên sàn nhà hung hăng đập một cái, đập chảy máu mặt đầy, đạo, đều ra ra.
Giang Phong cũng không có trực tiếp giết Bàng Lỗi, mà là cứ như vậy hành hạ hắn.
Như thế đập phải lần thứ 3, Bàng Lỗi rốt cuộc sợ, cũng bị dọa sợ đến tè ra quần, miệng đầy ra ra réo lên không ngừng.
Cút đi.
Giang Phong tiện tay hất một cái, không thiên bị, vừa vặn hướng Bàng Thống ném tới.
Bàng Thống tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải, này một chần chờ, liền bị cháu mình đụng cái chân đấy, hai ông cháu đồng thời chật vật té xuống đất.
Mặc dù cái này Bàng Thống cũng không có đắc tội chính mình,
nhưng có thể giáo dục ra như vậy ngạo mạn vô lễ, trong mắt không người tôn tử cùng tôn nữ, chắc hẳn hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. Nhìn trong phòng khách phát sinh hết thảy, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới lại có thể có người dám như vậy dẫm đạp lên bàn ra. Và người nhà xuất hành dĩ nhiên cũng mang bảo tiêu, nhưng bởi vì là tham dự sẽ để cho bảo tiêu chờ ở bên ngoài gặp. Một phen giày vò sau đó, bọn cận vệ toàn bộ tràn vào, mười mấy người đem Giang Phong bao bọc vây quanh. Ha ha, chỉ các ngươi còn chưa đủ tư cách, có hay không lợi hại hơn? Tốt nhất là tu luyện giả. Vừa nói, Giang Phong tiện tay hốt lên một nắm dầu nổ đậu phộng, tùy ý hướng bốn phía như vậy tung ra một cái. Vinh binh bằng bàng. Đầy trời đậu phộng bay lượn, bắn ra ở một đám bảo tiêu trên người, bọn họ còn chưa tới cùng đến gần Giang Phong, liền bị đậu phộng bắn lật trên đất, nhưng lại không có một người lại có thể bỏ dậy. Chương 171, Phục Ma đại trận. Mọi người thấy Giang Phong, giống như nhìn quái vật, vô cùng kính sợ. Nhất là những thứ kia trước xem thường người khác, tỉ như Mạch Giai Tuệ cùng Bàn Thúy, hai người nhất là thấu hiểu rất rõ. Chỉ thấy nhị nữ quần áo xốc xếch, cả người ở mức địa quỳ dưới đất, quỳ xuống trước mặt Giang Phong, giống như hai cái đáng thương chó mẹ đang ngước nhìn chủ nhân, hai chân như nhũn ra, liền đứng lên dũng khí cũng không có. Hồi lâu, Bàng Thống từ dưới đất bò dậy, túi đầu nhìn một cái, cháu mình máu me khắp người, cũng không biết là chết hay sống. Hắn một cái lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài, chiến chiến nguy nguy đi tới cháu gái của mình bên người, đạo: "Thúy Nhi, gọi điện thoại, Têu Vân Thành tới." "Hoa, ngụy người nhà phải ra mặt rồi. Là Los Angeles tu luyện thế gia ngụy ra sao?" Nói nhảm, chẳng lẽ Los Angeles còn có cái thứ nhị ngụy ra? Ở Los Angeles, giống như Lâm Vĩ Hào như vậy phú hào chỉ có thể ở phổ thông trước mặt người ta giả bộ một chút so với, đến bảng gia loại quý tộc này cấp bậc mới là gọi là quyền quý. Nhưng ở vào kim tự tháp tầng chót nhất, chỉ có tu luyện thế gia. Mà ngụy gia chính là Los Angeles số một số hai tu luyện thế gia. Không chỉ có Los Angeles, thực ra mỗi một thành phố đều giống nhau, phú hào quyền quý thế gia, đẳng cấp nghiêm, chỉ là một loại tu luyện thế gia phần lớn không tranh quyền thế, không thích đi ra chiêu diêu thôi. Bàng Thống trong miệng Vân Thành, gọi là Ngụy Vân Thành, cũng là Bàng Thúy lão công, ngụy gia tuổi trẻ đệ nhất tài năng xuất chúng nhất nhân vật, cũng là ngụy bây giờ ra người nắm quyền, 35 tuổi, liền tu đến ngũ phẩm âm dương sư. Lúc đó Giang Phong chính nồng nhiệt địa uống rượu dùng nữa, nghe người chung quanh nói đến ngũ phẩm âm dương sư, thiếu chút nữa bị sặc chết. Giời ạ, chính là ngũ phẩm âm dương sư có một dám dùng, ngũ phẩm chân nhân còn tạm được có thể cùng tự có một chủ. Xem ra, Los Angeles loại này tiểu địa phương vẫn là không được a, muốn hoạt động một chút gân cốt cũng không tìm tới một người giống dạng đối thủ. Bởi vì đến rồi ngụy gia, gả cho Ngụy Vân Thành, Bàng Thúy ở Los Angeles hô phòng hoàn vũ, lại bởi vì rất có sắc đẹp, được khen là Los Angeles hạng nhất viện, bình thường chu du ở thượng tầng xã hội, dưỡng tiểu bạch kiểm, tiểu lang cầu, tiểu lạc cầu, thậm chí ngay cả vợ chồng cũng không thả quá. Những thứ kia nam nhân, thấy nàng đều là đắt liếm. Nhưng, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay đối mặt Giang Phong, nàng lại sinh lòng nhút nhát, nắm điện thoại thủ đều run rẩy, nửa thiên tài bấm đi ra ngoài. Nói chuyện điện thoại xong, Bàng Thúy tâm lý lo lắng bất an, không biết mình lão công có thể hay không chấn được trước mắt cái này tiểu ác ma. Ngụy gia đạo pháp có điểm đặc sắc, không gần nữ sắc. Mặc dù Ngụy Vân Thành cưới Bàng Thúy, nhưng chỉ là làm dáng một chút cho người ngoài nhìn, hai vợ chồng không tình cảm gì có thể nói, cũng bởi vì này, Ngụy Vân Thành đối với bình thường Bàng Thúy hành động chẳng quan tâm, chính mình dốc lòng tu luyện. Có thể vô luận như thế nào, Ngụy gia cùng Bàng gia đều là thông gia, bây giờ chính mình lão bà bị người làm đủ, chính mình cha vợ, em vợ bị đánh nửa chết nửa sống, Ngụy Vân Thành hay lại là khí thế hung hăng chạy tới. Dám ở Los Angeles dương oai, hỏi trước một chút ta Ngụy gia có đáp ứng hay không. Trừ lần đó ra, thực ra còn có một cái đặc biệt nguyên nhân. Hôm nay, Yến Kinh có một vị khách quý tới, là lão Ngụy gia không thể ở khách quý trước mặt ném nhân. Giang Phong ăn uống no đủ, ở một cái. Đúng vào lúc này, Ngụy Vân Thành cũng chạy tới. Không chỉ có Ngụy Vân Thành, hắn Đường huynh đệ, thúc thúc bá bá môn cũng tới. Los Angeles rất lâu không người nào dám khiêu chiến như vậy Ngụy gia quyền uy, hôm nay, Ngụy người nhà muốn trọng trấn uy tín. Nhìn cửa một mảnh đen kim nhân, Giang Phong không sợ chút nào. Chỉ có phía sau cùng một ông lão, hình như là vũ tu, tu vi không yếu, nhưng hiển nhiên cũng không bằng chính mình. Nói như vậy, tu vi càng cao nhân có thể nhìn thấu tu vi thấp hơn người một nhà, Giang Phong vừa có thể nhìn thấu đối phương, tự nhiên không sợ. Lão giả này cũng không phải là Ngụy người nhà, mà là từ Yến Kinh đến, Yến Kinh Lạc gia đương gia nhân, Lạc Xuân Sinh. Lạc Xuân Sinh cùng Ngụy Vân Thành đã qua đời ra ra là bạn tốt, lần này tới Los Angeles, hắn là xem bệnh tới. 3 năm trước đây, Lạc Xuân Sinh ở đối phó một cái nữ quỷ thời điểm, bị đối phương cắn một cái, thân dây dưa quỷ khí, thế nào cũng không trị hết, gần đây thân thể ngày càng sa sút, thậm chí lúc đang ngủ sau khi sẽ sinh ra hít thở không thông cảm. Nghe nói Ngụy gia Tĩnh Tâm Thiền Pháp có thể khu trừ tà huế, Lạc Xuân Sinh nghĩ đến học tập một chút, chỉ tiếc, đến Ngụy gia hắn mới phát hiện, cái gọi là Tĩnh Tâm Thiền Pháp yêu cầu tự thiến sau đó mới có thể tu luyện, bởi vì đây là cổ đại một cái lao thái giám sáng chế. Mặc dù Lạc Xuân Sinh đã có tuổi, chơi đùa không được nữ nhân, nhưng là không đành lòng đối với bồi bạn chính mình 60-70 tuổi nhỏ lão đệ hạ ngân thủ, này vạn nhất truyền ra, kinh thành Lạc gia mặt mũi đều phải đi theo mất hết. Ở Ngụy gia ở 3 ngày, Lạc Xuân Sinh đang chuẩn bị tối nay trở về, vừa vặn vượt qua như vậy cái sự tình, liền cùng theo một lúc tới xem một chút. Lao gia tử vào đại sảnh, Ngụy Vân Thành trước tiên đem Bàng Thống nâng lên, đạo: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bàng Thống vẫn còn ở bực bội lâu rồi, hướng cháu gái của mình đạo: "Thúy Nhi, ngươi với Vân Cách nói sẵn có." Ngụy Vân Thành xoay mặt nhìn một cái, mới phát hiện mình lão bà bộ dáng chật vật, vội vàng đem nàng đỡ dậy, đạo: "Thúy Thúy, xảy ra chuyện gì?" Bàng Thúy nhút nhát địa chỉ Giang Phong, đứt quãng đạo: "Hán, ma quỷ, ác ma, ma quỷ."
Ngụy Vân Thành cười lạnh nói, quả ngươi là ma hay lại là quỷ, hôm nay nhất định phải ngươi hiện ra nguyên hình. Nói xong, hắn mèo điệu một chút, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, bất thình lình hướng Giang Phong như vậy một bắn. Đây là tu luyện giả kiếm, cùng vừa mới những phàm phu tục tử đó đánh nhau tự lại bất đồng, kiếm chung quanh tản ra một tầng lãnh đạo quang, giống như bốc cháy rồi như thế. Mọi người rất ít có thấy tu luyện giả đánh nhau, từng cái trận to con mắt, không chớp mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ có Giang Phong, hay lại là bộ kia vô treo cái gọi là dáng vẻ, đợi thanh kiếm kia đến bên cạnh, đột nhiên há mồm khẽ cắn. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Giang Phong không chỉ có dùng miệng thanh kiếm tiếp nhận, còn nghĩ chỉnh thanh kiếm toàn bộ mẫn rồi, phi một cái ói trên đất, biến thành một nhóm phá đồng lạc thiết. Ngụy Vân Thành hít một hơi lãnh khí, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia ngụy người nhà, đạo, các vị chú bác, phục ma đại trận, bảy trận. Vừa dứt lời, trong đó 6 cái tu vi cao nhất nhảy ra ngoài, cùng Ngụy Vân Thành tổng cộng 7 người, đứng ngay ngắn phương vị, hợp thành Ngụy gia phục ma đại trận trận pháp. 7 người trong miệng mặc niệm chú ngữ, lấy ra 7 trôi bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thiên. Ùng ùng. Trong phòng khách lại quỷ dị vang lên một trận tiếng sấm. 7 trôi bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, mũi kiếm giữa lôi điện dẫn dắt, hợp thành một tấm lưới điện. Này phục ma đại trận thật có điểm con đường, 500 năm trước, Ngụy gia từng dùng trận này hàng phục một cái nhất phẩm đại yêu. Chỉ là, làm phép 7 trận nhân bất đồng rồi, Ngụy bây giờ ra đã sớm điêu tàn, đồng dạng là phục ma đại trận, cùng các đời trước so với lại vừa là tiểu vu thấy đại vu rồi. Nhưng, may là như thế, tất cả mọi người vẫn là nhìn đến run sợ trong lòng, trong đầu nghĩ Ngụy người nhà là thần tiên sao, làm sao có thể thay đổi ra lôi điện tới. 7 người biểu tình nghiêm túc, từ từ ép tới gần Giang Phong. Liền cái này à? Giang Phong trong miệng bỏ vào đùi gà, không lùi mà tiến tới, đạo, ta tới cảm thụ một chút, dùng lôi điện tắm mùi vị. Vừa nói, hắn bước nhanh bước vào trong trận pháp. Ùng ùng, đùng đùng. Trong trận lôi điện toàn bộ đập ở Giang Phong trên người, đưa hắn y phục trên người cũng nung hóa. Nhưng kỳ quái là, cả người hắn lại bình yên vô sự, thậm chí khỏe miệng còn treo móc đủ cười. Lôi điện bên dưới, diện mục dữ tợn, giống như từ địa ngục đi ra ác ma. Giang Phong túi đầu nhìn một cái, quần áo đều bị đốt không có, cả người chỉ còn lại một cái quần bụng rồi, cái này cũng không thể đốt. Không sai biệt lắm có thể, phá trận. Nói xong, Giang Phong phi thân lên, một quyền đánh vào gắn vào đỉnh đầu kia trương lưới điện tiến lên. Ầm. Một quyền đi xuống, lưới điện trực tiếp bị đánh xuyên, điện quang bắn ra bốn phía. Ngụy Vân Thành 7 người đồng thời kêu thảm lên, co quắp mà ngã trên mặt đất không dứt, rõ ràng cho thấy bị lôi điện ảnh hưởng đến. Chương 172, tan cuộc Ngụy gia thua. Lọt răng giơ lên Ngụy gia, lợi hại nhất tu luyện thế gia, 7 vị cao thủ liên thủ, lại bị một đệ tử đánh bại. Mọi người không thể không lần nữa nhìn kỹ vị thiếu niên này. Ho khan một cái. Lúc này, Lạc Xuân Sinh bỗng nhiên đi ra. Hắn và Ngụy gia cũng coi là thế giao. Mặc dù lần này bệnh không chữa khỏi, nhưng là không thể trơ mắt nhìn Ngụy gia xong đời. Lạc Xuân Sinh cũng không có ý định xuất thủ, hắn biết mình không phải là Giang Phong địch thủ. Theo Lạc Xuân Sinh, đánh nhau đánh lộn là mãng phu mới thích làm sự tình, chân chính trí giả là không đánh mà thắng chi minh. Cho nên, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là bình tức trước mắt vị thiếu niên này lựa giận, để tránh hắn sinh linh đồ thán, diện Ngụy gia. 3 3 3. Lạc Xuân Sinh một bên đi về phía trước, một bên vỗ tay, khen thiếu niên hào công phu. Tốt tu vi. Lão hủ sống đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu tiên thấy cao cường như vậy công phu. Người tuổi trẻ mà cũng thích nghe tán dương, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười chính là cái đạo lý này. Giang Phong nhìn hắn một cái, đạo, ngươi cái này lao đầu nhãn quan quả thật không tệ. Lạc Xuân Sinh đạo, không biết thiếu niên xưng hô như thế nào. Giang Phong cho biết tên họ, hiếu kỳ nói, ngươi không phải là Ngụy người nhà? Lạc Xuân Sinh lắc đầu, đạo, lão hủ họ Lạc, danh Xuân Sinh, tiến kinh người, tiến kinh nhân. Trong lòng Giang Phong động một cái, có thể cùng Ngụy gia như vậy lui tới, chắc hẳn đều là đại thế gia. Lạc Xuân Sinh nếu như là Yến Kinh đại thế gia nhân, nói không chừng có thể từ nơi này hắn dò thăm có quan hệ với tượng đồng sự tình. Yến Kinh có dấu 5 cái tượng đồng, bây giờ chỉ tìm được trong đó 2 cái, còn có ngoài ra 3 cái không rõ tung tích. Đường đột hỏi thăm tượng đồng không quá thỏa đáng, đối phương chưa chắc sẽ có nói thật, tốt nhất là trước khắp nơi, quen thuộc mới có thể hỏi ra cái gì đó. Đánh xong kêu, Lạc Xuân Sinh đem Ngụy Vân Thành kéo lên, thành khẩn nói, "Tiểu Ngụy, ta và ngươi gia gia là bạn cũ, lão hủ câu có lời nói, không biết có nên nói hay không?" Ngụy Vân Thành mặt đầy cung kính, "Đạo, xin nghe Lạc lão dạy bảo." Lạc Xuân Sinh đạo, vừa mới ta đem sự tình ngọn nguồn cũng đều hỏi thăm rõ ràng, hôm nay chuyện này không oán được Giang Phong tiểu tiên sinh, là nhà của ngươi nữ nhân có lỗi trước. Chúng ta những tu luyện này thế ra, lúc ban đầu là vì bảo vệ dân chúng bình thường, mà không phải ỷ mạnh hiếp yếu, hôm nay Giang tiểu tiên sinh cũng coi là cho rồi các ngươi một chút nếm mùi đau khổ, sau này ngàn bạn phải nhớ kỹ, chúng ta là vì bảo vệ trăm họ mà tồn tại, tuyệt không phải là vì ỷ thế hiếp người. Văn bối nhớ. Ngụy Vân Thành ôm quyền cúi người. Lạc Xuân Sinh âm thầm gật đầu, suy nghĩ cái này Ngụy Vân Thành ngược lại cũng biết dầu gì, giả bộ khiển trách. Theo ta cúp cái gì cùng, còn không đi cho Giang tiểu tiên sinh nói xin lỗi. Phải. Ngụy Vân Thành cùng mấy vị chú bác hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đi tới, cho Giang Phong chắp tay nói xin lỗi. Giang Phong người nọ là thích mềm không thích cứng, hơn nữa sau này đến Yên Kinh, hắn còn hữu dụng phải Lạc Xuân Sinh địa phương, vì vậy khoát tay một cái nói, tính toán một chút, một điểm nhỏ sự tình, không đánh nhau thì không có biết. Lạc Xuân Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngụy Vân Thành đạo, các ngươi cũng đều bị thương không nhẹ, đi về trước chữa thương đi, ta thay các ngươi cho Giang tiểu tiên sinh bồi tiểu tạ tội. Kia, yeah. Hết thảy làm phiền Lạc gia rồi. Ngụy Vân Thành hôm nay bị thua thiệt nhiều, cũng quả thực không mặt mũi sống ở chỗ này, ảo nào đi nha. Lúc đó Bàng Thống cách khá xa, đang ở kiểm tra cháu mình thương thế, còn không biết bên này xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu thấy Ngụy Vân Thành lại đi, hắn chạy mau tới, đạo: "Vân Thành, các ngươi đi như thế nào? Thu này không báo rồi không? Ngươi để cho chúng ta Bảng gia sau này thế nào biết người?" Ngụy Vân Thành lạnh lùng nói: "Lão gia tử, sau này các ngươi Bảng gia gây ra sự tình, chính mình giải quyết, chúng ta Ngụy gia không phải là loại này ỷ thế hiếp người thế gia, cũng không muốn sẽ giúp các ngươi chủ ý." Nói xong, phất tay áo rời đi. "Ngươi?" Bàng thống giận đến dựng râu chấn mắt, một hơi thở không nhẹ tới, trực tiếp phạm vào tắc mạch máu não, trên đất co quắp, cuối cùng kể cả Bàng Lỗi đồng thời bị đưa đi bệnh viện cứu chữa. Lạc Xuân Sinh kéo Giang Phong ngồi xuống, tự rót một ly rượu, đạo: "Giang tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả Ngụy gia, nhân tình này, ta Lạc Xuân Sinh ghi nhớ, sau này có thời gian đến yến kinh đến, lão hủ tái hảo hảo chiêu đãi ngươi." Giang Phong nói: "Lão gia tử ngươi đừng nói, ta còn thực sự phải đi yến kinh." "Thật không?" Lạc Xuân Sinh có chút ngoài ý muốn. Giang Phong gật đầu một cái, đạo: "Tháng 9 nhất hảo ta thì đi yến kinh lên đại học, phòng chừng ngày 30 tháng 8 sẽ trước thời hạn đi qua." "Nào dám tình được." Lạc Xuân Sinh đạo: "Đến thời điểm ta phái nhân đi phi trường đón ngài." Giang Phong suy nghĩ, chỉ dựa vào Ngụy gia cái này sự tình, chưa chắc có thể kéo long đến Lạc gia, phải lại thể hiện tài năng mới được. Hắn thấy sắc mặt của Lạc Xuân Sinh ảm đạm, hai mắt trống rỗng, thử hỏi lão gia tử có phải hay không là bị quỷ cắn qua. "Ồ." Lạc Xuân Sinh mặt đầy kinh ngạc, đạo: "Ngươi như thế nào biết được?" Giang Phong nói: "Tùy tiện nhìn ra." Lạc Xuân Sinh đạo: "Thật không dám giấu giếm, lần này tới Los Angeles, tới Ngụy gia, ta chính là cầu ý tới." "Thật sao?" Giang Phong nói: "Hiệu quả như thế nào đây?" Nghĩ đến cái hầm kia tra tĩnh tâm thiền pháp, Lạc Xuân Sinh lắc đầu cười khổ, đạo: "Hy vọng Giang tiểu tiên sinh tiểu trưởng lúc, lão hủ còn có tánh mạng chiêu đãi ngươi đi." "Ta xem một chút." Vừa nói, Giang Phong bắt được Lạc Xuân Sinh cổ tay, đưa ra một ngón tay bắt mạch, không tới 3 giây tiểu bùng ra rồi, đạo: "Ủy khí công tâm, suy giảm tới phổi, gần đây ở dạng sáng 12 giờ ngày đêm thay nhau lúc, có phải hay không là thường thường sinh ra hít thở không thông cảm?" "Ngươi?" Lạc Xuân Sinh kinh ngạc trực tiếp đứng lên, đạo: "Giang tiểu tiên sinh chân thần như vậy, không biết ta đây bệnh hay không còn có thể cứu chữa?" "Đương nhiên là có cứu." Giang Phong từ trong túi càn khôn xuất ra giấy và bút, quét 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 viết một bộ toa thuốc tử, đạo: "Ngươi cái bệnh này trì hoãn quá lâu, yêu cầu dựa theo toa thuốc liên tục ăn 2 tháng mới được." Lạc Xuân Sinh cầm lấy toa thuốc tử nhìn một cái, tất cả đều là hẻo lánh thuốc đông y thảo, trong đó có mấy vị tương đối hiếm thấy, Los Angeles địa phương không mua được, được hồi yến kinh mới được. Lạc Xuân Sinh chịu đủ rồi quỷ khí hành hạ, thậm chí sinh ra quá nhẹ sinh niệm đầu, bây giờ lần nữa tìm được hy vọng, một khắc đồng hồ cũng không muốn lãng phí, hướng tùy tùng bên cạnh đạo: "Vẽ phi cơ cũng đặt xong sao?" Bên người một cái quyền cốt vượt trội, màu da biến thành màu đen trung niên nhân nói: "Hồi là lão, đã đặt xong, còn có không tới một giờ, máy bay liền muốn cất cánh." "Được." Lạc Xuân Sinh đem toa thuốc tử cẩn thận cất kỹ, đạo: "Bây giờ chúng ta phải đi sân bay, hồi yến kinh." Nói xong, hắn hướng Giang Phong nhiều lần ôm quyền, đạo: "Giang tiểu tiên sinh, một cái sau nửa tháng, chúng ta yến kinh thấy." "Yến kinh thấy." Giang Phong cũng làm bộ làm tịch ôm quyền, đạo: "Nhớ đúng hạn uống thuốc." "Ngụy người nhà đi, Lạc Xuân Sinh đi, Đỗ Lôi Tư lập trung lãnh đạo trường học cùng học sinh, cũng đều còn ngồi xe bus trở lại Tân Hải rồi. Còn lại một ít tân khách xem xong náo nhiệt, cũng đều lục tục trở về." Lâm Vĩ Hảo sợ mất mật địa hướng Giang Phong đi tới, muốn định hót hắn mấy câu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. "Kỳ kỳ, Giang đồng học, nếu không, chúng ta về nhà tiếp tục trò chuyện." Lâm Vĩ Hảo nổi lên nửa ngày, thử hỏi một câu. Chương 173, Lạc thủy thần nữ mạch giai tuệ chẳng ra gì, nhưng Lâm Vĩ Hảo miễn cưỡng coi như một nhân. Mặc dù hắn đem con gái đưa cho Tân Hải học trung học, nhưng mỗi tháng tiền xài vật cũng cấp đủ chân, nuôi với tiểu công chúa như thế, chỉ là có nhi tử sau đó, mới hơi có lạnh nhạt, hơn nữa, mạch giai tuệ phải đem con gái giới thiệu cho Bàng Lỗi, Lâm Vĩ Hảo cũng là rõ ràng cự tuyệt. Giang Phong không tốt tự làm chủ, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kỳ. "Lâm Kỳ đạo, ba, ta muốn đi ra ngoài một chút, trễ giờ về lại ra." "Vậy được, sắp trời đã tối, trên đường chú ý an toàn." Lâm Vĩ Hảo vội vàng đem chính mình lão bà lôi đi, rất sợ nàng lại chọc Giang Phong tức giận. Lâm Kỳ nhìn Giang Phong nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Vừa nói, đã động bước. Không nghĩ tới này vừa nhấc chân, Lâm Kỳ nha một tiếng, mặt đầy thống khổ, nguyên lai là bị mạch giai tuệ đá một cước kia, vẫn còn ở mơ hồ đau đầy. "Ta xem một chút." Giang Phong vén lên Lâm Kỳ váy, chỉ thấy nàng trên đùi đều bị đá ra máu ứ đọng rồi. Lâm Kỳ xấu hổ cực kỳ, vốn định ngăn cản Giang Phong, còn không kịp mở miệng, đã mượn. "Ta giúp ngươi xoa xoa." Giang Phong để bàn tay dán lên, thất thập nhị lộ âm dương thủ như vậy nhấn một cái, rất nhanh thì đem máu ứ động tiêu trừ rồi. Bất quá, Giang Phong không bỏ được lập tức nắm tay thu hồi đi, nhân cơ hội sở trong chốc lát, túi đầu mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Kỳ bên trong kia màu hồng nhạt của lót, thanh thuần dễ thương. "Ta không đau." Phản ứng kịp, Lâm Kỳ vội vàng đem làn váy hạ xuống, bước nhanh đi ra ngoài. Giang Phong phụng bồi nàng cùng rời đi quán rượu, dưới ánh đèn đường tản bộ. "Hôm nay cảm ơn ngươi a." Đi trong chốc lát, Lâm Kỳ bỗng nhiên nói chuyện. "Không khách khí." Giang Phong nắm nàng tay nhỏ đạo: "Muốn khi dễ cũng chỉ có thể ta khi dễ ngươi, người khác không được, ngươi mẹ đẻ cũng không được." Lâm Kỳ đạo: "Đúng rồi, chờ lát nữa về nhà, ngươi có thể không thể đối với ta mẹ đẻ tốt một chút?" "Tại sao?" Giang Phong không hiểu. Lâm Kỳ đạo: "Bình thường nàng thực ra cũng không hư như vậy, khả năng hôm nay vì leo phụ bằng ra, mới biến thành như vậy." Giang Phong cắt đứt nàng nói: "Được rồi, không nói cái này, ta tận lực không đánh người đi." Lại đi dạo một hồi, Lâm Kỳ nói phải về nhà. Giang Phong ôm nàng, đạo: "Nếu không ta dẫn ngươi đi ở đại nhà khách chứ?" "Không được." Lâm Kỳ bị dọa sợ đến tâm như lục lộc. Giang Phong nói: lập tức cũng lên đại học, ngươi tư tưởng trả thế nào như vậy bảo thủ a? Lâm Kỳ đạo, không phải là ta tư tưởng bảo thủ, mà là ngươi thật xấu. Trong đầu tất cả đều là đồ bẩn. Giang Phong cười nói, ta trong đầu đều là ngươi a. Vậy mới không tin. Lâm Kỳ đỏ mặt, cựa ra Giang Phong ôm trong ngực, giống như tiểu lộc chạy mất. Mãi mãi. Giang Phong mắng một câu, mau đuổi theo. Lạc Hà tiểu khu, nương tựa lo sáng giờ liệt nổi danh nhất một con sông, Lạc Hà. Đến Lâm gia, Lâm Vĩ Hào đã ngủ, Mạch Giai Tuệ mặc đồ ngủ đi ra khai môn, cho Giang Phong an bài căn phòng, ngay tại Lâm Kỳ cách vách. Liên Ngụy người nhà đều không phải là người thiếu niên trước mắt này đối thủ, Mạch Giai Tuệ coi Giang Phong như thần minh, tất cả mọi thứ an bài thỏa đáng. Loại này điệu bộ nữ nhân, lĩnh hốt nhân rất có một bộ, trước Mạch Giai Tuệ là thế nào dán bằng ra, bây giờ chính là thế nào dán Giang Phong, làm cho Giang Phong cũng không tiện đối với nàng tiếp tục nói lời ác độc rồi. Tắm xong, tắt đèn ngủ. Rạng sáng 2-3 điểm tả hữu, đột nhiên, cách vách cửa mở ra, hình như là Lâm Kỳ đi ra. Nữ nhân bọng đái so với nam nhân ngắn, nghẹn đi tiểu năng lực cũng không bằng nam nhân, cho nên rất nhiều nữ nhân đều có dạ đi tiểu thói quen. Giang Phong cho là Lâm Kỳ là đi nhà cầu, sẽ không để ý, thật không nghĩ đến, một lát sau, phía bắc xa xôi chuyển tới một trận mở cửa sổ thanh âm. Tình huống gì? Trong lòng Giang Phong hiếu kỳ, lặng lẽ đi theo. Chỉ thấy Lâm Kỳ người mặc màu hồng dây đeo quần áo ngủ, đưa lưng về mình, mở ra phòng bếp lúc này cửa sổ, leo đến phía trên, sau đó lại trực tiếp nhảy xuống. Không được, nơi này chính là lầu 7. Trong lòng Giang Phong kinh hãi, cho là Lâm Kỳ đang tìm đoạn kiến, vội vàng đưa tay đi phóng, nhưng vẫn là chậm một bước. Đến cửa sổ, Giang Phong cúi đầu nhìn xuống, vốn tưởng rằng Lâm Kỳ không chết cũng sẽ quằn thành tàn phế, ngược lại cảnh tượng nhất định sẽ rất máu tanh, thật không nghĩ đến, Lâm Kỳ thật giống như người không có sao như thế, vững vàng rơi xuống đất, từ từ hướng đối diện Lạc Hà đi tới. Mộc Du, trong lòng Giang Phong động một cái, cũng càng cửa sổ mà ra, lặng lẽ theo ở phía sau. Đến Lạc Hà một bên, Lâm Kỳ cởi xuống màu hồng dây đeo nhắm mắt ngủ ý đi, trên người không được một luồng, từ từ đi vào trong sông, ở trong sông tâm tắm. Truyền thuyết Mộc Du người không thể bị thức tỉnh, nếu không thì sẽ bị dọa sợ. Giang Phong không dám thức tỉnh Lâm Kỳ, niết thủ niết tức đi tới bờ sông, núp ở một tôn thần giống như phía sau nhìn lén. Nhật đông nhiên, thần tượng thượng lóe lên một vệt kim quang, ghé vào rồi đang tắm Lâm Kỳ trên người. Sau đó Lâm Kỳ cả người cũng tản mát ra một trận yếu ớt mà thánh khiết quang mang, dưới ánh trăng, thật giống như tiên tử đang tắm như thế. Cái quỷ gì? Giang Phong đi vòng qua trước tượng thần mặt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bia viết bốn chữ: Lạc Thủy Thần Nữ. Lạc Thủy Thần Nữ, lại kêu là thần, là trong thần thoại tập sinh đẹp cùng thiện lương cùng một thân nữ thần. Tam quốc thời kỳ Tào Thực từng là đem làm thơ Lạc Thần Phú, như thế hình dung là thần. Kỳ hình vậy, phiên nhược kinh hồng, uyển nếu du long. Phản phất này nếu khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu này nếu phong tục thời xưa còn lưu lại chi hồi tuyết. Vai nếu trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn làm. Diên cảnh tú hạo, hạo chất lộ ra. Ngâm từ không ói, khí nếu u lan. Hoa dung Anna, khiến cho ta quên bữa ăn. Trước mắt mặc dù chỉ là một tôn thần giống như, thế nhưng truyền thần ngũ quan, yểu điệu dáng vẻ, để cho người ta nhìn một cái liền rất khó quên. Hoa, tiểu kỳ kỳ không phải là Lạc Thủy Thần Nữ chuyển thế chứ? Giang Phong nhìn một chút thần tượng, lại nhìn một chút đang tắm Lâm Kỳ, càng xem càng cảm thấy hai người chính là một người, tim đập thình thịch. Giặt sạch chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Kỳ lên bờ, mặc vào quần áo ngủ, dọc theo vừa mới đường tắt đi trở về. Giang Phong vẫn không dám quấy nhiễu nàng, đưa mắt nhìn Lâm Kỳ bình yên về đến nhà, mới đi vòng vèo trở lại Lạc Hà bên. Thật lâu không phóng dương rồi, ta cũng tắm. Quần áo của Giang Phong cởi một cái, một đầu đâm vào trong nước sông, cả người chìm ở đáy nước, phút chốc, phủ cận mặt nước buốc lên sương mù, cá tôm lao nhanh, xà nhảy lết nhảy, vô cùng náo nhiệt, ngay cả bờ sông vị này Lạc Thần giống như đều giống như đang mỉm cười. Buổi sáng tỉnh lại, Giang Phong thức dậy rửa mặt, ra ngoài vừa vặn gặp Lâm Kỳ rửa mặt xong trở lại. Chỉ thấy nàng cả người thật giống như ở giữa đêm biến hóa rất nhiều, trên người ít đi mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng, thêm mấy phần nữ nhân vị, da thịt bóng loáng tế nhuận rồi, con mắt cũng nhiều thần thái, không biết có phải hay không là đêm qua Mộng Du tắm duyên cớ. Giang Phong nhìn đến có chút mẩn ra, muốn khi dễ nàng mấy cái, tâm lý lại sinh ra một tia nhút nhát, thật giống như đối phương chính là không thể khinh nhẫn Lạc Thần hóa thân. Làm gì nhìn ta như vậy? Lâm Kỳ hơi sửng sở. Lúc trước Giang Phong cũng sẽ trực tiếp vào tay khi dễ chính mình, hôm nay lại không có động thủ. Giang Phong dò xét hỏi tối ngày hôm qua, ngươi ngủ như thế nào đây? Tối ngày hôm qua, rất tốt à? Lâm Kỳ không chút nghĩ ngợi, dừng một chút, đỏ mặt nói, chính là nhìn thấy một cái không biết xấu hổ nhân, nhảy vào Lạc Hà bên trong mông trần tắm. Không thể nào. Giang Phong giật mình nói, ngươi thật mơ thấy ta đi Lạc Hà tắm. Lâm Kỳ khanh khách cười nói, ngươi thừa nhận mình không biết xấu hổ à? Ngươi một cái con bé nghịch ngợm, lại dám chê cười ta. Giang Phong tráng chứ gắn chó, một cái bắt Lâm Kỳ tay nhỏ, đạo, vì ngươi, ta ngay cả thân thể đều có thể không muốn, còn phải cái gì mà ta? Ho khan một cái. Hai người chính tán tỉnh đâu rồi, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Mạch Giai Tuệ, đạo, nhanh lên một chút rửa mặt, ăn cơm. Chương 174, đánh cho ăn xong điểm tâm, Lâm Vĩ Hảo vợ chồng đi làm việc làm ăn, cho Lâm Kỳ giữ lại một số tiền lớn, để cho nàng mang theo Giang Phong ở Los Angeles vòng vo một chút. Hai người chơi một ngày, Lâm Kỳ chỉ làm cho bắt tay, không cho hôn miệng, Giang Phong cảm thấy không đã quyển, trời tối lúc, nói phải về Tân Hải rồi. Lâm Kỳ lưu luyến không rời đạo, nhanh như vậy liền đi hả? Đúng a? Giang Phong nói, ngươi lại không để cho ta thân, để cho ta thân lời nói, ta sẽ thấy chơi một ngày. Mới không lạ gì ngươi. Lâm Kỳ tay nhỏ bọc vào áo, đạo, thật muốn đi hả? Thật a? Giang Phong đưa tay ôm lấy nàng, đạo, nếu không mang đến hôn tử giả đi, ta tiểu kỳ kỳ. Không được. Lâm Kỳ bị dọa sợ đến đẩy ra Giang Phong, xoay mặt chạy mau. Lúc đó trên đường chiếc xe đang đông, Lâm Kỳ vội vội vàng vàng, không nhìn thấy sau lưng có xe, chỉ lát nữa là phải bị xe đụng phải. Cẩn thận. Trong lòng Giang Phong kinh hãi, như nhanh như tia chớp đuổi theo, ôm Lâm Kỳ lăn khỏi chỗ, hiểm hiểm tránh khỏi. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Trước học kỳ, Lâm Kỳ có một lần thiếu chút nữa bị phó hiệu trưởng Triệu Lý lái xe đụng vào, cũng là Giang Phong như vậy cứu nàng. Hồi lâu, Lâm Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch trắng bệch. Người không sao chớ? Giang Phong ôm nàng, trên dưới quan sát liếc mắt. Không việc gì. Lâm Kỳ miệng to thở hổn hển, như cũng vẫn chưa hết sợ hãi. Két. Một chiếc màu đen lạ kệ Texas ngừng ở bên đường, vừa mới chính là chỗ này chiếc xe thiếu chút nữa đụng vào Lâm Kỳ. Giang Phong đang muốn đi qua mắng chủ xe mấy câu, không nghĩ tới chủ xe chính mình xuống, là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhuộm hoàng bào, trên cổ treo đại kim dây chuyền, cầm trong tay dao phay, hùng hùng hổ hổ đạo: "Mẹ, một đôi tiểu xuất sinh, đi bộ không có mắt à? Lao tử chém chết các ngươi." Trong lòng Giang Phong hơi giận, một cái bước dài tiến lên, đoạt lấy trong tay đối phương dao phay. Hắn bắt thanh niên lại tay trái, sống đao hướng cổ tay như vậy đập một cái, đạo: "Cậu nhận, tay lái cũng đem không dừng được, muốn tay này có ích lợi gì?" A! Thanh niên hét thảm một tiếng, túi đầu một nhìn, mới phát hiện mình cổ tay lại bị đập gãy. Gào! Gào! Thanh niên ôm gãy tay, trên đất nhảy tới nhảy lui, cái chán đầu đại hãn châu đánh rơi thẳng, không ngừng ầm ĩ đạo: "Ta giết chết các ngươi, ta giết chết các ngươi. Mụ, có biết hay không lão tử là ai? Lão tử chất lượng, ngoại hiệu lo sáng giơ liệt chân tử đan, ta giết chết các ngươi." Ai u, ai u. Nhìn ý này, hắn còn muốn để cho người đây. Ngược lại Giang Phong nghĩ, nhàn rỗi buồn chán, không bằng cùng bọn họ thật tốt vui vừa một chút. Nghĩ đến đây, Giang Phong chặn chiếc xe taxi, đem Lâm Kỳ nhét vào: "Đạo, ngươi trước về nhà đi, chúng ta hạ chính mình đi chạm xe." "Ngươi?" Lâm Kỳ mặt đầy lo âu nhìn bên này: "Đạo, nhanh lên một chút đi chạm xe, không nên gây chuyện." "Không gây chuyện." Giang Phong phất phất tay, tỏ ý cho mướn xa sư phó lái đi, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, mới nói ra nửa câu sau: "Đạo, đều là người khác chọc ta, ta chưa bao giờ chủ động chọc người." Chân Lượng ở Vẹn Minh Thương Thành mở một nhà trào lưu phong cách tiệm, chuyên bán nữ sĩ cao cấp đồng phục. Có một lần Bàng Thúy đi mua quần áo, hai người mắt đi mày lại, cứ như vậy cấu kết ở cùng một chỗ. Có Los Angeles danh viện Bàng Thúy làm núi dựa, Chân Lượng chó cậy nhân mật, ý thế hiếp người, bình thường đi bộ đi là đi ngang. Vào giờ phút này, Chân Lượng đang gọi điện thoại để cho người. Hắn muốn gọi Bàng Lỗi, bất quá điện thoại đánh tới, mới biết đối phương nằm viện. Bên đầu điện thoại kia, Bàng Lỗi nằm ở trên giường bệnh, hữu khí vô lực nói: "Lượng tử, ta tạm thời không qua được, như vậy, ngươi theo ta tỷ đi đi, Los Angeles có ai không nhận biết tỷ của ta à? Ngươi là tỷ của ta dưỡng tiểu lang cậu, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu rồi, kia tiểu bùi đời đánh ngươi, chính là không cho chúng ta Bàng ra mặt mũi." Phải là, Lỗi ca nói là, ta đây liền cho ngươi tỷ gọi điện thoại." Mặc dù Chân Lượng so với Bàng Lỗi dài hơn mấy tuổi, có thể mở miệng ngậm miệng đều là Lỗi ca, dù sao mình là dựa vào đến Bàng ra. Thông báo xong Bàng Thúy, Chân Lượng mặt đầy cười lạnh nhìn Giang Phong: "Đạo, tiểu bùi đời, có loại chớ đi, tối nay cho ngươi chịu không nổi." "Hả? Thật sao? Ta rất sợ đó." Giang Phong nhìn đồng hồ: "Đạo, các ngươi nhanh lên một chút à, ta không có nhiều thời gian, tối nay còn phải ngồi xe hồi Tân Hải đây." "Ha ha, chúng ta có xe dành riêng cho đưa ngươi." Chân Lượng đạo: "Xe cứu thương." Qua đại khái nhị 10 phút, một chiếc màu trắng BMW M4 ngừng tới. Cửa xe mở ra, Bàng Thúy xuống, người mặc xanh xám sắc lôi tì váy, lôi ti lập lĩnh, lông mi đường biển hoa, sau trung ông chủ nhỏ xiên, tinh xảo ưu nhã. Coi như danh viện, Bàng Thúy cuộc sống riêng rất hỗn loạn, nhưng bộ dáng, y phẩm đều không nói, vừa xuống xe, quý giá ché nổ nước hoa khí tức đập vào mặt. Nhìn thấy chủ tử, Chân Lượng thí điên lên đón, chỉ Giang Phong, hừ lạnh nói: "Thúy Thúy tỷ, chính là hắn. Nay tiểu đuổi đời đem ta thủ cắt đứt." Bàng Thúy xoay mặt nhìn một cái, lúc ấy liền ngớ ngẩn. Đây không phải là ngày hôm qua cái kia tiểu ác ma mà? Bàng Thúy chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa không ngã quỵ. Giang Phong cũng có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Chân Lượng sẽ để cho một ít xã hội đại ca, không nghĩ tới lại kêu một nữ nhân tới, hơn nữa, hay lại là hôm qua thiên tài bị chính mình làm được quá. Bàng Thúy bình phục mấy hớp, cố gắng làm cho mình chấn định lại, cau mày nhìn Chân Lượng, đạo: "Hắn đem ngươi thế nào chỉ thủ đã chặt đứt?" "Bên phải, tay trái." Chân Lượng đem đứt cổ tay phô bày một chút, muốn bác đồng tình. Bàng Thúy nhặt lên rơi trên mặt đất thanh kia dao phay, đạo: "Đến, ngoan ngoãn, đem tay phải cũng vươn ra." "Ồ." Chân Lượng căn bản không ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ngoan ngoãn đưa ra tay phải. Bàng Thúy chính là hắn chủ nhân. Mình thì là đối phương nuôi dưỡng một cái con chó nhỏ, chủ nhân phát mệnh lệnh, con chó nhỏ chỉ có thể tuân theo. Bàng Thúy cắn răng một cái, sống đao hướng đem cổ tay trái như vậy chém một cái, kết một chút, đem Chân Lượng cổ tay trái cũng cắt đứt. "A." Chân Lượng trong cổ họng phát ra kinh sợ một hồi tiếng kêu thảm thiết, "Đạo, Thúy Thúy tỷ, ngươi, ngươi." Quỳ xuống. Bàng Thúy giày cao gót hướng Chân Lượng đầu gối hung hăng đá một cái. Chân Lượng lại vừa là một trận kêu thảm thiết, trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, Bàng Thúy mới run như cầy sấy địa đi tới Giang Phong bên người, "Đạo, thật xin lỗi, ngươi xem xử trí như vậy có được hay không?" Giang Phong túi đầu liếc mắt một cái, "Đạo, hai ngươi quan hệ thế nào ạ?" Bàng Thúy sắc mặt trở nên hồng, "Đạo, bạn bình thường." "Bạn bình thường?" Giang Phong mặt đầy cười đều nói, "Có nhiều phổ thông ạ?" Bàng Thúy đạo, "Là được. Rất phổ thông cái loại này, nếu như ngươi chưa hết giận, đem hắn đánh chết cũng được." Giang Phong lắc đầu một cái, "Đạo, một chút chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải giết người. Bây giờ người là đánh, bất quá ta cơn giận còn chưa tan, ngươi xem làm thế nào chứ?" "Chuyện này..." Bàng Thúy không có chủ ý, suy nghĩ ta kia biết rõ làm sao làm a. Mắt thấy đến giờ cơm nhi, bàng thúy thử dò xét nói, nếu không ta xin ngài ăn một bữa cơm.
Cũng được, ăn trước đi, xem ta có thể hay không hết giận.
Vừa nói, Giang Phong trực tiếp ngồi lên bàng thúy xe bị em đút.
Ngươi một cái cầu đập loại, sẽ gây chuyện cho ta.
Lao nương hồi đầu lại lột ngươi ra. Bàng thúy vừa tàn nhẫn đạp chân lượng một cước, đem hắn đạp quỷ khốc lang hảo, sau đó mau lên xe, làm lên Giang Phong tài xế. Nhìn xe BMW đi xa bóng lưng, chân lượng tâm lý lại vừa là bực bội lại vừa là sợ hãi, suy nghĩ vừa mới cái kia người tuổi trẻ lai lịch gì à, thế nào liền bàng thúy cũng đối với hắn túi đầu xếp hai.